Chương 171. Thiên dân huyết tế. Chương 171. Thiên dân huyết tế. Nhiễm Thanh lần nữa thu hoạch được mệnh chủ bài chỉ dẫn. Cái này dưới đất, hoàn toàn chính xác có một con ác quỷ bị mệnh chủ bài hạ hàng đầu. Lúc ấy tại trong thoáng chốc, Nhiễm Thanh nhìn thấy chính là một tấm tái nhợt không cần, người khoác hắc bào mặt người. Chẳng lẽ là Trương đạo sĩ? Nhiễm Thanh thì thào nói nhỏ. Hắn nhìn về phía Long Tông Thụ, hỏi, Tông Thụ, phía trên này có nâng lên Trương đạo sĩ sau khi hắn chết mai táng ở nơi nào sao? Nhiễm Thanh đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Long Tông Thụ lại nhìn một chút bi văn, chần chờ nói, cái kia. Phía trên không có để, nhưng dựa theo trước kia quy củ, lá dụng về tội, Trương đạo sĩ thi thể khẳng định là muốn đưa về quê nhà. Cái này lúc, Tiểu Miên Hoa đột nhiên phát ra âm thanh. Nhiễm Thanh, Mạc Ly, các ngươi mau đến xem, nơi này có cái động. Tiểu Miên Hoa âm thanh tại cột đá đằng sau xuất hiện, Nhiễm Thanh ba người vội vàng chạy tới, phát hiện tại một cây cột đá đằng sau, có một cái tảng đá bảo vệ hình thành sơn động đen như mực, sơn động chỉ có cao cỡ một người, trong động thổ địa hạ xuống, không ngừng kéo dài đến dưới mặt đất, thậm chí còn phủ lên phiến đá, giống như là nhân công cải tạo kiến trúc. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đồng thời giơ tay lên đèn tin, đem ánh đèn chiếu vào trong động đã thấy kia bốn lượn hướng phía dưới địa động cuối cùng, là một cái trống trải dưới mặt đất động đá vôi. Mà động đá vôi trên vách đá, khắc lấy rất nhiều cổ quái văn tự, đồ án. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly liếc nhau một cái, Nhiễm Thanh nói, "Ta vào xem." Mạc Ly lập tức lắc đầu, cùng nhau xuống dưới, không thể tách ra. Long Tông Thủ cũng tỏ vẻ đồng ý, nơi đây cổ quái như vậy hung hiểm, không thể tách ra hành động. Hắn trở về đem Đường Ca nâng lên. Lúc này Long Tông Thủ Đường Ca đã tỉnh lại, nhưng ánh mắt lại còn có chút ngốc trệ, tư duy cũng có chút hỗn loạn. Hắn nhận được Nhiễm Thanh ba người, nhưng nói chuyện lại bừa bãi, tựa như điên đồng dạng. Tông Thủ, Nhiễm Thanh bạn học, còn có Mạc Ly bạn học. Đen nhánh thanh niên vui vẻ mà cười cười vỗ tay, nói, "Chúng ta lại chạm mặt, tất cả mọi người đoàn tụ. Ta nhìn thấy các ngươi đều chết rồi, chúng ta đều chết lại với nhau." Ha 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 ha. Đen nhánh thanh niên điên điên cùng cùng. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, "Tà khí vào não, có chút thần trí không rõ. Ta trước đó cho hắn cho ăn một điểm tẩu âm nhân tàn hương, giúp hắn khu trục tà khí. Qua hai tiếng, hắn liền có thể dần dần khôi phục thanh tỉnh." Cứ như vậy, bốn người một chó nối đuôi nhau vào sơn động bên trong. Thấp bé sơn động không ngừng hướng phía dưới, chờ bọn hắn đi đến dưới mặt đất về sau, phát hiện phía trước trong động đất không gian rất lớn. Bất quá cái này động đá vôi mặt đất khô ráo cứng rắn, không có ẩm ướt thủy khí đèn tin ánh đèn chiếu xạ tại trên vách đá, có thể nhìn thấy trên vách động khắc lấy rất nhiều cổ lão ký tự, đồ án. Nhiễm Thanh từ trong ba lô lấy ra hai viên khô quắt long nhãn, bóp nát xác ngoài sau vứt ra ngoài. Long nhãn hụt quay tròn xoay tròn lấy, lần này rốt cuộc có mục tiêu, hướng phía địa động chỗ sâu lăn đi. Cuối cùng đụng phải thứ gì, ngừng lại. Nhiễm Thanh mấy người xếp hàng hướng về phía trước, Nhiễm Thanh đi ở trước nhất, trong tay đèn tin chiếu sáng đến đen nhánh khô ráo động trong sảnh đứng thẳng một cái kỳ quái bệ đá. Chính giữa bệ đá có một cái hình người lỗ khảm. Mấy người thấy cảnh này đều sửng sốt. Long Tông Thụ một mặt hoang mang, không phải nói nơi này là trấn áp tà chủ trấn ma rừng đá sao? Làm sao có cái tế đàn? Cái này hình người lõm hòng bét, rõ ràng là Tường Kha thổ dân nhóm dùng để huyết tế dùng tế đàn. Mặc dù đã qua 5 tháng dài đằng đẵng, có thể kia lỗ khảm bên trong lại còn lưu lại đỏ thẫm quỷ dị màu sắc, giống như là lâu dài thấm huyết, huyết thủy đã cùng bệ đá hòa thành một thể. Có thể đoán được tại cổ lão man hoang thời đại, từng có rất nhiều Tường Kha thổ dân bị xem như tế phẩm đặt tại cái này trên bệ đá, cắt hết hầu, thả khô máu tươi, tại tiếng hét thảm bên trong dần dần chết đi, trở thành hiến tế cho tà chủ huyết tế phẩm. Một loại nào đó âm trầm máu tanh ngùi, dường như bị đám người cảm động lây người được. Cái này trống rỗng dưới mặt đất động đá vôi, trở nên càng thêm âm trầm khủng bố. Mạc Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng chạy đến hang đá bên dưới, đèn tin ánh đèn nhắm ngay trên vách đá những cái kia văn tự, bức họa. Nàng nói, những văn tự này bức họa, giống như cùng bên ngoài rừng đá bên trong trấn ma văn tự không giống, không giống như là cùng một loại văn tự. Nhiễm Thanh đi qua cẩn thận quan sát, hắn không hiểu cổ văn, nhưng hoàn toàn chính xác giống Mạc Ly nói, hai loại văn tự không giống nhau lắm. Dưới mặt đất trong thạch động văn tự, xem ra càng giống bức họa, phi thường trực quan. Hắn không hiểu cổ văn, nhưng cũng nhìn hiểu trên vách đá vẽ lấy cánh, dùng một cái hình bầu dục tỏ vẻ bụng chữ hẳn là chim, còn có một nửa hình tròn tỏ vẻ bụng, hoa bốn đường nét tỏ vẻ chân, hai đầu tuyến tỏ vẻ sừng chữ, hẳn là chỉ châu. Cùng loại này bức họa giống nhau thô ráp đơn sơ văn tự, trên vách đá rất nhiều. Nhưng là phía ngoài rừng đá bên trong, phía trên khắc văn tự nhưng không có loại này bức họa, là loại kia chân chính văn tự, chỉ là nhìn không hiểu nhiều. Long Tông Thụ thấp giọng nói, có phải hay không là ban đầu có người ở đây cung phụng tà chủ, nơi này thật là một cái tế đàn. Nhưng đằng sau đến cái khác thổ dân chiếm nơi này, đem nguyên bản cung phụng tà chủ thổ dân đuổi đi, lại làm rừng đá đến chấn áp xuống mặt tà chủ. Mãng hoang nguyên thủy thời kỳ Tường Kha, trong núi rừng chiếm cứ bất đồng tộc đàn, bộ lạc, thổ dân ở giữa lẫn nhau chém giết. Một cái tộc đàn đem một cái khác tộc đàn đánh cho diệt tộc chuyện rất phổ biến. Ngay cả Tường Kha địa khu ghi chép bên trong cường đại nhất cổ dạ Lan quốc, cũng cuối cùng tiêu vong đến vô thanh vô tức, liền văn tự truyền thừa đều đoạn tuyệt. Long Tông Thụ phỏng đoán, đích thật là rất phù hợp trước mắt tình trạng một cái khả năng. Nếu như cung phụng tà chủ thổ dân nhóm bị đuổi đi, thậm chí diệt tộc, kia mới tới thổ dân chắc chắn sẽ không tiếp tục cung phụng cái này tà chủ. Thời đại trước Tường Kha, thổ dân nhóm đều có riêng phần mình tà chủ tín ngưỡng đánh bại đối địch bộ lạc, muốn liên quan đối phương cung phụng tà chủ cũng cùng nhau chấn áp xua đuổi, không phải vậy sẽ thu nhận trả thù. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh tỉ mỉ đọc trên vách đá văn tự, mặc dù bọn hắn xem không hiểu cổ văn, nhưng loại này văn tự quá trực quan đơn giản, cơ hồ là nửa bức họa, nửa mông nửa đoán, có thể xác định một sự kiện. Những này thổ dân cung phụng chính là một con gián thần. Nhiễm Thanh hơi biến sắc mặt thì thào nói nhỏ. Trong hình vẽ xuất hiện nhiều nhất một loại văn tự, là một đầu thô trạng gỗ lượng, không có tứ chi, trên thân vẽ lấy rất nhiều đôi mắt đồ, hẳn là một loại tự mãng. Thứ này chính là thổ dân nhóm cung phụng tà thần. Long Tông Thụ sửng sốt một chút, cao gầy học sinh sắc mặt đại biến, sẽ không là vừa rồi chúng ta gặp phải Quá Sơn Phong a? Bọn hắn tiến hố trời về sau, liền bị đầu kia quỷ dị Quá Sơn Phong truy đuổi. Về sau con cự xà kia đuổi tới rừng đá biên giới, đem mấy người bước đến rừng đá bên trong. Từ lúc ấy nghe được động tĩnh đến xem, con rắn kia khổng lồ nặng nghề, căn bản không chỉ dài 4-5 mét, hình thể sợ là vô cùng to lớn. Có thể bình thường rắn, lại lớn cũng không có khả năng nặng nghề đến loại trình độ kia đi. Lúc ấy mấy người liền cảm giác phía ngoài rắn không thích hợp. Bây giờ phát hiện động bên trong khắc đá. Nhiễm Thanh đang muốn nói chuyện, ngoài động trên mặt đất đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp thanh âm cổ quái, cùng bọn hắn nghe được, hư hư thực thực Quá Sơn Phong âm thanh hoàn toàn tương tự, mà lại nương theo mà đến, là khổng lồ vật nặng tại mặt đất hoạt động, vảy rắn tại trên tảng đá ma sát phát ra tiếng xào xạc đầu kia quỷ dị cự xà, đến rồi, chương 172. Ngươi năm đó rơi trong hầm phân. Chương 172, ngươi năm đó rơi trong hầm phân âm u chống trải địa động bên trong, trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trên mặt kinh hãi. Mạc Ly nắm lấy đèn tin đứng thẳng bất động một bên, không nói một câu. Thậm chí ngay cả cái kia điên điên cùng cùng, mới vừa rồi còn đối trên vách đá văn tự hi học cười ăn nói linh tinh đường ca, lúc này cũng ngậm miệng lại. Cho dù là tà khí vào não, điên đần độn đen nhánh thanh niên, lúc này cũng phát giác được cái gì. Hắn hoảng sợ đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía đỉnh đầu, toàn thân đều đang run rẩy, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Mà kia nặng nề chậm chạp tiếng ma sát, tại ngoài động trên mặt đất chậm chạp bỏ qua. Vật kia, vậy mà đi vào bọn hắn phụ cận, đồng thời càng ngày càng gần. Xa xa xa, xa xa xa. Vậy rắn cùng cột đá ma sát âm thanh, vô cùng chói tai. Rừng đá bên trong rất nhiều nơi chỉ dung một người thông qua, mà như vậy không gian đối cự xà đến nói, hiển nhiên quá có gấp. Nó tại trong trụ đá chậm chạp bò qua, thân thể không ngừng cùng cột đá ma sát, phát ra sàn sạt chói tai dị hưởng. Như vậy động tĩnh, không cách nào tưởng tượng nó đến cùng có bao nhiêu thô, một đầu so người còn lớn hơn tráng cự xà sao? Loại này liên tưởng, quả thực lệnh người dùng mình. Mà kia khủng bố âm trầm tiếng xào xạc càng ngày càng gần, cuối cùng đi vào bốn người ở chỗ đó địa động bên ngoài. Nhiễm Thanh trong bóng đêm nắm chặt người chết truy, khẩn trương ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Long Tông Thụ đầu vai, chậm rãi đốt lên ba đám hỏa diễm. Mờ nhạt hỏa diễm trong bóng đêm thiêu đốt nhảy lên, nhưng không có phát ra cái gì quang mang chiếu sáng hắc ám, cũng không có bất luận cái gì nhiệt độ. Cái này hỏa diễm, tựa như không tồn tại đồng dạng. Cao gầy thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thân thể bởi vì hoảng sợ mà phát run. Hắn lần thứ nhất đối mặt loại này khủng bố tà ma, rõ ràng khẩn trương đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn như cũ nửa ngồi lấy thân thể, không bước hướng về phía trước, bày ra một cái cực kỳ quái dị tư thế, giống như là muốn chuẩn bị nên địch. Nhưng vô luận là Nhiễm Thanh hay là Long Tông Thụ, giờ phút này đều không có sức lực. Tràn ngập tại giữa bọn hắn, chỉ có âm lãnh hoảng sợ. Xa xa xa, xa xa xa, đỉnh đầu quỷ dị tiếng ma sát, tại cửa hang bồi hồi trong chốc lát, dường như cảm thấy được trong động có người. Có thể tại Nhiễm Thanh mấy người khẩn trương bất an nhìn chăm chú, kia tiếng xào xạc lên đỉnh đầu bồi hồi trong chốc lát, vậy mà không có dừng lại, trực tiếp đi xa. Vật kia không có tiến đến. Thằng đến loại kia nặng nề chói tai vậy rắn tiếng ma sát biến mất ở phương xa, động đá vôi bên trong mấy người mới thở ra hơi. Long Tông Thụ Đường Ca hoảng sợ ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói: "Sa thần, là sa thần. Sa thần tại tìm thần tế phẩm, thần muốn ăn chúng ta đều phải chết, chúng ta đều phải chết." Điên Đường Ca hoàn toàn bị sợ vỡ mật, nhưng cái này không trách hắn, bởi vì ngay cả Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ hai cái này chuyên môn trừ tà bắt quỷ tà đạo bên trong người, lúc này cũng sắc mặt khó coi. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói: "Bên ngoài vật kia không thể chơi vào, con cự xà kia không có xuống tới, chỉ là tại cửa hang bồi hồi." Nhưng lần này khoảng cách của song phương quá gần, Nhiễm Thanh tẩu âm nhân cảm giác rốt cuộc đưa đến tác dụng. Hắn rõ ràng cảm thấy loại kia chênh lệch cực lớn, phía ngoài đồ vật không phải hắn hiện tại trêu chọc được. Mệnh chủ bài chỉ hướng ác quỷ, cũng không phải trên đất quái xà. Mạc Ly nhìn phía sau bệ đá tế đàn, cười khổ nói, không nghĩ tới tà chủ thi thể thật leo ra đi. Cái kia Trương đạo sĩ cũng không được a, hắn chấn ma bia đá không có đưa đến tác dụng. Đây là cực kỳ hỏng bét tình huống, một bộ dạo chơi tà chủ thi hải, dù là lại đèn cạn dầu, cũng không phải bọn hắn cái này bà con gà có thể trêu chọc. Nhiễm Thanh đánh lấy đèn tin đi đến bệ đá đằng sau, nói, trong này còn có không gian. Bệ đá khoảng cách cửa hang không xa, nhưng bệ đá phía sau hắc ám bên trong, không biết thông hướng phương nào. Các hình dạng mặt đất đưa đến dưới mặt đất động đá vôi, rất nhiều đều bốn phương thông suốt, không gian to lớn. Giống bọn hắn trước đó đi tê rất động, dưới mặt đất có núi có vách núi, to đến dọa người. Mà trước mắt cái này động đá vôi, bên trong không gian dường như cũng không nhỏ. Dù sao thời kỳ thượng cổ, thổ dân nhóm ở đây tế tự tà chủ, con tự xà kia khi còn sống hẳn là liền ở tại phía trước địa động chỗ sâu. Nhiễm Thanh nhìn về phía trước địa động, thấp giọng nói, hiện tại đã không có cơ hội đi tìm cái gì thi số hoa, trước đem trong động cất giấu quỷ bát, lại nhìn tình huống hành động. Mặc dù không biết con cự xà kia vì sao không đi vào dưới mặt đất, nhưng nếu thần không tiến vào, Nhiễm Thanh bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng trong động đi. Phía trước nguy hiểm quỷ dị, nhưng Nhiễm Thanh tin tưởng Lục Thẩm phán đoán. Lục Thẩm sách nhỏ bên trong, hoa rát hố trời bên trong ác quỷ mức độ nguy hiểm không cao. Kia trong động cái này ác quỷ, chỉ ít Nhiễm Thanh có thể giải quyết. Nhiễm Thanh vòng qua bệ đá, đi vào hắc ám bên trong. Phía trước động sảnh bên trong đen nhánh rộng lớn, đèn tin ánh đèn chiếu hướng bốn phía đều chiếu không tới vách động biên giới, hướng đỉnh đầu cũng chiếu không tới đỉnh động. Vô biên thâm thúy hắc ám, giống như là đen nhánh hải dương, đem bốn người chậm chạp nuốt chửng. Long Tông Thụ Đường Ca đã sợ vỡ mật, hắn hoảng sợ nắm lấy Long Tông Thụ, thấp giọng kêu khóc nói, ta không muốn đi vào. Bên trong là xà thần ra. Ta không muốn đi vào. Chúng ta đi vào muốn chết. Có quỷ. Bên trong có quỷ a. Điên đen nhánh thanh niên, nói chuyện bừa bãi. Long Tông Thụ liên tục thuyết phục đều vô dụng, cuối cùng vẫn là Mạc Ly đi ra phía trước, trừng mắt đen nhánh thanh niên nói, ngươi không theo chúng ta đi, vậy chúng ta ba cái chính mình đi, đem ngươi một người bỏ ở nơi này. Chờ chúng ta vừa đi, phía ngoài con rắn kia liền sẽ bỏ vào đến đem ngươi ăn. Nói xong, Mạc Ly trực tiếp lôi kéo Long Tông Thụ rời đi. Mà thấy cảnh này đen nhánh thanh niên, lập tức dọa đến vội vàng bỏ lên. "Đừng bỏ lại ta. Tông thụ, các ngươi đừng bỏ lại ta." Đen nhánh thanh niên kêu khóc nói, "Ngươi khi còn bé rơi trong hầm phân, vẫn là ta đem ngươi vớt đi ra, ngươi quên rồi. Ngươi không thể mất Hạ Tam ca." Đen nhánh thanh niên khóc đuổi kịp Long Tông thụ, một phát bắt được cao gầy thiếu niên. Trong bóng tối, Long Tông thụ mặt đỏ bừng lên. Hắn lúng túng nhìn về phía Nhiệm Thanh cùng Mạc Ly. Lại phát hiện Nhiệm Thanh cùng Mạc Ly giống như là cái gì đều không nghe thấy bình thường. Nhiệm Thanh chỉ vào phía trước nói, "Đợi lát nữa gặp được đồ vật, nếu như là tà ma ác quỷ, liền giao cho ta, các ngươi ở bên cạnh hỗ trợ. Nếu như là biến bà, cương thi loại hình đồ vật, liền phiền phức Tông thụ ngươi, ta cùng Mạc Ly ở bên cạnh giúp ngươi." Nhiệm Thanh tìm chuyện để nói chuyện xưa nhắc lại, đây là mấy người lên núi trước liền đạt thành chung nhận thức. Nhưng hắn phản ứng như vậy, lệnh hướng nội nhát gan cao gầy thiếu niên nhẹ nhàng thở ra. Long Tông thụ trên mặt màu đỏ cởi một chút, hắn nói, "Tốt, không có vấn đề." Bốn người tiếp tục tiến lên, Nhiệm Thanh đi ở trước nhất, Long Tông thụ kéo lấy Đường Ca đi theo cuối cùng âm trầm thẻ gỗ. Trong bóng đêm vô âm thanh chỉ dẫn phương hướng ánh đèn trong bóng đêm chiếu sáng phương viên chừng 2 mét phạm vi, bốn người xếp thành một hàng. Bóng của bọn hắn ở khô hanh trên mặt đất một trước một sau đi theo. Một trước một sau, năm cái bóng. Nhiệm Thanh biến sắc, đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đã thấy dưới ánh đèn lờ mờ, bốn người trong đội ngũ, chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều thêm một bóng người. Năm người đứng ở hắc ám bên trong, bốn mắt nhìn nhau. Có thể Nhiệm Thanh lại tìm không thấy cái kia dư thừa người ở đâu nhỉ? Chương 173. Âm Dương Sát. Chương 173, Âm Dương Sát. Nhiệm Thanh, ngươi dừng lại làm cái gì? Tiểu Miên Hoa hoang mang âm thanh tại bên chân vang lên. Bóng dáng của nàng đi vào Nhiệm Thanh bên người, lúc này u ám dưới ánh đèn, cái bóng dưới đất là năm người một chó. Nhiệm Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trước mắt đồng bạn, đứng ở trước người hắn, hết thảy bốn cá nhân. Mạc Ly, Long Tông Thụ, Long Tông Thụ Đường Ca. Bốn cá nhân. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Có đồ vật tiến vào trong bọn họ, có thể hắn vậy mà tìm không thấy vật kia là ai. Rõ ràng trước mặt đứng đấy bốn cá nhân, nhưng hắn nhìn về phía mặt của bọn hắn, cũng chỉ có Mạc Ly, Long Tông Thụ Đường Ca ba người. Cảm giác của hắn cùng hai mắt nói cho hắn, trước mắt có bốn cá nhân. Có thể nhiều một cái là ai, không nhìn thấy. Loại này quỷ dị vô cùng cảm giác lẫn lộn, lệnh người dùng mình. Mà Mạc Ly cùng Long Tông Thụ, lúc này nhìn về phía lẫn nhau, rất nhanh cũng phát hiện dị thường tình trạng. Thêm một người. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ nói, có cái gì đứng ở trong các ngươi? Nhiễm Thanh, nhanh khu quỷ a. Tiểu Miên Hoa lo lắng thúc giục. Nhiễm Thanh trầm mặc nhìn chăm chú trước mắt các đồng bạn, nói, ta không phân rõ cái nào là nhiều đi ra tà ma, hiện tại mỗi người các ngươi đơn độc đi đến trước mặt ta, cùng ta nắm tay. Hắn tẩu âm nhân cảm giác không có cảm giác được âm sát tà khí, nhưng nếu vật kia tại trong mấy người, chỉ cần từng cái phân biệt là được. Nhiễm Thanh đem tay phải luồn vào túi vải buồn bên trong, bắt một điểm tàn hương trong tay. Trước hết nhất đi tới chính là Mạc Ly, tay của thiếu nữ cùng Nhiễm Thanh giữ tại cùng nhau, tẩu âm nhân tàn hương không có bất kỳ phản ứng nào. Mạc Ly đi đến Nhiễm Thanh sau lưng. Kế tiếp là Long Tông Thụ, hắn đi đến Nhiễm Thanh trước mặt, cùng Nhiễm Thanh nắm tay đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo là Long Tông Thụ điên Đường Ca, hắn cũng học Long Tông Thụ cùng Nhiễm Thanh nắm tay đồng dạng không có phát sinh bất cứ vấn đề gì. Mà ba người lần lượt sau khi bắt tay, trước người đã trống rỗng. Vật kia dường như rời đi. Có thể bên chân Tiểu Miên Hoa lại đột nhiên hoảng sợ lên tiếng, "Nhiễm Thanh, vật kia trà trộn vào đến rồi." Nhiễm Thanh lập tức quay đầu, phát hiện đứng phía sau Long Tông Thụ, Mạc Ly, Long Tông Thụ Đường Ca trong ba người, vậy mà lại nhiều thêm một bóng người. Có thể ở đây tất cả mọi người cũng không thấy bóng người kia là lúc nào đi tới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Mạc Ly thấp giọng chần chờ nói, "Cái này, có thể hay không phải tà ma?" Trương đạo sĩ Bi Văn Thượng không phải nói, "Cái này hố trời bên trong là âm dương sát sao? Nói là âm dương sát bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều hiện tượng quỷ dị." Trước đó mấy người đột nhiên tách rời, vô pháp tìm tới lẫn nhau, dường như cũng là âm dương sát tại quái phá. Mà trước mắt cái này dị thường tình trạng, cũng vượt qua Nhiệm Thanh làm tẩu âm nhân nhận biết. Không có khả năng có tà ma quang minh chính đại đứng ở trước mặt hắn, hắn lại không cảm giác được. Nhiệm Thanh trầm mặc mấy giây, nói, "Các ngươi đi ở phía trước, ta đoạn hậu." Hắn lựa chọn đoạn hậu, yên lặng quan sát trước người bốn người. Nếu như nhiều đi ra bóng người kia có cái gì dị động, hắn có thể ngay lập tức phản ứng. Mấy người tiếp tục hướng đen nhánh động cột chỗ sâu đi đến, chống trải lạnh buốt động đá vôi bên trong, trận trận hàn phong lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí đoán chừng tại 10 độ trở xuống, tựa như đi vào đầu mùa đông thời tiết. Nhiệm Thanh bọn hắn lại mặc vào đông vải phục, con trùng điệp ba lô đi vào trong. Có thể phía trước một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn một đường đi nửa giờ, thật giống như bị hắc ám hải dương nuốt chửng, liền một khối đá đều không gặp được. Loại này chống trải đen nhánh hoang vu, làm người ta trong lòng sinh ra bất an, hoài nghi mình phải chăng trong lúc vô tình đi nhầm phương hướng. Nhiệm Thanh nắm lấy trong tay âm trầm mệnh chủ bài, Mạc Ly nắm lấy la bàn. Chí ít la bàn cho thấy bọn hắn một mực dọc theo cùng một cái phương hướng hướng phía trước, âm trầm tấm bảng gỗ cũng chỉ dẫn lấy chính xác phương hướng. Mạc Ly thấp giọng nói, phía dưới này thật là lớn không gian. Hẳn là xa thần còn sống lúc xào huyệt. Thời cổ Tường Kha thổ dân nhóm, tại cửa hang thiết lập tế đàn, kính dâng tế sống. Mỗi khi thổ dân nhóm đem tế phẩm giết chết tại tế đàn bên trên, mở ngực lấy máu về sau, phía trước to lớn trong bóng tối liền sẽ chậm rãi hiện hiện vảy rắn ma sát tiếng vang, ngay sau đó trong bóng đêm chậm rãi toát ra một viên đầu rắn to lớn. Loại kia tế tự hình tượng, không khó tưởng tượng. Nhiễm Thanh nói, con rắn này tiêu hóa năng lực còn rất mạnh, trong động một khối xương đều không có còn lại, không hổ là tà chủ. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi ở phía trước Long Tông Thụ, đột nhiên yếu ớt thấp giọng nói, cái kia, kỳ thật rắn tiêu hóa xương cốt không hiếm thấy, đại đa số rắn săn mồi con mồi sau đều là toàn ướt, bình thường rắn cũng có thể tiêu hóa con mồi xương cốt. Ngược lại là lông tóc, lông vũ loại hình rắn tiêu hóa không được, sẽ theo phân và nước tiểu bài xuất tới. Long Tông Thụ đột nhiên phổ cập khoa học động vật tri thức. Nhiễm Thanh hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Long Tông Thụ túi đầu yếu ớt nói, ta nhìn trong sách, có rắn ăn người. Thế giới động vật cũng phát ra qua rắn đi săn ăn quá trình. Tiểu Miên Hoa nói, nhưng là cái này trong động cũng không nhìn thấy rắn phân và nước tiểu a. Cái này trong động đá vôi hoàn toàn chính xác sạch sẽ lạ thường. Theo lý thuyết là một con cự xà sao huyệt, bên trong hẳn là sẽ có thật nhiều loài rắn sinh tồn qua vết tích. Rắn lột, phân và nước tiểu loại hình. Nhưng bọn hắn một đường đi tới, lại không thấy gì cả âm phong trận trận đen nhánh động đá vôi bên trong, thậm chí liền thổi tới phong đều không có chút nào mùi vị khác thường. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú phía trước hắc ám, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nói, dừng lại. Hắn đột nhiên mở miệng, tiến lên đội ngũ lập tức ngừng lại. Trong bóng đêm thị lực không tốt, những người khác nhao nhao kinh hoàng nhìn về phía hắn, đã thấy Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm phía trước hắc ám, nói, có biến bà. Phía trước hắc ám trong bóng tối, ngồi xổm hai con ngươi huyết hồng biến bà. Loại này còn lưng lông dài quái vật, thâm trầm đứng ở đó không nhúc nhích, giống như là hai tôn pho tượng. Nếu như không phải Nhiễm Thanh thị lực đầy đủ nhạy cảm, sợ là muốn đi đến phụ cận mới có thể phát hiện cái này hai con quái vật. Long Tông Thụ lập tức tiến lên một bước, đầu vai đốt lên hỏa diễm, biến bà. Ở đâu? Cao gầy thiếu niên gia tộc truyền thừa, chính là chuyên môn đối phó biến bà, sơn tiêu loại hình sơn quỷ quái vật. Mà đầu vai của hắn đốt lên loại kia không có nhiệt độ hỏa diễm về sau, kia trong bóng tối ẩn nút hai con biến bà lập tức lui lại biến mất, hiển nhiên ý thức đến mình bị phát hiện. Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn biến bà biến mất, lẩm bẩm nói, trong này vậy mà cũng có biến bà. Trước đó tê giác trong động có biến bà, hiện tại nơi này vậy mà cũng có biến bà, đây quả thực là một cái hỏng bét đến cực điểm tin tức xấu. Nhưng Mạc Ly lại nói, có biến bà là chuyện tốt, ra cái này trong động có khác quái vật, đã nói lên con rắn kia thần thi thể thật không thể tiến đến, nó trong xào huyệt mới có những quái vật này tà ma ẩn hiện. Thiếu nữ, hoàn toàn chính xác cũng có chút đạo lý. Cùng này đối mặt một đầu đáng sợ tà chủ thi hải, còn không bằng đối mặt mấy cái biến bà. Chí ít hiện tại bọn hắn có Long Tông tụ tại, đã không phải là rất sợ biến bà loại quái vật này. Nhưng nếu như biến bà xuất hiện ở đây mặt, những cái kia quỷ bồ tát có lẽ cũng tại. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói. Chương 174. Bắc Đế sát quỷ, Thiên Đồng thần chú. Chương 174. Bắc Đế sát quỷ, Thiên Đồng thần chú. Trước đó những cái kia quỷ bồ tát liền xuất hiện tại rừng đá bên trong, như vậy cái này dưới đất xà thần trong xào huyện, bọn nó không có khả năng không tiến vào. Nhiễm Thanh nói, sau đó phải càng cẩn thận một chút. Bốn người tiếp tục hướng phía trước, chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui. So với trên mặt đất rừng đá trung du đãng xà thần thi hải, dưới mặt đất biến bà hiển nhiên muốn càng dễ đối phó một chút. Nhiễm Thanh thậm chí đã làm tốt đối mặt đám kia trắng men bồ tát chuẩn bị. Có thể kế tiếp đường xá lại một mảnh bình an, bọn họ bốn người một chó đeo túi đeo lưng trong bóng đêm lại đi nửa giờ, đã đi được lòng bàn chân lên men. Có thể kế tiếp động đá vôi bên trong nhưng không có gặp lại bất luận cái gì quái vật. Không có biến bà, cũng không có quỷ dị tượng bồ tát. Thậm chí ngay cả trong đội ngũ nhiều đi ra đạo nhân ảnh kia, cũng không biết khi nào biến mất. Bọn hắn giống như là đột nhiên đi vào không có tà ma quái vật thế giới, động đá vôi bên trong chỉ có âm lãnh phong không ngừng thổi tới. Tiểu Miên Hoa có chút bất an nói, cái này động đá vôi còn muốn đi bao lâu a? Trong động đá vôi không gian to lớn không kỳ quái, trước đó đi ngang qua tê giác trong động, cũng có một đoạn động trong sảnh không gian to đến làm người ta sợ hãi. Có thể đoạn lộ trình kia lại không tính lâu, đằng sau lại là đi lên, lại là hạ vách núi, động đá vôi địa thế phi thường phức tạp. Nhưng lúc này bọn hắn ở chỗ đó cái này động đá vôi, lại một đường thẳng sạch sẽ, chống trải vô âm thanh. Không có động đá vôi bên trong thường gặp ở mức thủy khí, không có đỉnh động rủ xuống thạch nhũ giọt nước, không có sông ngầm dưới lòng đất, không có gồ ghề nhấp nô địa thế. Bọn hắn giống như là đi vào một cái vô biên vô hạn hắc ám quảng trường, bất kể thế nào đi đều đi không đến dọc theo quảng trường. Loại này một mực đi lên phía trước, tầm mắt bên trong từ đầu đến cuối trống trải đen nhánh, không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống, làm người trong lòng kiềm chế, bị đè nén. Nếu như không phải âm trầm mệnh chủ bài thời khắc càng không ngừng chỉ dẫn phương hướng, Nhiễm Thanh hoài nghi mình muốn bị cái này vô biên hắc ám đè sập. Loại này hắc ám dưới mặt đất trong động đá vôi tiến lên, áp lực tâm lý to lớn. Căn bản không biết phía trước nên đón chính mình chính là cái gì, sau lưng trong bóng tối phải chăng đi theo những đồ vật khác. Thậm chí hoài nghi đi không đến cùng, sẽ cả một đời vây ở hắc ám bên trong. Nhiễm Thanh đột nhiên lắc lắc đầu, dùng sức thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, âm dương sát khả năng lại tại quậy phá. Nửa canh giờ này lộ trình, bình tĩnh phải có chút tà môn, làm hắn trong lòng bất an. Mấy người cũng vô ý thức rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, càng thêm cẩn thận cảnh giác bốn phía. Nhưng vào lúc này, Nhiễm Thanh trong bóng đêm nhìn thấy cái gì? Hắn sửng sốt một chút, bước nhanh về phía trước đi một bước. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái đen nhánh sườn đồi, sườn đồi đứng cạnh lấy rất nhiều trắng bệnh hồn cờ. Vài vóc chế thành hồn cờ vô lực rủ xuống trên mặt đất, mặc dù trong động đá vôi có âm phong trận trận, nhưng sức gió quá nhỏ, căn bản thổi không động này chút cân nặng hồn cờ. Mỗi cái hồn trên lá cờ đều dùng xốc xếp lối viết thảo viết rất nhiều ký tự. Nét chữ này hiển nhiên cùng bên ngoài bi văn thượng trương đạo sĩ chữ viết nhất trí. Mấy người tới gần về sau, đèn tin trắng bệnh ánh đèn chiếu rọi, rủ xuống trên mặt đất hồn trên lá cờ, những cái kia xốc xếp chữ viết rõ ràng là dùng chu sa viết. Long Tông Thụ thấp giọng thì thầm, Thiên Đồng Thiên Đồng, Chín Nguyên Sát Đồng, Nam Đinh Đều Ti, Cao Điêu Bát Ông, Bảy Chính Bát Linh, Thái Thượng Hạ Hung. Long Tông Thụ thấp giọng nhắc tới vài câu về sau, liền nhìn về phía Nhiễm Thanh, tựa như là thỉnh thần chấn tà chú văn. Nhưng ở đây ba người đều đối huyền môn linh tu không có chút nào hiểu rõ, nhìn không ra đây là cái gì chú. Chỉ là từ cái này từng mặt hồn cờ chiến trận đến xem, năm đó ở cái này xào huyệt chỗ sâu phát sinh đại chiến khẳng định hung hiểm vô cùng. Cái kia trương đạo sĩ, so trong tưởng tượng còn muốn dữ dội a, phía trước có thi thể. Tiểu Miên Hoa đột nhiên phát ra tiếng, đám người lập tức xuyên qua từng cái hồn cờ, đi vào rìa vách núi. Quả nhiên thấy vách núi bên cạnh đứng thẳng bất động lấy từng cỗ quỷ dị thi hải. Những này thi hải trên thân tất cả đều ăn mặc cũ kỹ tàn tạ giáp trụ, rõ ràng là mấy trăm năm trước binh sĩ. Bọn chúng khi còn sống, hẳn là đi theo trương đạo sĩ đi vào dưới mặt đất xà thần xào huyệt chỗ sâu. Nhưng chúng nó thi thể lại lưu tại chỗ, giống từng cốt như pho tượng đứng thẳng bất động. Nhưng cũng không phải là cương thi. Một loại thâm thúy đen nhánh toa khắp toàn thân của bọn hắn làn da, thi thể trở nên khô gắt, héo rút, thi thể nhan sắc một mảnh đen nhánh. Bọn chúng đứng thẳng bất động ở nơi đó, giống như là bị đông cứng bình thường, tản mát ra nhàn nhạt ngọt mùi hôi thối. Hoàn toàn chính là hòng khô đen nhánh tiêu bản, tùy tiện đến cái tiểu hài đều có thể đưa chúng nó đạp tan ra thành từng mảnh. Mạc Ly nói khẽ, chúng độc. Cách chúng nó xa một chút. Cái kia quỷ dị độc rắn như thế mãnh liệt, trực tiếp lệnh những binh lính này biến thành thê thảm như thế khô quắt đen nhánh tình trạng, đã không thành hình người. Dù là qua đi mấy trăm năm, độc tố dường như cũng còn lưu lại tại trên thi thể, hơi tới gần một điểm liền có thể ngửi được nhàn nhạt ngọt mùi hôi thối. Nhiễm Thanh bọn hắn không dám tới gần, mà đi đến sườn đồi bên cạnh, hướng xuống mặt quan sát. Nhìn thấy phía dưới là một cái to lớn xào huyệt. Từng cây mục nát cây khô đống điệt tại bên dưới vách núi phương trong lỗ lớn, rõ ràng là một cái to lớn động vật xào huyệt. Mà tại xào huyệt trung ương, có do một đầu khổng lồ cự xà thi hải. Kia thi hải tàn tạ không chịu nổi, rất nhiều nơi thậm chí đứt gãy, không trọn vẹn, lộ ra khô quắt trống rỗng bên trong. Mà một ngụm đen nhánh quan tài lặng lặng bày ra tại cự xà bên cạnh thi thể, trên quan tài đốt một chén thanh đồng đèn trong, vô âm thanh thiêu đốt đèn diễm tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, đem quan tài bốn phía khoảng 10 mét phạm vi chiếu sáng. Cũng bởi vậy chiếu sáng kia trong bóng tối to lớn sắc rắn một góc. Sơn đồi thượng thấy cảnh này, Nhiễm Thanh mấy người, tất cả đều toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh buốt. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới trong xào huyệt to lớn sắc rắn, liền hô hấp đều tựa hồ đình trệ. Con cự xà kia thi hải, vậy mà trở lại dưới mặt đất động đá vôi rồi. Chẳng lẽ cái này dưới mặt đất động đá vôi, còn có khác cửa ra vào? Mấy người đứng thẳng bất động tại sơn đồi phía trên, không dám động đậy, sợ một giây sau kia trong bóng tối to lớn quái xà liền tỉnh, tới nhào về phía bọn hắn. Nhưng vào lúc này, hai đạo lén lén lút lút nhỏ bé thân ảnh xuất hiện. Hai con rất bình thường trong núi khỉ mạ ca ca, bọn nó lén lén lút lút xuất hiện tại to lớn sắc rắn bên cạnh. Quỷ dị quan tài, khổng lồ khô quắt sắc rắn, dường như vô pháp chấn nhiếp bọn chúng. Loại này lanh lợi nhưng lại tiện hề hề trong núi khỉ mạ ca ca, lúc này lại xe nhẹ đường quen chạy đến quan tài bên cạnh, đứng ở đèn trong dưới ánh đèn, đưa tay đi bắt con cự xà kia thi thể vết nước. Một giây sau, hai con hầu tử lại bẻ gãy một khối vảy rắn xuống tới. Kia to lớn xà quái thi thể, giống như là phơi khô toàn bộ lượng nước thuốc bắc, bị khỉ mạ ca ca nhóm tùy tiện bẻ mấy khối, phát ra giòn vang. Sau đó tại Nhiễm Thanh bốn người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, cái này hai con khỉ mạ ca ca vậy mà cầm lấy kia khô quắt cự xà thi khối, hướng miệng bên trong nhét. Giáp băng, giáp băng. Hai con khỉ mạ cả cả miệng lớn nhấm nuốt cự xà thi khối giòn vang trong bóng đêm truyền ra, vô cùng chói tai. Nhiễm Thanh mấy người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Con cự xà kia thi thể thật hong khô rồi. Nhưng nếu như cự xà thi thể hong khô, kia trước đó ở bên ngoài trên mặt đất nhúc nhích lại là cái gì? Chương 175. Dẫn hồn đèn. Chương 175. Dẫn hồn đèn. Hắc ám trong huyệt động, hầu tử nhóm nhấm nuốt cự xà thi thể giòn vang vô cùng chói tai. To lớn xào huyệt bốn phía đều là vết đá, trong bóng đêm hình thành một loại nào đó tiếng vang hiệu ứng, phóng đại trong xào huyệt hết thể dị hưởng. Kia hai con khỉ mạ cạ cạ từ cự xà trên thi thể bẻ một khối nhấm nuốt về sau, vậy mà còn chưa đủ nghiền. Bọn chúng sau khi ăn xong lại nhảy dựng lên, kích động ghé vào cự xà khô quắt trên thi thể, tại thi thể chỗ lỗ hổng miệng lớn gặm cắn. Kia điên cùng sao động bộ dáng, giống như là được nóng nảy trứng. Hiển nhiên ăn cự xà thi khối, cho cái này hai con hầu tử tạo thành ảnh hưởng nào đó. Bọn chúng điên cùng vô cùng ghé vào cự xà trên thi thể gặm cắn một hồi lâu, kích động nóng nảy động tác, thậm chí làm bị thương qua miệng, hai con hầu tử đều gặm được một miếng huyết. Có thể bọn chúng lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại càng phát ra kích động cùng nhiệt. Cuối cùng, bọn nó từ cự xà trên thi thể nhảy xuống, vây quanh cố quan tài kia lại chạy lại gọi, cực kỳ hưng phấn đèn trong dưới ánh đèn, hai con hầu tử trên người lông biến thành quỷ dị huyết hồng. Bọn chúng vây quanh quan tài chạy trong chốc lát, cuối cùng nóng nảy cuồng chạy vào hắc ám bên trong, đen nhánh động đá vôi bên trong truyền đến hầu tử nhóm tại trên vách đá leo lên nhảy vọt tiếng vang. Hai con hầu tử hữu hống hữu khiếu rời đi, giống như là hai cái uống say đi sau rượu bị điên hán tử say. Nhiễm Thanh mấy cái hai mặt nhìn nhau. Con rắn này, đều chết hết rồi. Tựa như là kia vừa rồi rừng đá bên trong cự xà. Mấy người không thể nào hiểu được. Nhưng suy xét đến nơi đây là âm dương sát, có lẽ trước đó rừng đá bên trong cự xà là ảo giác. Nhiễm Thanh mở ra trong tay âm trầm tấm bảng gỗ, mệnh chủ bài chỉ hướng phía dưới xào huyệt. Ta muốn bắt quỷ, ngay tại phía dưới trong quan tài. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú lên xà thần trong xào huyệt quan tài, suy đoán quan tài chủ nhân thân phận. Cái này cố quan tài, xem ra đã có nhất định đầu năm. Nói không chừng chính là 100 năm trước Trương đạo sĩ bọn hắn lưu lại. Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, chỉ ít tìm tới mục tiêu. Cái này đen nhánh quỷ dị dưới mặt đất động đá vôi, thật là khiến người kiềm chế bất an. Nếu như còn tìm không thấy mục tiêu, tiếp tục đi tiếp như vậy, Nhiễm Thanh thật lo lắng chính mình sẽ bị nẹn đến mất. Bọn hắn dọc theo sườn đồi tìm kiếm, cuối cùng tại biên giới xó xỉnh bên trong tìm tới một cái miễn cưỡng có thể hướng phía dưới sườn dốc. Mặc dù cái này sườn dốc độ dốc phi thường đáng sợ, nhưng sườn dốc thượng lại mọc ra rất nhiều đá lởm chởm quái thạch. Chỉ cần nắm lấy quái thạch một chút xíu cọ xuống dưới, là có thể đến xào huyệt dưới đáy. Bọn hắn trong ba lô chuẩn bị dây thừng cũng có đất dụng võ. Trước đó suy xét đến muốn tiến hố trời, qua động đá vôi, Long Tông Thụ đề nghị tất cả mọi người mang lên dây thừng, thuận tiện trên dưới leo lên. Trên đường tới không dùng đến, bây giờ lại dùng đến đem ba người cong dây thừng thắt nút liền cùng một chỗ về sau. Trong đó một đầu bọc tại một khối nô ra kiên cố trên tảng đá, sau đó ba người chuẩn bị xuống đi. Long Tông Thụ điên đường ca, lúc này thanh tỉnh rất nhiều, không còn ăn nói linh tinh. Hắn sợ ba người đem hắn đơn độc lưu lại, thậm chí không cần lôi kéo dây thừng, trực tiếp cực kỳ linh hoạt tại sườn dốc thượng không ngừng xê dịch, vậy mà là đệ nhất đến cùng. Ta xuống tới, các ngươi mau tới. Đen nhánh thanh niên đứng ở đen nhánh trong xào huyệt hô. Dưới chân của hắn là từng cây khô cạn thân cây nhánh cây. Tại những cành cây này khe hở bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đen nhánh khô ráo tóc. Nhiễm Thanh mấy người lần lượt đến cùng, bọn họ nhìn về phía trong xào huyệt ương quan tài. Cùng quan tài bên cạnh to lớn sắt rắn. Vừa rồi đứng ở trên cao nhìn xuống quan sát, vẫn không cảm giác được cự xà thi thể có bao nhiêu rung động. Bây giờ đến dưới đáy, song song nhìn thẳng phía trước cự xà thi thể. Trong bóng tối, nơi đó quả thực giống như là chất đống một toàn núi nhỏ. Kia to lớn thi thể quy mô, quả thực lệnh ra đầu run lên, không dám tưởng tượng thứ này khi còn sống có bao nhiêu đáng sợ. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói, thời cổ Tường Kha thổ dân nhóm, liền cung phụng như vậy quái vật sao? Thậm chí cùng như vậy quái vật tác chiến, còn có thể đem này trấn áp tại rừng đá phía dưới. Long Tông Thụ cũng cảm giác rung động sâu sắc, ta nghe các lao nhân nói, trước kia Long Già Tiên Tổ cũng cùng trên núi quái vật to lớn chém giết qua. Nhưng lớn như vậy xà quái, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hai người đều lâm vào cự vật trong rung động. Ngược lại là Mạc Ly liếc qua, lãnh đạm cười nhạo một tiếng, rất là khinh thường, còn không phải biến thành hong khô lạc xưởng, thi thể bị hầu tử tùy tiện ăn. Nhìn xem đại mà thôi, đừng nói hiện tại khoa học kỹ thuật vũ khí, cho dù là cổ đại Tường Kha thổ dân nhóm, kiếm một ít cung tiễn cạm bẫy, cũng không phải không thể giết nó. Mạc Ly đối đầu này cự xà phản ứng lãnh đạm, không chút nào sợ. Dù sao cái này cự xà đúng như là nàng nói, biến thành hong khô lạp xưởng, tùy tiện đến hai con hầu tử đều có thể vặt thịt của nó ăn. Nhiễm Thanh nghe Mạc Ly lời nói, cũng đối cái này cự vật hoảng sợ biến mất rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi về sau, hướng phía trước quan tài đi đến. Mệnh chủ bài đi vào xào huyệt về sau, liền vội gấp rút nhảy lên, dường như sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Mà trong quan tài, tĩnh mịch vô âm thanh. Bên trong ác quỷ tựa hồ đối với Nhiễm Thanh mấy người tới gần không phản ứng chút nào. Tiếng ngọn đứng ở trên quan tài đèn trong, tản ra nhàn nhạt ánh nến, lửa nến ổn định. Dù là động bên trong thỉnh thoảng có gió lạnh phất qua, cái này đèn trong lửa đến vậy mà sẽ không nhảy động. Mạc Ly vây quanh quan tài dạo qua một vòng, đánh giá cẩn thận trên quan tài thanh đồng đèn trong, kinh ngạc nói: "Đèn này giống như nghe lão bà tử nói qua." Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm chiếc đèn này, sắc mặt như thường, vừa y đầu lại đập bịch bịch. Có loại khó có thể tin kinh hỉ. Cái này ngọn đèn đồng, đuôi đèn là một tấm dữ tợn thống khổ mặt người. Mặt người ngửa mặt lên trời, miệng thống khổ mở ra, bên trong ngâm lấy dầu thắp, bóp đèn. Mà mặt người trên cổ là hai con bén nhọn quỷ trảo, gắt gao bóp lấy thống khổ mặt người cổ. Cái này hai con vươn ra quỷ trảo, cùng cổ nửa đoạn ở dưới, cộng đồng tạo thành đuôi đèn vô quỷ thần thuật bên trong văn tự trong đầu hiện hiện, cùng trước mắt cái này ngọn quỷ dị đèn đồng từng cái đối ứng. Nhiễm Thanh miệng bên trong phát ra thì thào nói nhỏ: "Dẫn hồn đèn." Vô quỷ thần thuật bên trong, tàu âm nhân một mạch mất tích rất nhiều năm cổ lão bà bối, trong truyền thuyết cổ La quốc gã quỷ nhóm chế tạo thành đồng khí, dùng để xuất nhập vô minh. Về sau bị tàu âm nhân một mạch thu hồi được, nhiều đời truyền thừa, thẳng đến mấy trăm năm trước mất tích bí ẩn. Trước mắt cái này cổ quan tài thượng đèn đồng, thình lình cùng vô quỷ thần thuật thượng ghi lại dẫn hồn đèn giống nhau như lúc. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn về phía Mạc Ly, quả nhiên Mạc Ly cũng nghe qua dẫn hồn đèn. Nàng kinh ngạc nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Lão bà tử tới qua nơi này, nhưng không có lấy đi cái này ngọn dẫn hồn đèn." Theo lý thuyết, tin tức trọng yếu như vậy, Lục Thẩm hẳn là sẽ viết tại sách nhỏ bên trong nhắc nhở ai. Nhiễm Thanh nhìn xem trên quan tài dẫn hồn đèn, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, kia trên quan tài thanh đồng đèn trong lửa nến đột nhiên nhảy lên một cái chớp mắt. Tại ánh nến biên giới trong bóng tối, một cái Nhiễm Thanh giống như đã từng quen biết bóng người đứng ở nơi đó, ăn mặc vô cùng bẩn nhuộm sắc váy, thâm trầm nhìn xem Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Lục Thẩm." Chương 176. Dưới chân đèn thì tối. Chương 176. Dưới chân đèn thì tối. Thanh đồng đèn trong ánh nến biên giới, trong bóng tối đứng thẳng phụ nữ, ăn mặc vô cùng bẩn nhuộm sắc váy, thâm trầm nhìn chăm chú lên Nhiễm Thanh mấy người. Nó trong bóng đêm giống như là đang cười, lại giống là đang khóc. Loại kia quỷ dị âm trầm thần sắc, thấy Nhiễm Thanh dùng mình. Lục Thẩm xuất hiện rồi, lại hoặc là huyết tượng. Nhiễm Thanh kinh ngạc trừng to mắt. Cái này lúc, bên cạnh hắn Long Tông Thụ kinh ngạc lên tiếng: "Cha." U ám rơi ánh nến, cao gầy Long Tông Thụ ngơ ngác nhìn ánh nến biên giới, tại kia ánh nến biên giới trong bóng tối, vậy mà đứng thẳng một cái cao gầy quỷ dị nam tử thân ảnh. Cái này nam nhân ngũ quan cùng Long Tông Thụ giống nhau đến mấy phần. Có thể nó đứng ở trong bóng tối, lại tản ra lệnh người dùng mình âm lãnh hàn ý, giống như là ác quỷ khủng bố. Nhiễm Thanh bên chân cũng truyền tới Tiểu Miên Hoa ngạc nhiên gọi âm thanh: "Thầm thầm." Tiểu Miên Hoa nhìn về phía một phương hướng khác, vừa mừng vừa sợ. Trong bóng tối kia, vậy mà lại xuất hiện một cái khác Lục Thẩm. Nó không có mặc vô cùng bẩn nhuộm sắc váy, mà là ăn mặc một thân áo bào đen quần đen, nếp nhăn trên mặt cũng phải thiếu rất nhiều. Nhưng không đổi là nó trong bóng đêm thâm trầm nụ cười quỷ dị, đồng dạng lệnh người dùng mình. Mà Mạc Ly trừng mắt, ngơ ngác nhìn một phương hướng khác, tại nàng tầm mắt ánh nến bên dưới, đồng dạng đứng một cái Lục Thẩm. Bốn đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng vây quanh bọn hắn. "Là giả." Mạc Ly lẩm bẩm thấp giọng nói. Nhiễm Thanh đồng dạng ý thức đến điểm này, đồng thời có ba cái Lục Thẩm xuất hiện, cái này nếu là thật liền gặp quỷ. Có thể Long Tông Thụ lại nhìn chằm chằm hắn phụ thân ảnh, ngơ ngác đứng thẳng bất động, đối với ngoại giới động tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiễm Thanh liền vội vàng tiến lên giao hắn hai lần, đều không thể đem Long Tông Thụ lay tỉnh. Mà Long Tông Thụ Đường Ca hoảng sợ núp ở quan tài bên cạnh, ôm đầu núp ở trên mặt đất, hoảng sợ run lẩy bẩy. Hắn cũng không có dẫn tới loại này quỷ dị quỷ ảnh. Nhiễm Thanh đột nhiên ý thức đến cái gì, vội vàng lôi kéo đờ đẫn Long Tông Thụ ngồi xuống, đồng thời đối Mạc Ly cùng Tiểu Miên Hoa nói: "Mau ngồi xuống đến, đừng để kia ánh đèn soi sáng." Hắn cưỡng ép kéo lấy cứng đờ Long Tông Thụ ngồi xổm người xuống, cùng Long Tông Thụ điên Đường Ca giống nhau núp ở quan tài biên giới trong bóng tối đứng ở phía trên quan tài thanh đồng ngọn đèn, tán phát ánh sáng mờ nhạt mang chiếu sáng bốn phía, lại tại quan tài biên giới có một vòng đen nhánh khu vực vô pháp chiếu sáng. Theo Nhiễm Thanh kéo lấy Long Tông Thụ ngồi xuống, quận mình đến trong bóng đen, kia ánh đến biên giới lập tức thiếu hai đạo quỷ ảnh. Mà Mạc Ly vội vàng cũng ngồi xuống. Tiểu Miên Hoa tắc càng đơn giản, nàng vốn là bốn chân chạm đất, hình thể thấp bé. Trực tiếp hướng phía trước chui vào quan tài biên giới dưới chân đèn thì tối khu vực, đỉnh đầu ánh đèn liền chiếu không tới nàng. Chờ tất cả mọi người co lại đến trong bóng tối về sau, kia ánh đến biên giới bốn đạo quỷ dị bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như là từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại giống nhau. Một màn này, chứng thực Nhiễm Thanh phỏng đoán. Thứ này là dẫn hồn đèn lấy ra. Vu Quỷ Thần thuật thượng đi chép, dẫn hồn đèn là cổ La Quốc gã quỷ nhóm chế tạo thanh đồng khí, có thể liên thông U Minh đến Ô Giang quỷ giới. Tẩu Âm Nhân Lịch đại tiên sư suy đoán cổ La Quốc gã quỷ nhóm ban sơ là từ Ô Giang quỷ giới bên trong đi ra đến, chạy trốn đến nhân gian nô dịch Tường Kha thổ dân. Về sau cổ La Quốc thất thủ biến mất, dẫn hồn đèn mới thất lạc đến Tẩu Âm Nhân trong tay. Tại Vu Quỷ Thần thuật ghi chép bên trong, ban sơ dẫn hồn đèn tà dị đáng sợ, hao phí mấy đời Tẩu Âm Nhân thời gian mới đem tà dị chỗ trấn áp, biến thành có thể giúp đi âm đuổi quỷ pháp khí. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói, Lục Thẩm lúc trước đến thời điểm, có lẽ cũng nhìn thấy dẫn hồn đèn, có thể cái này dẫn hồn đèn thất lạc mấy trăm năm, đã không phải là Vu Quỷ Thần thuật bên trong cái kia pháp khí. Nó mất đi Tẩu Âm Nhân trấn áp, khôi phục đã từng tà tính quỷ dị. Lại thêm khi đó Lục Thẩm đã là quỷ, nó mới không có lấy đi dẫn hồn đèn. Mà bây giờ Nhiễm Thanh, mặc dù đối sư môn trong truyền thuyết truyền thừa bảo vật rất trông mà thèm, nhưng hắn đã tỉnh táo lại, trong lòng không còn kinh hỉ, ngược lại âm thầm kêu khổ. Nếu như dẫn hồn đèn khôi phục trước kia tà dị, vậy liền phiền phức. Nhiễm Thanh nhìn về phía bên người những người khác. Mặc Ly ôm Tiểu Miên Hoa co quắp tại quan tài đầu, nơi đó tới gần đèn đồng, dưới chân đèn thì tối khu vực muốn ít một chút. Nhưng cũng may Mặc Ly dáng người tinh tế thon thả, ôm Tiểu Miên Hoa co do, miễn cưỡng có thể toàn bộ trốn ở trong bóng tối. Mà hắn cùng Long Tông Thụ đường ca nuốt ở quan tài phần đuôi, nơi này dưới chân đèn thì tối khu vực muốn lớn hơn một chút. Lại trốn vào trong bóng tối, không nhìn thấy ánh nến biên giới quỷ dị bóng người về sau, Long Tông Thụ cũng khôi phục thanh tỉnh. Hắn đầu đầy mồ hôi nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Nhiễm Thanh, ta vừa rồi bị điên. Ta có thể nhìn thấy cha ta, ta cũng biết vật kia không phải cha ta, có thể ta khống chế không được thân thể của ta. Vừa rồi trong thân thể ta, giống như là nhiều một thanh âm, là nó tại khống chế ta." Long Tông Thụ sắc mặt tái nhợt. Hắn giảng thuật tình trạng, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cũng không phải là bị huyễn tượng mê hoặc, mà là thân thể bị một loại nào đó tà ma xâm chiếm. Mà chính mình rõ ràng bảo trì ý thức thanh tỉnh, lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thể nội nhiều đi ra ý thức điều khiển thân thể làm loạn. Nhiễm Thanh thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì. Loại này thân bất do kỷ kinh dị cảm giác, hắn có thể hiểu được. Co quắp tại quan tài đầu Mạc Ly, mở miệng nói, nếu như chúng ta không thể để cho dẫn hồn đèn soi sáng, vậy chúng ta có thể đem nó làm dập tắt sao? Nếu như có thể đem đèn dập tắt, liền không sợ đi. Mạc Ly co quắp tại quan tài biên giới, thanh đồng dẫn hồn đèn liền đứng ở đỉnh đầu nàng mấy centimet địa phương. Nàng đưa tay chỉ trên đầu, nhìn về phía Nhiễm Thanh, trưng cầu Nhiễm Thanh ý kiến. Nhiễm Thanh lắc đầu, không được. Dẫn hồn đèn một khi nhóm lửa, liền không thể để nó dập tắt. Vu Quỷ Thần thuật thượng chứa đựng, cái này đèn đồng bên trong khả năng có một con ác ma. Hồn đăng một khi dập tắt, đèn bên trong ác ma sẽ nổi giận, giết chết gần nhất một người sống. Nếu là hồn đăng phụ cận không có người sống, như vậy nó sẽ giết chết cái cuối cùng xuất hiện tại đèn đuốc bên cạnh người. Nhiễm Thanh lời nói, để Mạc Ly cùng Tiểu Miên Hoa tất cả giật mình. Long Tông Thụ càng là nghe được lưu lưỡi, thứ này tà môn như vậy, các ngươi Tẩu Âm Nhân một mạch còn dám cầm dùng, thật sự là lợi hại. Nhiễm Thanh gượng cười một tiếng, nói, nhưng bị Tẩu Âm Nhân chấn áp sau dẫn hồn đèn, hoàn toàn chính xác rất thích hợp Tẩu Âm Nhân một mạch truyền thừa. Hiện tại Nhiễm Thanh xuất nhập U Minh, cần sớm mở âm đàn, tại Dương Gian lập hồn cờ, chuẩn bị rất nhiều dẫn đường hương hỏa, thông qua một hệ liệt chuyện phiền phức chuẩn bị trước, mới có thể để cho chính mình không tại âm gian mất phương hướng. Có thể mấy trăm năm trước Tẩu Âm Nhân, chỉ cần dơ dẫn hồn đèn, liền có thể tại Ô Giang quỷ giới tự do xuất nhập, không cần lo lắng lạc đường. Cái này thanh đồng quỷ khí, đích thật là thích hợp nhất Tẩu Âm Nhân một mạch bảo vật. Mặc dù có rất nhiều sử dụng cấm kỵ cùng nguy hiểm, nhưng so với nó tiện lợi, những cái kia cấm kỵ cùng nguy hiểm liền coi như không được cái gì. Chương 177, phụ thân của Mạc Ly. Chương 177, phụ thân của Mạc Ly. Quan tài trong bóng tối, Mạc Ly co do nhìn về phía Nhiễm Thanh, vậy làm sao bây giờ? Không thể đem đèn tắt, lại không thể để đèn soi sáng. Chúng ta một mực như vậy dù lại, kia còn thế nào bắt quỷ? Mà lại cái này dẫn hồn đèn tà môn như vậy, ngươi xác định trong quan tài quỷ thật là ngươi có thể gây? Mạc Ly trừng mắt Nhiễm Thanh, nói, lão bà tử sẽ không chết trước thần trí không rõ mù viết, hại ngươi đi. Thậm chí cái kia quỷ sổ đều có thể không phải lão bà tử viết. Mạc Ly nói, tư duy dường như rộng rãi lên, nói được càng ngày càng không hợp thói thường, ngươi không phải nói, lão bà tử sau khi chết một đoạn thời gian rất dài đều là bị một con quỷ giả mạo sao? Nói không chừng con quỷ kia giả mạo lão bà tử thời điểm, cố ý viết linh tinh một chút hại người giả tin tức, muốn hố chết ngươi. Ta luôn cảm thấy cái kia sổ thượng nội dung rất không thích hợp, chẳng những càng ngày càng nguy hiểm, còn đi trước hai cái địa phương đều vừa vặn có loại kia đồng tiền cổ. Nào có trùng hợp như vậy chuyện? Trong này khả năng có âm mưu gì? Mạc Ly nói đến quá mức, Nhiễm Thanh trầm mặc không nói. Hắn chỉ là bình tĩnh lại kiên định nói, không có khả năng. Liên quan tới Lục Thẩm chết, hắn tỉ mỉ nghiên cứu qua Vu Quỷ Thần thuật. Phù hợp nhất Lục Thẩm trước khi chết tình trạng, là Vu Quỷ Thần thuật bên trong ghi lại một môn tà thuật, Điểm Quỷ Thác Sinh. Hiện thế giết chết một cái người thân nhất, dẫn một con Điểm Quỷ Thác Sinh đến chính mình thể xác bên trong, có thể trì hoãn tự thân tử vong. Kia chỉ bị dẫn tới Thác Sinh Điểm Quỷ, sẽ hoàn toàn bắt chước người chết khi còn sống nhân cách, ý thức, tình cảm, hoàn thành người chết nguyện vọng, không có khả năng có rời bỏ người chết hành vi xuất hiện. Thuật này cực kỳ hung hiểm quỷ dị, đặc biệt là tế phẩm lựa chọn, phi thường đáng sợ. Nhất định phải là muốn cùng Tẩu Âm Nhân quan hệ trí thân cận người, lại tình cảm vô cùng thâm hậu loại kia, chỉ có liên hệ máu mủ đều không được. Không lộ như thế đại giới, thi triển đi ra tà thuật tự nhiên cũng vô cùng nghiêm cẩn, không có khả năng ra chỗ sơ suất, đặc biệt là thi thuật này, chính là Tẩu Âm Nhân lịch đại người thừa kế bên trong đều được cho đỉnh tiêm Lục Thẩm. Nhiễm Thanh tin tưởng Lục Thẩm trình độ, nhưng nhìn xem Mạc Ly mặt, những lời này Nhiễm Thanh lại không thể nói ra, bởi vì hắn thông qua hỏi thăm hàng xóm, biết Lục Thẩm trước đó có một cái tê liệt ở nhà trợ phu. Tóm lại, Lục Thẩm thuật không có khả năng có vấn đề. Nhiễm Thanh ngự khí chém đinh chặt sắt nói, Lục Thẩm viết sổ cũng sẽ không hại ta. Mạc Ly đối Tẩu Âm Nhân bản sự hiển nhiên có hiểu rõ, nhưng hiểu rõ không phải rất thấu triệt tiềm quỷ thác sinh cái này tà môn đến cực điểm cấm kỵ tà thuật, nàng không hiểu rõ. Nhiễm Thanh càng sẽ không để nàng biết. Nàng vốn là đối với mẫu thân tình cảm phức tạp, nếu để cho nàng biết phụ thân là chết như thế nào, sợ là bí mật này, Nhiễm Thanh muốn nát tại trong bụng. Trong lòng của hắn suy nghĩ phức tạp, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, không có hiện lộ bất luận cái gì sơ hở. Quan tài trong bóng tối, Mạc Ly chừng trong mắt nhìn xem hắn, đối Nhiễm Thanh có chút bất mãn. Ngươi liền đối cái kia hỏng bét lao bà tử như vậy tín nhiệm, nàng kéo phân ngươi có phải hay không cũng cảm thấy là hương? Ngươi đối nàng từ đâu tới lớn như vậy lòng tin? Cùng mẫu thân quan hệ khẩn trương, thậm chí huyên náo rời nhà trốn đi Mạc Ly, hiển nhiên đối mẹ của mình không có tốt như vậy cảm nhận lục kính. Nhiễm Thanh như thế vô điều kiện không có lý do tín nhiệm lục thẩm, kích thích đến cô gái này, đến mức nàng hiếm thấy phát tính tình, đây là hai người nhận biết đến nay lần thứ nhất sinh ra cãi lộn. Mạc Ly ngữ khí phi thường nghiêm khắc, mắt thấy mùi thuốc súng bắt đầu trở nên nồng, Long Tông Thụ vội vàng nói, cái kia, ta nghĩ đến một cái biện pháp, kỳ thật chúng ta không cần bị đèn soi sáng, cũng có thể bắt quỷ. Long Tông Thụ đột nhiên mở miệng, đánh gậy Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly ở giữa cãi lộn. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh đồng thời nhìn về phía đi qua, cái này cao gầy thiếu niên vô ý thức lại rụt cổ một cái, rất không quen như vậy bị người nhìn chăm chú lên. Hướng nội nhát gan hắn, tựa như là một con trong khe cống ngầm chuột, bản năng tránh né lấy người khác nhìn chăm chú. Cái kia, chúng ta bên cạnh cái này cỗ quan tài không phải làm bằng gỗ sao? Long Tông Thụ chỉ vào một bên quan tài nói, để ở trong này nhiều năm như vậy, cái này trong động lại khô ráo, cho dù tốt quan tài cũng hủ được không sai biệt lắm. Chúng ta cầm đao đem quan tài đào cái động, đem bên trong quỷ bước đi ra không được sao? Long Tông Thụ nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, đào hắn trước, chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, bên trong quỷ vừa ló đầu liền bắt được nó. Như vậy có thể thực hiện hay không? Long Tông Thụ hỏi thăm Nhiễm Thanh ý kiến. Không thể không nói, đề nghị này của hắn hoàn toàn chính xác có tính khả thi. Nhiễm Thanh vô ý thức nhìn về phía một bên quan tài, nhẹ nhàng gõ gõ. Bày ra ở khô hanh dưới mặt đất trong xào huyệt quan tài, đã sớm hủ được không sai biệt lắm. Một bên cự xà thi thể đều hong khô thành lạp xưởng, cái này quan tài cũng không còn kiên cố. Ngón tay nhẹ nhàng đập, phát ra tiếng vang rất rõ ràng, trong quan mục đã không có lượng nước. Loại này cực độ khô ráo quan tài, dùng sắc bén tiểu đao, hoặc là xẻn công binh tùy tiện đào một chút, liền có thể đào ra hố to. Mà bọn hắn nuốt ở quan tài biên giới, dùng khỏe ứng mệnh, thiết hạ cạm bẫy, lại vừa vặn tránh né đỉnh đầu ánh nến chiếu xạ. Nhưng suy tư vài giây sau, Nhiễm Thanh vẫn lắc đầu, không được, phong hiểm quá lớn. Trong quan tài quỷ đến bây giờ đều chưa hề đi ra, nó rất có thể là bị trấn phong tại trong quan tài. Bên ngoài có một cái dẫn hồn đèn liền rất phiền phức, nếu như đem bên trong quỷ thả ra lúc xảy ra ngoài ý muốn, không thể bắt ở ác quỷ. Như vậy ác quỷ chạy trốn đi ra, lại thêm bên ngoài còn có một chén dẫn hồn đèn chiếu rọi, như vậy Nhiễm Thanh mấy người bọn họ tình cảnh coi như nguy hiểm. Không thể mạo hiểm, Nhiễm Thanh ngữ khí kiên định. Mạng chỉ có một, dù là chỉ có 10% phong hiểm, cũng không thể đi bước lên. Được trước giải quyết cái này dẫn hồn đèn, chúng ta không thể đồng thời đối mặt dẫn hồn đèn cùng trong quan tài chi quỷ. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhiễm Thanh bọn hắn tạm thời không có khác nguy hiểm, thế cục không có gấp gáp đến phải đi liều mạng trình độ. Nếu như vậy, liền càng hẳn là tiết mệnh. Tiểu Miên Hoa đột nhiên mở miệng nói, cái kia, không thể dập tắt dẫn hồn đèn, vậy có thể hay không dùng những đồ vật khác đem cái kia đèn bao bọc lại, để nó chiếu sáng không ra a? Một chén đèn mà thôi, chỉ cần che khuất lửa đến, ánh nến liền không chiếu sáng bất kỳ vật gì. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Chiếc đèn này thoát ly tẩu âm nhân chấn áp mấy trăm năm, sớm đã khôi phục ban sơ tà tính. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị giải quyết, cũng sẽ không hao phí tẩu âm nhân mấy đời thời gian mới có thể chấn áp. Nhưng bọn hắn vẫn là quyết định thử một lần. Mạc Ly từ trong ba lô lật ra một quyển truyện tranh, có chút tiếc hận nói, lúc đầu dự định trên đường nhàm chán thời điểm nhìn. Đáng tiếc đoạn đường này đều đang buôn ba, không rảnh dừng lại nghỉ ngơi đọc sách. Nàng đem truyện tranh xé thành tốt mấy phần, mỗi một sấp giấy đều dùng dây nhỏ trói lại, vừa vặn làm thành một cái đơn sơ chụp đèn. Sau đó Mạc Ly một tay giơ lên chụp đèn, đem tay dò ra quan tài bóng tối phạm vi, lục lọi đem chụp đèn gắn vào đỉnh đầu đèn đồng bên trên. Chương 178. Náo nhiệt rất. Chương 178. Náo nhiệt rất. Thiếu nữ động tác rất nhanh, đưa tay, trừ chụp đèn động tác một mạch mà thành, toàn bộ hành trình chỉ tốn hao 3 giây đồng hồ. Có thể Nhiễm Thanh lại nhìn thấy, cái này 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, đối ứng Mạc Ly cái kia lục thẩm thân ảnh tại ánh nến biên giới đi 2 bước, một chân đã bước vào ánh nến phạm vi bên trong. Tiếp lấy quỷ dị hình tượng xuất hiện, bàn chân kia bước vào ánh nến phạm vi về sau, vậy mà đem phía ngoài hắc ám dẫn vào. Nguyên bản hình tròn chiếu sáng bốn phía ánh nến phạm vi, tại cái kia lục thẩm cái bóng bước chân tiến đến địa phương xuất hiện một cái bên trong lõm lỗ hổng. Dù là Mạc Ly một lần nữa lùi về quan tài phía dưới, cái kia bên trong lõm đen nhánh lỗ hổng cũng không có biến mất, đối ứng Mạc Ly quỷ ảnh dường như dừng ở nơi đó chờ đợi Mạc Ly lần tiếp theo bị dẫn hồn đèn chiếu sáng, nó lại tiếp tục tiến lên. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói, quả nhiên vô dụng. Mạc Ly đem thật dày chuyện tranh xé mở, làm thành giản dị chụp đèn, vẹn vẹn chỉ che đậy dẫn hồn đèn một giây. Một giây sau, hỏa diễm tại chụp đèn thượng đốt lên. Toàn bộ chuyện tranh làm thành chụp đèn đều bị đốt thành tro bụi, trong sơn động khô giáo âm phong bên trong thổi đến bay múa đầy trời. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi, cái đồ chơi này là các ngươi tẩu âm nhân truyền thừa bảo vật, ngươi kêu bản vu quỷ thần thuật phía trên, hẳn là có trường trị nó biện pháp a. Mạc Ly lời nói hoàn toàn chính xác, không có nói sai, vu quỷ thần thuật bên trên có trấn áp dẫn hồn đèn biện pháp. Nhưng bây giờ Nhiễm Thanh, đầu tiên là âm lực không đủ, vu quỷ thần thuật thượng rất nhiều tà thuật đều không sử ra được. Tiếp theo là đối phó dẫn hồn đèn cần những vật kia, cũng không có chuẩn bị. Bọn hắn loại này có đặc thù bản lĩnh người, trước đó chuẩn bị là rất trọng yếu. Thẩm Nhị Tỷ Chu Yêu chuyện bên trong một cái Mao Sơn thiên sư, pháp lực mạnh mẽ, tu hành nhiều năm, cùng Thẩm Nhị Tỷ cùng nhau Chu Yêu khu quỷ. Vị này thiên sư sớm chuẩn bị sung túc, khai đàn thi pháp, thậm chí có thể dẫn tới thiên lôi. Nhưng như thế lợi hại thiên sư, lại tại giã điếm tìm nơi ngủ trọ lúc, bởi vì nhất thời tranh cãi, bị mấy người dùng loạn thương đánh chết tươi. Loại kia tu vi mạnh mẽ thiên sư còn như vậy, Nhiễm Thanh cái này mới vừa vào làm được tiểu thái điểu liền lại càng không cần phải nói. Không bột đấu gột nên hổ, chớ nói chi là hắn vẫn còn không tính là xảo phụ. Nếu mày suy tư hồi lâu, Nhiễm Thanh mặt lộ vẻ sầu khổ, khó. Tiểu Miên Hoa lập tức thất vọng, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn như vậy một mực trốn tránh sao? Long Tông Thụ lại lần nữa gõ gõ quan tài, nói, cái kia, dẫn hồn đèn có thể dẫn đốt giấy, có thể nó dẫn đốt không được cái này vách quan tài a. Dùng chụp đèn ý đồ bao lại dẫn hồn đèn bị thiêu hủy, nhưng bọn hắn mấy người núp ở cái này quan tài phía dưới lâu như vậy, cái này quan tài không có bất luận cái gì thiêu đốt dấu hiệu. Long Tông Thụ yếu ớt nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, nếu không chúng ta đem nắp quan tài đẩy ra, đem đèn ném vào trong quan tài. Cao gầy thiếu niên đưa tay đẩy đỉnh đầu nắp quan tài, cái này nắp quan tài mặc dù đắp lên kín kẽ, nhưng nhẹ nhàng thúc đẩy, có thể dung chuyển nắp quan tài, vẫn chưa dùng cái đinh đóng đinh. Nhiễm Thanh nhìn về phía Mạc Ly nói, chủ ý này hay giống có thể thực hiện. Nhiễm Thanh nhíu mày suy tư mấy giây, cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, chúng ta sớm chuẩn bị tốt, đem nắp quan tài đẩy ra, đem bên trong quỷ bức đi ra đồng thời, đem dẫn hồn đèn ném vào, lại khép lại nắp quan tài. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong móc ra ngọn nến, hương dây, hít sâu một hơi. Chờ ta mở âm đàn. Trong quan tài chi quỷ đến nay không có động tĩnh, giống như là bị vây ở trong quan tài. Nhiễm Thanh bọn hắn thời gian sung túc, hoàn toàn có thể dùng khỏe ứng mệnh. Hắn quyết định trước mở âm đàn, ở đây lâm thời tạo dựng hương hỏa. Sau đó cùng Long Tông Thụ thiết hạ cả bẫy, chuẩn bị thỏa đáng sau lại mở quan tài dẫn quỷ. Có thể ngọn nến cùng hương dây vừa lấy ra, Nhiễm Thanh còn chưa kịp bắt đầu, ánh nến bên ngoài trong bóng tối đột nhiên truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng động. Ngay sau đó, hầu tử tiếng kêu kỳ quái tại bốn phía trong bóng tối vang lên. Giống như là tại trong động đá vôi có rất nhiều hầu tử tại leo lên, tới gần. Nhiễm Thanh mấy người lập tức dừng động tác lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Rất nhanh, một đám da lông thô ráp bẩn thỉu khỉ mạ cạ cạ liền kẹt kẹt hét quái dị bừng lên. Bọn chúng tất cả đều hưng phấn khát vọng nhào về phía quan tài bên cạnh đầu kia khô quắc cự xà thi thể, hầu tử nhóm trực tiếp nhảy lên sắc rắn, bắt đầu gầm cắn, xé rách cự xà trên thi thể hồng khô vải rắn, khối thịt đi qua quan tài lúc, nhóm này khỉ mạ cạ cạ tất cả đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh mấy người. Nhưng chúng nó mặc dù trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh mấy người, nhưng không có tới gần quan tài, mà là trực tiếp từ quan tài bên cạnh chạy qua. Hiển nhiên kia khô quắc sắc rắn hấp dẫn hơn bọn chúng. Quan tài bóng tối hạ Nhiễm Thanh mấy người, lập tức không dám động đậy. Bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm này cuồng nhiệt hầu tử, nhìn xem bọn chúng phát cuồng giống nhau cắn xé cự xà xác người khô kiệt. Tiểu Miên Hoa lẩm bẩm nói, những này hầu tử rất tà môn. Nhiễm Thanh ba người không nói một câu, bởi vì không cần Tiểu Miên Hoa nói, cho dù ai đều nhìn ra được bầy khỉ này quỷ dị. Bọn chúng chẳng những biểu lộ quái dị, ánh mắt âm sâm, ngay cả trên người mùi cũng mang theo một loại quỷ dị ngai ngái mùi thối. Loại kia lâu dài săn thức ăn vật sống, nhiễm rất nhiều máu tanh mùi thối, vốn không nên tại bầy khỉ này trên thân xuất hiện, mà hẳn là tại núi rừng bên trong manh thú trên thân mới có. Nhưng lúc này nhóm này khỉ mạ cạ cạ lại tất cả đều tản ra thối như vậy vị. Mà lại tại dẫn hồn đèn ánh đến chiếu rọi, bầy khỉ này cái bóng đều siêu siêu vẹo vẹo, kia trên mặt đất bị soi sáng ra đến căn bản không phải khỉ mạ cạ cạ cái bóng, mà là rắn cái bóng. Mấy chục con hầu tử kẹt kẹt hét quái dị tại quan tài bên cạnh này vọt, gầm cắn, bọn nó dưới chân dài nhỏ cái bóng tại ánh nến bên trong lúc đích, giống như là hơn 10 đầu đen nhánh rắn độc. Mạc Ly lẩm bẩm nói, những này hầu tử đã bị tà thần hàng linh. Xà thần đã chết, có thể nhóm này to gan lớn mật hầu tử bị xà thần thi thể hấp dẫn, dám ăn xà thần thi thể. Bọn chúng nguyên bản thuộc về vật sống ý thức đã sớm bị ma diệt, bây giờ điều khiển bầy khỉ này, rất có thể là xà thần thi hải thượng còn sót lại tà khí. Bầy khỉ này nhìn như còn sống, trên thực tế đều là một đám không có bản thân ý thức xác không, cái xác không hồn. Loại này kinh khủng tà thần, dù là chết được chỉ là thi thể, nó thi hải cũng di độc vô tận. Nhiễm Thanh nắm chặt trong tay người chết truy, có chút khẩn trương. Hắn nghĩ tới trước đó hầu tử nhóm đem bọn hắn dẫn tới rừng đá bên trong tới. Bây giờ nhìn lại, bầy khỉ này rõ ràng là cố ý dẫn bọn hắn tiến đến, muốn hại bọn hắn. Chỉ là bọn chúng bây giờ tại quan tài bên cạnh phát hiện Nhiễm Thanh mấy người, nhưng không có bất luận cái gì công kích cử động. Long Tông Thụ đột nhiên nói, Nhiễm Thanh, ngươi nhìn bên ngoài. Nhiễm Thanh lực chú ý đều bị bầy khỉ này hấp dẫn, cảnh giác nhóm này quỷ dị hầu tử. Thằng đến Long Tông Thụ nhắc nhở hắn mới nhìn hướng ánh đến biên giới bóng tối. Lập tức sợ hãi cả kinh. Từng đạo trắng men tượng Bồ Tát, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ánh nến biên giới trong sào huyệt. Bọn chúng đứng ở hắc ám cùng quang minh biên giới chỗ, phúc hậu lại từ bi trắng bệnh khuôn mặt tươi cười như ẩn như hiện trong bóng tối. Kia từng đôi cười đến meo lại mắt vượng bên trong, dường như hiện ra không có hảo ý hàn quang, nhóm này không rõ lai lịch quỷ Bồ Tát, vậy mà cũng xuất hiện. Nhiễm Thanh lập tức nhìn bốn phía hắc ám, tỉ mỉ lắng nghe. Rốt cuộc, hắn trong bóng đêm nghe được một chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Tại hầu tử nhóm vội vàng ngăn cự xả thi thể thời điểm, động đá vôi trong bóng tối vậy mà còn có những đồ vật khác đang đi lại. Loại kia so hầu tử nặng nề rất nhiều quen thuộc động tĩnh, còn có trong bóng tối thỉnh thoảng lóe lên huyết hồng sắc con mắt. Trong bóng tối đồ vật là cái gì không khó suy đoán. Nhiễm Thanh sắc mặt khó coi nhìn về phía Mạc Ly, nói, biến bà cũng đến. Trước đó tại Tê Giác động gặp phải đám kia tà ma quái vật, vậy mà tất cả đều trên bảo. Bây giờ những vật này đồng thời xuất hiện tại quan tài biên giới, đem Nhiễm Thanh mấy người cho triệt để phá hỏng. Lúc đầu chống trải yên tĩnh dưới mặt đất trong xảo huyệt, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tiểu Miên Hoa sợ hãi run giọng nói, Nhiễm Thanh, ta không muốn chết. Chương 179. Gạo nếp. Chương 179. Gạo nếp ánh đến biên giới trong xảo huyệt, trong bóng tối phát ra quái dị tiếng vang. Tê giác trong động những biến bà đó quái vật, hiển nhiên đuổi vào, một đường đuổi tới Nhiễm Thanh bọn hắn ở chỗ đó cái này dưới mặt đất xảo huyệt chỗ sâu. Lại thêm quan tài bên cạnh đám kia hữu hống hữu khiếu, uống say phát điên giống nhau nhào vào cự xà trên thi thể điên cuồng gặm cắn quỷ dị khỉ mạ cả cả. Lúc này dưới mặt đất trong xảo huyệt, náo nhiệt đến cực điểm, cùng lúc trước tĩnh mịch cách biệt một trời. Nhiễm Thanh bọn hắn tựa như đi vào phiên chợ bên trong, bốn phương tám hướng tất cả đều là tiếng vang, bị triệt để vây quanh. Luôn luôn nhát gan Tiểu Miên Hoa trước hết nhất bị sợ mất mật. Nhiễm Thanh, ta không muốn chết. Tiểu Miên Hoa âm thanh đều đang phát run. Nhiễm Thanh lại nhìn chằm chằm bốn phía hắc ám, nói, trước không cần phải gấp gáp, những vật kia giống như vào không được. Không biết là bởi vì quan tài bên cạnh nhóm này quỷ dị khỉ mạ cả cả nguyên nhân, lại hoặc là trên quan tài kia ngọn tạo hình thống khổ làm người ta sợ hãi thanh đồng dẫn hồn đèn nguyên nhân ánh đến biên giới đám kia âm trầm trắng men Bồ Tát, không có tới gần. Bọn chúng dừng ở hắc ám cùng quang mang chỗ giao giới, thâm trầm mà cười cười, nhìn xem làm người ta sợ hãi, có thể bọn chúng nhưng thủy chung đầu ở chỗ đó bất động. Mà trong bóng tối những biến bà đó, quái vật càng là trốn ở nhóm này trắng men Bồ Tát phía sau bóng tối bên trong, khoảng cách càng xa. Nhóm này từ tê giác động truy vào đến quái vật tà ma, tất cả đều vây quanh ở ánh nến biên giới bên ngoài, dường như không dám vào mảnh này ánh nến phạm vi. Long Tông Thụ hoang mang hỏi, cái này dẫn hồn đèn còn có thể trừ tà? Nhiễm Thanh lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía những cái kia trắng men Bồ Tát, cùng bên cạnh đám kia điên khỉ mạ cả cả. Nói, dẫn hồn đèn không thể trừ tà, nhưng kia đèn bên trong khả năng có một con khủng bố ác ma. Nhóm này quỷ đồ vật, có lẽ đang sợ kiêng kỵ đèn bên trong ác ma, cũng có thể là tại kiêng kỵ bầy khỉ này. Nhiễm Thanh nhìn về phía cự xà thi thể đám kia hầu tử điên cuồng tùy ý gặm cắn cự xà thi thể, bọn nó cái bóng tại dưới chân núp ních, rõ ràng chính là từng đầu bóng rắn ăn cự xà thi khối bọn chúng, đã sớm bị xà thần đoạt xá hàng linh. Mặc dù xà thần đã chết, ý thức bị mấy trăm năm trước Trương đạo sĩ dẫn thiên lôi chu diệt, nhưng nó trên thi thể lưu lại tà khí đã giết chết bầy khỉ này. Bây giờ nhóm này khỉ mạ cả cả, có lẽ mới là dưới mặt đất trong hố trời chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, cũng tà dị nhất tồn tại. Bởi vì bọn chúng chính là xà thần thi hải hóa thân. Trọng yếu nhất chính là, xà thần thi thể khô cát, có thể bầy khỉ này lại còn nhục thể tươi sống, có thể tự do hành động. Tiểu Miên Hoa khẩn trương co quắp tại Mặc Ly trong ngực, bất an nhìn lấy bầy khỉ này, hỏi: "Nhiễm Thanh, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường?" Bầy khỉ này điên cuồng quỷ dị, bọn nó giống như là hán tử say cuồng loạn gặm cắn cự xà thi thể, hoàn toàn bị cự xà thi thể hấp dẫn. Có thể cuồng loạn điên, chỉ là thanh âm của bọn nó, hành vi. Bầy khỉ này cho dù hành vi càng ngày càng điên, có thể mắt của bọn chúng trâu nhưng thủy chung lạnh như băng cho tịch, một mực lạnh như băng, thâm trầm nhìn chăm chú lên Nhiễm Thanh mấy người. Mắt của bọn chúng trâu, tựa như cùng thân thể không phải cùng một cái ý thức. Mặc kệ thân thể nghiêng về địa phương nào, mặc kệ thân thể làm ra cái gì quái dị động tác, có thể đầu của bọn nó nhưng thủy chung mặt hướng lấy Nhiễm Thanh mấy người, gắt gao nhìn chằm chằm. Một màn này vô cùng quỷ dị. Long Tông Thụ Đường Ca cho dù ôm đầu, co quắp tại quan tài trong bóng tối, lại tựa như cũng có thể cảm giác được loại kia kinh khủng ánh mắt, phát ra mang giọng nghẹn ngào run rẩy tiếng kêu khóc. Không muốn ăn ta, ta không thể ăn, ta thịt là túi, ta không tắm rửa, không muốn ăn ta. Long Tông Thụ Đường Ca bị sợ vỡ mật, kêu khóc cầu xin tha thứ. Ta khí vào não, mặc dù làm hắn trở nên điên, nhưng cũng tăng cường hắn đối loại này tà ma sự vật cảm giác. Nhìn hắn khóc đến tuyệt vọng như vậy, cùng Long Tông Thụ cùng Mặc Ly đều có chút bất an. Nhiễm Thanh nhẹ giọng trấn an đồng bạn, không nên gấp, trước quan sát. Phía ngoài quỷ dị Bồ Tát còn có biến bà, Nhiễm Thanh không phải rất e ngại. Hắn có thể lâm thời mở âm đàn, cùng nhóm này tà ma liều mạng. Hơn nữa còn có Long Tông Thụ hỗ trợ, không nhất định sợ nhóm này đồ vật. Bây giờ phiền phức là quan tài bên cạnh bầy khỉ này. Bầy khỉ này bị xà thần hàng linh, thành cái xác không hồn. Mặc dù xà thần ý thức đã tiêu vong, có thể thi thể còn sót lại bản năng vẫn còn, thần bản năng lưu lại tại bầy khỉ này thể nội. Nếu như ngay trước xà thần mặt mở âm đàn, lập hương hỏa, căn bản không biết bầy khỉ này sẽ có phản ứng gì. Thường Kha tà chủ đối hương hỏa cực kỳ mất cảm. Nhiễm Thanh cũng không xác định bầy khỉ này sẽ hay không công kích bọn hắn. Dù sao bầy khỉ này là chỉ còn bản năng cái xác không hồn, bọn nó hành vi không có logic, khó mà phỏng đoán. Nghĩ tới đây, Nhiễm Thanh lấy ra túi vải buồn bên trong gạo nếp, phân cho Long Tông Thụ cùng Mặc Ly. Ta rốt cuộc biết Lục Thẩm để ta chuẩn bị gạo nếp là làm gì dùng. Lục Thẩm sách nhỏ bên trong, đối hoa rát hố trời miêu tả vô cùng đơn giản, chỉ có một câu, mang lên tốt nhất gạo nếp. Nhiễm Thanh vốn cho rằng là trong hố trời có cương thi, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có cương thi, gạo nếp là dùng đến phòng bầy khỉ này. Bọn chúng không phải cương thi, nhưng đối phó loại này cái xác không hồn, xác không thể xác, gạo nếp đồng dạng có hiệu quả. Nhiễm Thanh mấy người lấy ra gạo nếp về sau, một cỗ nhàn nhạt mùi gạo trong bóng đêm truyền ra. Loại này mùi gạo rất nhạt, thường nhân không đem cái mùi tiến đến gạo nếp phụ cận căn bản người không thấy. Có thể đám kia hầu tử lại đối loại này mùi gạo phi thường mất cảm. Cách hơn 10 mét, bọn nó đều sợ hãi cả kinh. Gạo nếp lấy ra trong nháy mắt, cơ hồ tất cả hầu tử đều nhịp bị giật nảy mình, hét quái dị nhảy dựng lên. Tiểu Miên Hoa hơi kinh ngạc, bầy khỉ này sợ gạo nếp. Nhiễm Thanh lúc này không rảnh giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm nhóm này quỷ dị hầu tử, nắm lấy gạo nếp, vận sức chờ phát động. Mà đám kia hầu tử dường như bị Nhiễm Thanh khí thế chấn nhiếp, lại giống là bị những cái kia trắng bóng gạo nếp hù đến. Nguyên bản một mực ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào mấy người hầu tử nhóm, giờ phút này lại cứng đờ lại chậm rãi quay đầu, không còn dám nhìn Nhiễm Thanh mấy người. Mặc dù mắt của bọn chúng sừng dư quang, hiển nhiên tại vụng trộm dò xét quan sát, nhưng ít ra tại thời khắc này, bầy khỉ này lùi bước. Mặc dù cũng có một hai con hầu tử tức giận đối Nhiễm Thanh mấy người nhai răng, phát ra hung lệ kêu gào âm thanh, giống như là muốn xông lại. Có thể loại này phô trương thanh thế kêu gào, lại càng hiện ra bầy khỉ bất an. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh trong lòng áp lực giảm xuống. Nhưng hắn cũng không có đắc ý quên hình đi làm càng quá đáng cử động kích thích bầy khỉ này, mà là cùng Mặc Ly, Long Tông Thụ cùng nhau co quắp tại quan tài bóng tối dưới, tiếp tục nhìn thẳng bầy khỉ này, duy trì quỷ dị rằng co. Không dám khiêu khích. Quan tài bên cạnh hầu tử nhóm gọi âm thanh, thời gian dần qua nhẹ một chút. Bọn chúng không có vừa rồi như vậy nóng nảy tùy ý cái này nhờ lão Dương bị tìm đến thượng hạng gặm nếp, đưa đến uy hiếp tác dụng. Bầy khỉ này trên người da lông đã trở nên xích hồng, từng con điên cuồng hầu tử rất giống những cái kia hương trấn phiên chợ thượng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt hán tử say, liền đường đều đi bất ổn. Có thể bọn chúng cũng không dám lại tới gần quan tài biên giới, vây quanh con cự xà kia thi thể lại gặm lại nhai dày vỏ một hồi lâu. Cuối cùng, ăn đến không sai biệt lắm bầy khỉ giải tán lập tức. Bọn chúng hướng phía cùng quan tài phương hướng ngược nhau chạy tới, kẹt kẹt hét quái dị biến mất tại hắc ám bên trong. Chương 180. Hai hại lấy này nhẹ. Chương 180. Hai hại lấy này nhẹ. Quan tài bóng tối dưới, Nhiễm Thanh nhìn thấy bầy khỉ toàn bộ biến mất, lúc này mới thở dài một hơi. Nói thật, nhiều như vậy hầu tử nếu như cùng nhau xông lại, lại thêm bên ngoài còn có đám kia quỷ Bồ Tát, biến bà sơn quái, quan tài hạ mấy người sợ đều muốn phơi thây tại chỗ đợi đến tất cả hầu tử biến mất. Nhiễm Thanh lúc này mới nhìn về phía ánh nến biên giới đám kia trắng men Bồ Tát. Gạo nếp đối nhóm này quỷ Bồ Tát, không có lực uy hiếp. Bọn chúng vẫn như cũ thâm trầm đứng ở nơi đó, lạnh lẽo mà cười cười, bao quanh Nhiễm Thanh mấy người ánh nến biên giới trong bóng tối, đứng thẳng lớn nhỏ không đều trắng men Bồ Tát. Lớn nhất một tôn, bất quá nửa người cao đại đa số trắng men Bồ Tát, thân hình bất quá 10 cm cao. Có thể bọn chúng cao thấp xen vào nhau vây quanh ở hắc ám bên trong, trong không khí hiện ra âm lãnh bất tường tà khí. Trong bóng tối biến bả, cùng với cái khác quái vật cũng không có rời đi. Thậm chí bởi vì bầy khỉ rời đi, trong bóng tối dạo chơi những quái vật kia tiếng vang dường như thêm gần. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, hỏi, làm sao bây giờ? Còn muốn đem dẫn hồn đèn nhốt vào trong quan tài sao? Kế hoạch ban đầu là mở ra quan tài, đem trong quan tài quỷ phóng xuất ra, đồng thời đem dẫn hồn đèn nhốt tại quan tài, phong bế ánh đèn. Nhưng lúc này ánh đến bên ngoài lại xuất hiện những này quỷ quái tà vật. Một khi dẫn hồn đèn dập tắt, những quái vật này tất nhiên sẽ ngay lập tức nhào lên. Lần này lâm vào cục diện bế tắc, biến thành Nhiễm Thanh. Bọn hắn mặc dù thoát ly bầy khỉ nguy hiểm, lại lâm vào lưỡng nan chi địa. Long Tông Thụ bất an nhìn lấy trong bóng tối Bồ Tát, nói: "Những vật này số lượng nhiều lắm, mà lại thủ đoạn của bọn nó rất tà môn. Gia gia của ta dạy bảo ta thời điểm, nói nhất định phải rời xa loại này dã Bồ Tát. Bọn chúng có lẽ rất yếu, có thể hại người thủ đoạn lại khó lòng phòng bị." Tiểu Miên Hoa lắp bắp nói: "Cái kia, chúng ta có thể chờ hừng đông sao? Chờ trời sáng, nhóm này đồ vật có lẽ liền rút đi. Dù sao chúng ta đã tìm tới muốn bắt quỷ, liền canh giữ ở cái này trong quan tài chứ sao? Chờ bên ngoài sắc trời sáng lên, những này tà ma ác quỷ hoặc là ngủ say, hoặc là yếu đi. Đến lúc đó chúng ta lại mở quan tài chứ sao?" Tiểu Miên Hoa đưa ra một cái dường như rất có tính khả thi đề nghị. Nhiễm Thanh lại nhìn xem bốn phía hắc ám, nói, liền sợ sau khi trời sáng, nhóm này tà ma cũng sẽ không yếu đi. Trong bóng tối quái vật có bao nhiêu Nhiễm Thanh không biết, nhưng biến ba loại vật này là Bạch Thiên Hắc Dạ đều như thế đáng sợ. Loại quái vật này nói là tà ma, càng giống là rừng sâu núi thẳm bên trong dạo chơi đặc thù dã thú. Rất nhiều đối phó tà ma đồ vật đều cầm biến bà không có cách nào, mà đám kia trắng men quỷ dị Bồ Tát liền lại càng không cần phải nói. Ban ngày bọn chúng tại rừng đá bên trong cũng như thường hành động, Hưng Đông đại khái sẽ không nhận suy yếu đối phó bọn chúng, kỳ thật không phiền phức. Loại này quỷ Bồ Tát ấn Long Tông Thụ thuyết pháp rất yếu, phiền phức chính là hủy bọn chúng thể xác về sau, bọn nó nguyền rủa rất khó đối phó. Như không tất yếu, Nhiễm Thanh không nghĩ dính vào loại này tà môn cực độ đồ vật. Trầm mặc suy tư vài giây sau, Nhiễm Thanh đứng lên hai cây ngọn nến, nhóm lửa hương dây, lại móc ra tàn hương, tại trong xào huyệt vẩy xuống. Nhưng lần này, Nhiễm Thanh vẩy xuống tàn hương phạm vi rất lớn, rõ ràng là dọc theo quan tài biên giới vẩy, muốn đem chọn cố quan tài đều vòng tiến âm đàn phạm vi bên trong. Thấy cảnh này, Mạc Ly ánh mắt giật mình, liền vội vàng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Tàu âm nhân mở âm đàn, không cần thiết đem phạm vi làm cho lớn như vậy. Nhiễm Thanh nhìn về phía thiếu nữ, nói: "Mở âm đàn và U Minh." Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trong bóng tối đám kia tà ma, nói: "Có dẫn hồn hiện tại, chúng ta kỳ thật còn có một cái dự bị biện pháp. Đó chính là đem cả thanh quan tài đều kéo vào ô giang quỷ giới, tại ô giang quỷ giới bên trong bắt quỷ. Dẫn hồn đèn là tốt nhất bảng chỉ đường, dù là không lập hồn cờ, không đốt hương đến, chúng ta cũng có thể trở về. Bắt quỷ mới là trọng yếu nhất. Nhóm này tà ma, biến bà, có thể không trêu chọc tốt nhất đừng trêu chọc. Nếu như đem cả thanh quan tài đều kéo vào ô giang quỷ giới, nhóm này quỷ Bồ Tát, biến bà, luôn không khả năng đuổi tiếp a. Theo lý thuyết, không thuần phục dẫn hồn đèn, là vô pháp tùy tiện tới gần dẫn hồn đèn ánh đến bên trong. Nhưng lúc này như là đã trốn ở quan tài dưới chân đèn thì tối bên trong, ngược lại có thể lợi dụng dẫn hồn đèn cơ hội. Nghe Nhiễm Thanh lớn mật kế hoạch, Long Tông Thụ cùng Tiểu Miên Hoa giật nảy mình. Đi phía dưới bắt quỷ. Phía dưới kia tất cả đều là quỷ a. Chúng ta xuống dưới sẽ không bị ác quỷ phân thây sao? Làm người sống sờ sờ, Long Tông Thụ từ trước đến nay không có xuống âm gian. Loại sự tình này dù chỉ là nghe đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Mạc Ly tắc ánh mắt sáng rực nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Ngươi đang lo lắng trước đó trên đất con cự xà kia?" Thiếu nữ hiển nhiên lý giải Nhiễm Thanh sầu lo ánh đến biên giới nhóm này sứ Bồ Tát, biến bà, sơn quái, kỳ thật cũng không tính là đặc biệt đáng sợ. Nhưng cái này hoa rát hố trời bên trong, lại có một đầu quỷ dị cự xà trên mặt đất dạo chơi. Trước đó mấy người nghe được loại kia khủng bố động tĩnh, cũng không phải giả. Mặc dù xà thần thi thể hóng khô dưới mặt đất, nhưng trên đất cái kia khủng bố uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, không có nghĩa là biến mất. Tê giác trong động biến bà, sứ Bồ Tát đều có thể truy vào đến, đầu kia quỷ dị cự xà có lẽ cũng sẽ đi vào cái này dưới mặt đất động đá thôi. Thời gian tiếp tục kéo xuống, đối Nhiễm Thanh bọn hắn đến nói biến số quá lớn, cũng quá nguy hiểm. Nhiễm Thanh cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, đúng, con cự xà kia mới là cái này hố trời bên trong nguy hiểm nhất đồ vật. Nói không chừng con cự xà kia, lúc này liền ẩn nút tại phụ cận trong bóng tối thăm dò chúng ta. Chớ nói chi là trong hố trời còn có âm dương sát, loại kia quỷ dị phong thủy lực lượng không biết lúc nào lại sẽ xuất hiện. Chúng ta tiến ô giang quỷ giới mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng so với lưu tại nơi này, ngược lại là ô giang quỷ giới muốn an toàn một chút. Nhiễm Thanh nói xong câu đó, chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Ai có thể nghĩ tới, quỷ quái hoành hành ô giang quỷ giới, có một ngày vậy mà biến thành càng thêm an toàn địa phương. Mặc dù lúc này ô giang quỷ giới phát sinh một loại nào đó biến cố, bên trong du hồn dã quỷ đều chết hết, nhiều hơn rất nhiều cổ lão tà môn đồ vật. Nhưng Nhiễm Thanh dù sao cũng là xuất nhập U Minh mấy lần tàu âm nhân, còn tỉ mỉ nghiên cứu qua vu quỷ thần thuật. Hắn có nắm chắc đem mấy người kéo vào ô giang quỷ giới tích ngoài rìa hoang vu biên giới chỗ ở nơi đó chỉ cần động tác rất nhanh, kịp thời trở về nhân gian, liền quấy nhiều không đến những cái kia tà dị vật cổ xưa. Nhiễm Thanh chậm rãi vòng quanh quan tài bóng tối bỏ, không ngừng tại biên giới vẩy xuống tàn hương. Nghe xong hắn phân tích lợi và hại, Mạc Ly không nói thêm gì nữa, chỉ là bất an ôm chặt Tiểu Miên Hoa. Long Tông Thụ ngược lại là nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói, ta kỳ thật thật muốn đi âm gian nhìn một chút. Từ nhỏ nghe nói âm gian, nhưng lại không biết phía dưới là cái dạng gì. Cho dù là tà đạo bên trong người, đối âm gian cũng là hiếu kỳ kính sợ, không ai có thể tùy ý xuất nhập vu minh. Vạn nhất mất phương hướng ở phía dưới, vậy liền thật thành du hồn dã quỷ, rốt cuộc về không được. Mà Nhiễm Thanh vừa lập tốt rồi âm đàn, bắt đầu sao động chúng nhỏ, đỉnh đầu trên vách đá liền truyền đến nặng nghề chậm chạp cự xà nhúc nhích âm thanh. Con cự xà kia thật như Nhiễm Thanh nói bình thường, ẩn nút ở trong bóng tối, bây giờ nhìn thấy Nhiễm Thanh mấy người muốn đi, vừa vặn xuất hiện. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh nhìn về phía Mạc Ly, Mạc Ly cũng nhìn xem hắn. Hai người bốn mắt tương đối, Nhiễm Thanh trùng điệp đánh xuống trống nhỏ. Tiếng trống trầm trầm, lập tức trong bóng đêm truyền ra. Chương 181, coi như ta chết. Chương 181, coi như ta chết. Sương mù. Sương mù âm khí âm u hoang vu thổ địa bên trên, vô tận sương mù che đậy hết thảy đen như mực quan tài, lẻ loi trơ trọi đứng ở mảnh này hoang vu bằng phẳng đất vàng trên mặt đất, giống như là bị thế giới di vong biên giới nơi hẻo lánh. Một chén tạo hình quái dị mặt người đèn đồng, lặng lặng đứng ở trên quan tài. Lửa nến vẩy xuống mờ nhạt ánh nến, tại quan tài bốn phía lưu lại đen nhánh bóng tối. Nhiễm Thanh co quắp tại dưới chân đèn thì tối trong bóng tối, lặng lặng nhìn chăm chú lên bốn phía sương mù. Trên mặt còn lưu lại một chút chưa tỉnh hồn bất an. Mạc Ly cũng chừng to mắt nhìn xem hắn, nói: "Ngươi miệng quạ đen lại còn nói chúng. Tại kia động đá vôi hắc ám bên trong, vậy mà thật ẩn nút một đầu to lớn quái xà. Quái xà kia trước đó một mực không có phát ra động tĩnh, thẳng đến Nhiễm Thanh mở âm đàn, muốn kéo lấy tất cả mọi người vào u minh, quái xà kia mới trong bóng đêm phát ra vận động. Nó hiển nhiên không nghĩ thả Nhiễm Thanh mấy người rời đi, lập tức từ trong bóng tối chui ra. Nhưng Nhiễm Thanh âm đàn đã mở, lại thêm dẫn hồn đèn đặc thù lực lượng, lập tức đem trọn cố quan tài cùng quan tài bên ngoài bốn người kéo vào dưới mặt đất. Tất cả mọi người bị sương mù bao phủ một khắc cuối cùng, bọn họ đều nhìn thấy ánh nến biên giới xuất hiện một cái to lớn đầu rắn bóng đen. Mặc dù chỉ là nhìn thấy hình dáng, có thể đầu rắn to lớn kia lại tựa như một tòa phòng ở, to đến dọa người. Khoảng cách gần nhìn thấy như vậy cự vật, làm lòng người thần kinh hãi. Long Tông Thụ chưa tỉnh hồn xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà, nói: "Rõ ràng xà thần thi đều hăng khô, vì cái gì còn có một con cự xà a? Vật kia từ chỗ nào đến?" Long Tông Thụ khó có thể tin. Hắn nhìn thấy quan tài bên cạnh hong khô cự xà thi thể lúc, liền tạm thời buông lòng xuống, cho rằng trước đó nghe được rừng đá bên trong vang động là âm dương sát đưa đến ảo giác. Nhưng bây giờ mới phát hiện, vậy căn bản không phải ảo giác a. Thật sự có một đầu khủng bố cự xà muốn ăn hết bọn hắn. Nhiễm Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn không nghĩ tới con cự xà kia thật ẩn nút tại phụ cận. Mạc Ly cười khăn nói, cái này hạ xong đời. Nếu như con rắn kia canh giữ ở tại chỗ, chúng ta trở về cũng muốn đụng vào nó a. Đi vào U Minh, chỉ có thể đường cũ trở về. Có thể trở về liền muốn đối mặt một con cự xà. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, nói, con rắn kia giống như cũng không thể tới gần dẫn hồn đèn, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Lấy cự xà một khắc cuối cùng vọt tới tốc độ, nó rõ ràng có thể vọt thẳng tiến đến, nuốt mất quan tài bên cạnh người sống. Nhưng nó cuối cùng lại chỉ là dừng ở ánh nến bên ngoài, dường như cũng kiêng kỵ cái này quỷ dị dẫn hồn đèn. Mà lại ta cảm giác con rắn kia giống như có chút vấn đề. Nhiễm Thanh nhìn về phía bên cạnh quan tài, nói, bất quá bây giờ trước giải quyết trong quan tài quỷ, chúng ta không thể tại U Minh giới kéo dài quá lâu. Nói chuyện đồng thời, Nhiễm Thanh đem trong ba lô sách đem ra, hướng Long Tông Thụ trên thân đẩy. Long Tông Thụ sửng sốt một chút, nhưng cũng không có phản kháng mặc cho Nhiễm Thanh đem bình nước bên trong nước lạnh từ đỉnh đầu hắn dội xuống, đem toàn thân hắn xối. Một bên Mạc Ly thấy cảnh này, tắc tự giác lấy ra trong ba lô bình nước, chính mình hướng trên đầu đổ nước đối mặt Long Tông Thụ hoang mang. Nhiễm Thanh giải thích nói, người sống nhục thân đi vào U Minh giới, loại kia tươi sống huyết nhục mùi thơm sẽ phiêu đến rất xa, sẽ đem ác quỷ dẫn tới. Hắn là tàu âm nhân, trên thân có nồng đậm âm khí sát khí che lấp, cho nên có thể tự do xuất nhập U Minh. Nhưng Long Tông Thụ cùng Mạc Ly, nhưng không có loại sát khí này che lấp người vị, nhất định phải muốn tới nước lạnh tạm thời che giấu trên người người vị. Nước lạnh tới thân, có thể tạm thời che khuất người sống mùi thịt, đây là Lục Thẩm lần thứ nhất thấy Nhiễm Thanh lúc liền dạy thụ tiểu chi thức vu quỷ thần thuật thượng cũng có ghi chép. Cái này ô giang quỷ giới trở nên có chút tà môn, so trước kia phiền phức hơn. Chúng ta không thể trong này chỉ hoãn quá lâu, nhanh bắt quỷ, sau đó trở về. Nhiễm Thanh nói chuyện đồng thời, một mực đang khẩn trương quan sát bốn phía mê vụ. Cũng may trong sương mù trống rỗng, tạm thời không có ác quỷ bị hấp dẫn tới. Nơi này xác thực rất vắng vẻ. Nhưng mấy cái người sống sờ sờ chui vào, dù là dội nước, tạm thời che lấp trên người người sống mùi thịt, nhưng cũng giấu không được bao lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long Tông Thụ bị nước lạnh tới đến toàn thân nước sũng, lại nhìn thấy Nhiễm Thanh cho đường ca tới nước, hắn hỏi, hiện tại động thủ sao? Đen nhánh nắp quan tài mọi người ở đây đỉnh đầu, chỉ cần dùng sức liền có thể lấy ra. Nhưng chưa thấy qua ác quỷ Long Tông Thụ, đối loại vật này mang theo một tia kính sợ. Nhà hắn tổ truyền bản sự đối mặt ác quỷ sẽ rất vô lực, lúc này chỉ có thể dựa vào Nhiễm Thanh. Mà vì Long Tông Thụ cùng hắn đường ca dội xong nước Nhiễm Thanh, nhìn về phía Long Tông Thụ. Hắn chần chờ một chút, nói, cần Tông Thụ ngươi hỗ trợ, có thể sẽ có chút khó chịu. Nhiễm Thanh lời nói lệnh Long Tông Thụ sửng sốt một chút, rất hiếu kỳ, cần ta làm cái gì? Nhiễm Thanh nói, quan tài một khi mở ra, bên trong quỷ tất nhiên sẽ chạy đến, nó có thể sẽ không công kích chúng ta, mà là trực tiếp đào tẩu. Tại ô giang quỷ giới ta mở không được âm đàn, bởi vì âm đàn đã ở phía trên mở qua, ta không thể lại mở một cái. Cũng không có âm đàn, vô pháp vây khốn cái này quỷ. Nó một khi lựa chọn chạy trốn, chúng ta mấy người lại bị dẫn hồn đèn hạn chế, rất khó bắt đến nó. Một khi để nó đào tẩu, vậy liền phí công đọc sức. cho nên muốn đem nó dẫn ra, vây ở một người sống thể nội, nói đơn giản một chút, chính là để nó quỷ nhập vào người. Người sống thân thể, có đôi khi là thiên nhiên lồng giam đem quỷ dẫn ra, nhét vào người sống thể nội, lại tiến hành bắt, đây là một loại rất thường gặp bắt quỷ trừ tà phương thức. Không chỉ tàu âm nhân làm như vậy, rất nhiều đạo sĩ hòa thượng, tà đạo bên trong người, đều sẽ thu mấy cái đồ đệ ở bên người, mang theo đồ đệ hành tàu giang hồ. Chính là cần đồ đệ đến làm loại này công việc bẩn thỉu nhi việc cực. Nhưng chính Nhiễm Thanh đều là tay mơ, không có đồ đệ đến giúp đỡ, chỉ có thể tìm đồng bạn hỗ trợ. Long Tông Thụ nghe xong Nhiễm Thanh kế hoạch về sau, có chút bất an, cái kia, an toàn sao? Quỷ nhập vào người, âm khí va chạm, đối người sống khí huyết ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ở đây hiển nhiên cũng chỉ có hắn có thể làm thằng xui xẻo này. Chí ít hắn là tà đạo bên trong người, đối loại này âm khí nhập thể năng lực chịu đựng muốn mạnh rất nhiều đổi mặc ly loại này người bình thường đến, quỷ nhập vào người sau nhẹ thì khí huyết thâm hụt suy yếu mấy ngày, nặng thì sinh một trận bệnh nặng. Chớ nói chi là mặc ly vẫn là nữ hải, nữ tử chịu âm khí va chạm hậu quả muốn nghiêm trọng hơn một chút. Long Tông Thụ mặc dù bất an, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, giao cho ngươi, đem quỷ dẫn tới trên người ta. Nhiễm Thanh trong lòng cảm kích, nghiêm túc cam kết, coi như ta chết rồi, cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Hắn lập tức móc ra túi vải buồn bên trong dây đỏ, bắt đầu chuẩn bị. Từng cái nhỏ bé chuông, bị hắn xuyến đến dây đỏ phía trên. Chín quả chuông xuyên thành một cái tiểu hoàn, Nhiễm Thanh đem này bọc tại Long Tông Thụ chân phải trên mắt cá chân. Sau đó cởi Long Tông Thụ chân phải, đem một cái khác đầu dây đỏ một đầu quấn ở Long Tông Thụ trên ngón chân lớn. Sau đó hắn đem một nắm cho hương đưa cho Mạc Ly, nói, đợi lát nữa ta đem quan tài đẩy ra một đường nhỏ, đẩy ra trong nháy mắt ngươi đem tàn hương giải vào đi. Chương 182. Mãnh quỷ. Chương 182, mãnh quỷ. Nhiễm Thanh thần tình nghiêm túc, Mạc Ly cũng nhu thuận tiếp nhận hương hỏa, ngồi xổm ở quan tài hạ trong bóng tối trận địa sẵn sàng âm khí âm u ô giang quỷ giới, Nhiễm Thanh quay đầu nhìn Long Tông Thụ liếc mắt một cái. Lúc này thiếu niên cứng đờ nằm trên mặt đất, chân phải trên ngón chân lớn quấn lấy một cây dây đỏ, trên mắt cá chân buộc lấy một cái chuông vòng chân. Mà tàu âm nhân tàn hương, tại trán của hắn, đỉnh đầu, hai tay trong lòng bàn tay, lòng bàn chân chốt đều phân biệt đập một chút đầy người tàn hương, cao gầy thiếu niên nằm trên mặt đất, xem ra có chút buồn cười. Cũng may cái này quan tài đầy đủ khổng lồ, so bình thường quan tài phải lớn hơn số 1. Mấy người núp ở quan tài hạ trong bóng tối, cũng là không lộ vẻ có gấp. Nhiễm Thanh cẩn thận phụ phục đến Mạc Ly bên người, ngồi xổm ở Mạc Ly bên cạnh. Đợi lát nữa ta mở quan tài, đem dẫn hồn đèn làm đi vào. Người tác vậy tàn hương, phong bế bên trong quỷ, đừng để nó thừa cơ chạy đến. Ta lại khép lại nắp quan tài. Nhiễm Thanh lại một lần nữa giảng thuật kế hoạch, nước đã đến chân, nhịn không được có chút khẩn trương. Việc này không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhất định phải muốn rất nhanh, đủ ổn. Cũng may vô luận là Tông Thụ hay là Mạc Ly, đều dựa vào phổ lại đáng giá tín nhiệm bạn bè tốt. Chuyện đơn giản như vậy, Mạc Ly chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Hai người cuối cùng đúng rồi một lần quá trình, Nhiễm Thanh lúc này mới hít sâu một hơi, đột nhiên từ quan tài trong bóng tối đứng lên. Khi hắn xuất hiện tại dưới ánh nến trong nháy mắt, ánh nến bóng tối bên dưới, một cái thâm trầm cười quỷ quệt lục thẩm trống rông xuất hiện. Cái này quỷ dị lục thẩm hướng về Nhiễm Thanh phóng ra một bước, một chân bước vào ánh nến phạm vi. Nhiễm Thanh tắc đột nhiên đẩy ra nắp quan tài, đem nặng nề nắp quan tài đẩy ra một cái khe hở, sau đó đem dây đỏ ném đi vào. Trong quan tài, đột nhiên thổi tới một cô âm lệ hàn phong. Nhiễm Thanh tại trong quan tài, nhìn thấy một tấm đoán độc trắng bệnh mặt người. Mặt trắng không râu, thần sắc âm trầm, thình lình chính là hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy gương mặt kia. Quan tài bị đẩy ra trong nháy mắt, trong quan tài chi quỷ lập tức hướng ra phía ngoài chen đến. Nó kia trắng bệnh sắc mặt như biến hình bóng da, cưỡng ép chen vào quan tài lỗ hổng. Nhỏ hẹp lỗ hổng, lại cưỡng ép gạt ra một tấm trắng bệnh mặt người, trực tiếp đưa nó đầu chen lấn vặn vẹo biến hình. Mà ngồi chờ ở một bên Mạc Ly lập tức vẩy ra tàn hương. Tàu âm nhân tàn hương bay thấp tại trắng bệnh mặt người phía trên, chương này trắng bệnh mặt người lập tức thê lương rú thảm đứng dậy, trên mặt toát ra từng đạo hôi thối nhức mùi khói đen. Nhiễm Thanh tắc bắt lấy trên nắp quan tài dẫn hồn đèn, đồng thời huy động người chết truy lệnh ở ác quỷ trên mặt. Phía sau hắn lục thẩm quỷ ảnh, cười quỷ quệt tại ánh nến phạm vi bên trong bước ra bước thứ hai, toàn bộ thân thể đều hoàn toàn đi vào ánh nến phạm vi bên trong. Có thể bị người chết truy lệnh mặt tác quỷ, lại rú thảm lấy dây rủa, lại không muốn rụt về lại đồng thời bị tàu âm nhân tàn hương dội mặt, lại bị người chết truy lệnh mặt, nện đến nó thống khổ rú thảm, máu me đầy mặt. Có thể nó lại cố nén như vậy kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy muốn tránh thoát quan tài. Nhiễm Thanh ánh mắt lạnh như băng, không kinh hoàng chút nào. Nhẹ nhàng người chết truy chỉ là nện đến càng nhanh, ác hơn. Ngắn ngủi 2 giây đồng hồ thời gian, đã có nửa cái đầu từ trong quan tài gạt ra ác quỷ, bị Nhiễm Thanh nện chuột đất dường như nện đến đầu đầy vết máu, cái hố. Nó thống khổ rú thảm, rốt cuộc chịu không được như vậy kịch liệt đau nhức, bị Nhiễm Thanh lanh khốc nện vào trong quan tài. Sau đó, Nhiễm Thanh lập tức đem dẫn hồn đèn cũng bỏ vào. Hắn nửa cái tay đều luồn vào trong quan tài, muốn đem dẫn hồn đèn để nằm ngang ổn. Chơi đổ dẫn hồn đèn, vậy ra dầu thắp hậu quả, hắn có thể chống không nổi. Dựa theo Vu Quỷ thần thuật ghi chép, làm vậy dẫn hồn đèn dầu thắp người, sẽ bị chiếc đèn này hút hết đủ. Dầu thắp tổn thất bao nhiêu, liền sẽ bị hút bao nhiêu hết đủ. Nếu là vẩy ra dầu thắp quá nhiều, người sống sờ sờ đều sẽ bị trong nháy mắt hút thành người khô. Có thể Nhiễm Thanh nửa cái tay vươn vào trong quan tài về sau, liền đụng phải một cái lạnh như băng cứng đờ sự vật. Kia là một cỗ thi thể đầu, ẩu tả bộ tóc, kiên cố phát quang. Có thể cổ tử thi này sớm đã không có uy hiếp, nó vẫn chưa thì biến. Nhiễm Thanh cất kỹ dẫn hồn đèn, chuẩn bị rút tay về trong nháy mắt, một đôi lạnh buốt thấu xương tay lập tức từ trong quan tài rũ ra, gắt gao bắt lấy Nhiễm Thanh. Bị ác quỷ bắt lấy trước mắt, tàu âm nhân cảm giác bén nhạy, lập tức cảm thấy vô cùng mãnh liệt âm hàn hoảng sợ. Nhiễm Thanh trong lòng run lên, suýt nữa bị loại này tăng cường âm trầm cảm giác sợ hãi xông phá tâm phòng. Tàu âm nhân loại này nhạy cảm quá mức cảm giác, có thể giúp bọn hắn tìm kiếm tà ma ác quỷ. Nhưng bắt quỷ trừ tà lúc, loại này phóng đại sau cảm giác sợ hãi nhưng cũng sẽ cản trở. Hắn đôi ác quỷ quấy nhiêu đã sớm chuẩn bị, có thể giờ khắc này vọt tới vô biên hoảng sợ vẫn là làm hắn đại nào chống không một mấy mắt. Thời gian lập tức lại kéo một giây. Dẫn hồn đèn ánh đến vẫn như cũ chiếu vào trên người hắn, mặc dù không cách nào lại chiếu sáng quan tài biên giới. Có thể trong sương mù, cái kia cười quỷ quệt Lục Thẩm thân ảnh nhưng lại chưa tiêu mất. Chỉ cần Nhiễm Thanh còn bị ánh nến chiếu sáng, cái này quỷ ảnh chỉ tại không ngừng tiếp cận. Lúc này cười quỷ quệt Lục Thẩm đã đi tới Nhiễm Thanh sau lưng, khoảng cách Nhiễm Thanh chỉ còn 3 năm bước khoảng cách. Cơ hồ gần trong gang tấc. Mạc Ly bất chấp những thứ khác, vội vàng đứng lên, cũng xuất hiện tại quan tài bên cạnh, bị trong quan tài dẫn hồn đèn chiếu sáng thân thể. Một cái khác Lục Thẩm thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, bắt đầu hướng Mạc Ly đi tới. Thiếu nữ ra sức thúc đẩy nắp quan tài, hung tợn đem nắp quan tài đẩy hướng Nhiễm Thanh cánh tay. Nặng nề nắp quan tài đập ầm ầm tại Nhiễm Thanh trên cánh tay, đau đớn kịch liệt truyền đến, Nhiễm Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức đem một thanh dây đỏ tiểu nhân vẩy trong quan tài. Những cái kia dây đỏ tiểu nhân rơi vào quan tài về sau, lập tức y nha nha hét quái dị biến mất, phóng tới trong quan tài ác quỷ. Nhiễm Thanh kia bị gắt gao bắt lấy cánh tay, cũng rốt cuộc tránh ra. Hắn lập tức cùng Mạc Ly đồng thời hợp lực, đem nắp quan tài triệt để khép lại đến lúc cuối cùng một sợi ánh đến bị trên nắp quan tài trong nháy mắt, Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly sau lưng quỷ dị Lục Thẩm thân ảnh đồng thời biến mất. Gần như kín kẽ trong quan tài, chỉ có một đầu dây đỏ từ nắp quan tài khe hở bên trong lan tràn đi ra, một mực kéo dài đến Long Tông thụ ngón chân bên trên. Nhìn thấy hai người khép lại quan tài thiếu niên, thở dài một hơi, vì đồng bạn mạo hiểm thoát khốn mà cảm thấy may mắn. Nhưng sau đó, trong mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, nhìn thấy đầu kia quan tài trong khe hở rủ xuống đi ra dây đỏ vậy mà lan tràn ra một đạo hắc khí. Không đợi Nhiễm Thanh thi triển tà thuật dẫn quỷ, trong quan tài ác quỷ vậy mà liền chủ động dọc theo dây đỏ chạy đến rồi. Nhìn thấy cái này đột phát tình trạng thiếu niên, kinh hoàng nhìn về phía Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh, Long Tông thụ vội vàng gọi, nhắc nhở đồng bạn. Mà lúc này vừa tránh thoát quỷ thủ, khép lại quan tài Nhiễm Thanh, vừa thở chia cái thứ nhất khí, liền thấy trong quan tài có hắc khí thuận dây đỏ lan tràn đi ra. Hắn lập tức giật mình, nói, cái này trong quan tài quỷ tốt dữ dội. Trốn ở trong quan tài quỷ, nhất định có thể nghe phía bên ngoài mấy người đối thoại, biết cái này dây đỏ là dẫn nó đi ra cả bẫy. Nhiễm Thanh còn đau đầu đợi lát nữa muốn đem đối phương bước đi ra, có lẽ muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Lại không nghĩ rằng cái này trong quan tài ác quỷ biết rõ là cả bẫy, lại vẫn chủ động chui ra ngoài. Khí thế kia, rõ ràng là muốn cùng Nhiễm Thanh mấy người liều cho cá chết lưới rách, chương 183. Khu tà chú. Chương 183, khu tà chú. Quan tài biên giới, âm phong chợt trận. Theo dẫn hồn đèn bị ném tiến trong quan tài, ánh đến tại ô giang quỷ giới biến mất, trong sương mù quỷ dị âm phong dường như càng thấu xương. Có thể Nhiễm Thanh mấy người không rảnh đi để ý tới ô giang quỷ giới âm trầm biến hóa, bọn họ ánh mắt tất cả đều tập trung ở cây kia quan tài trong khe hở kéo dài ra đến dây đỏ bên trên. Một cỗ âm lanh hắc khí, chính thuận cái này căn dây đỏ lan tràn, dây đỏ cuối cùng là Long Tông thụ ngón chân cái. Mặc dù đây là sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhục thân cả bấy, có thể trong quan tài ác quỷ như thế hung ác đáp lại, vẫn là lệnh ba người thiếu niên cảm thấy khiếp sợ. Mạc Ly lẩm bẩm nói, cái này trong quan tài đồ vật không phải có lý trí sao? Có người sống lý trí ác quỷ, theo lý thuyết sẽ không như thế điên táo bạo. Nhiễm Thanh phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức bổ nhào vào Long Tông thụ bên người, từ túi vải buồn bên trong cầm ra một nắm cho hương, vẩy vào Long Tông thụ ngực phía trên. Tông thụ nhắm mắt. Lúc này Long Tông thụ đã sớm dùng dây thừng chân tay bị trói, đây là vì hạn chế hắn quỷ nhập vào người sau năng lực phá hoại. Nhưng trong quan tài ác quỷ táo bạo như vậy lao ra, vẫn là xáo trộn Nhiễm Thanh kế hoạch. Lúc này tay phải của hắn cánh tay lạnh như băng một mảnh, bị trong quan tài quỷ chỗ đã nắm lạnh như băng bên trong mang theo một chút thiêu đốt đầm nói. Giống như là mùa đông sinh nước ra đồng dạng. Nhiễm Thanh hoài nghi trên cánh tay làn da đã bị tổn thương do giá rét, cánh tay phải cũng có chút chết lặng, cứng đờ. Nhưng hắn lại không rảnh đi kiểm tra trên cánh tay tổn thương, cũng không rảnh nghỉ ngơi. Dây đỏ thượng hắc khí không ngừng hướng Long Tông thụ ngón chân lan tràn, trong quan tài rủ xuống đến toàn bộ dây đỏ đều bị hắc khí bám vào, đoạn trước nhất hắc khí sắp chạm đến Long Tông thụ ngón chân cái. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra một cây gậy, nhét vào Long Tông thụ miệng bên trong. Há mồm cắn. Cao gầy thiếu niên há mồm cắn cây gậy gỗ này đồng thời, Nhiễm Thanh lại từ túi vải buồn bên trong lấy ra một đầu dây vải, tại Long Tông thụ miệng cùng sau đầu quấn một vòng, đây là vì phòng ngừa ác quỷ chó cùng rất dỗ lúc, quỷ nhập vào người sau cắn lưỡi tự sát. Làm dây thường nghiêng cuốn lấy Long Tông thụ miệng, làm hắn cắn một căn miệng ô nói không ra lời trong nháy mắt, dây đỏ thượng lan tràn hắc khí đã đến thiếu niên ngón chân. Hắc khí nhập thể trong nháy mắt, Long Tông thụ thân thể đột nhiên cứng đờ, thân thể như run rẩy dữ dội đứng dậy. Da của hắn mắt trần có thể thấy mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt, trên mắt cá chân quấn lấy dây đỏ chuông vòng chân theo thân thể run, phát ra đinh linh linh giòn vang. Tiếng chuông rung động, mang ý nghĩa quỷ quái nhập thể. Một giây sau, dây đỏ thượng tất cả hắc khí biến mất, thân thể thiếu niên run cũng dừng lại. Hắn toàn thân cứng đờ nằm ở nơi đó, đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này, Long Tông thụ thần thái đại biến. Con mắt của hắn trở nên đóng lãnh, biểu lộ trở nên đoán độc, kia trắng bệnh dưới làn da, thậm chí có đen nhánh nhan sắc chậm chạp tràn ra, tựa như trên thân người chết thi ban, bầm đen. Trong quan tài ác quỷ, cứ như vậy đột ngột lại trực tiếp tiến vào Long Tông thụ thể nội. Phụ thân người sống về sau, bị dây thừng chân tay bị trói, Long Tông thụ đột nhiên giằng co. Hắn ý đồ tránh thoát dây thừng, đứng lên. Nhiễm Thanh vội vàng đè lại hắn, không cho trong quan tài quỷ dễ rủa cơ hội. Mạc Ly, Tiểu Miên Hoa, mau tới hỗ trợ. Nhiễm Thanh nói còn chưa dứt lời, Tiểu Miên Hoa cùng Mạc Ly liền đã chạy tới. Xem ra ốm yếu con chó vàng trực tiếp bổ nhào vào Long Tông thụ trên chân, dùng thân thể trọng lượng gắt gao đè lại cao gầy thiếu niên chân. Mạc Ly tắc chạy đến bên cạnh, dùng sức đè lại Long Tông thụ bả vai. Quan tài trong bóng tối, Long Tông thụ điên đường ca hoảng sợ nhìn xem một màn này, doa đến toàn thân phát run. Quỷ đi ra, quỷ đi ra. Hoảng sợ của hắn gọi âm thanh tại trong sương mù truyền ra, có chút không hiểu làm người ta sợ hãi. Nhiễm Thanh lướt qua, xác định Long Tông thụ đường ca chỉ là nút ở nơi đó, không có bởi vì hoảng sợ mà chạy loạn về sau, lúc này mới nhìn về phía Long Tông thụ. Hắn một cái tay gắt gao đặt tại Long Tông thụ lồng ngực, cao gầy thiếu niên chỉ có 1m9 to con, thân thể lại gầy yếu được không có nhiều thịt. Nhiễm Thanh một tay đặt tại thiếu niên lồng ngực, lại trực tiếp đè vào đá lởm chẩm xương sườn bên trên. Tông thụ, so trong tưởng tượng còn muốn gầy a, nhưng cái này gầy yếu long tông thụ, lúc này lại bộc phát ra cỗ này thân thể gầy yếu không nên có lực lượng cường đại. Nhiễm Thanh ba người đồng thời nén, lại có chút đè không được. Nhiễm Thanh lập tức đem sau đầu Na Hi mặt nạ chuyển rời đến trên mặt, chính diện đeo lên. Trong chốc lát, mang tại ngay mặt thượng mặt nạ ác quỷ trở nên tươi sống. Cái kia quỷ dị hung lệ mặt nạ ác quỷ phía dưới, mọc ra hai con huyết hồng to lớn quỷ nhãn. Túi đầu nhìn chăm chú lên trước mắt dãy rùa thiếu niên, mặt nạ ác quỷ phát ra âm lãnh tiếng cười quái dị, một đầu to lớn đầu lưỡi từ dưới mặt nạ mặt rũa ra, liếm liếm trên mặt nạ bén nhọn răng nanh. Nhiễm Thanh thân thể cũng bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn một tay đặt tại liều mạng dãy rùa thiếu niên lồng ngực, cứ như vậy trực tiếp đem long tông thụ đặt tại trên mặt đất, vô pháp động đậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Nhiễm Thanh mặt nạ ác quỷ kỳ thật cũng là một loại quỷ nhập vào người. Hắn lênh khốc một tay ngăn chặn dãy rùa long tông thụ, cánh tay mắt trần có thể thấy bành trướng, biến lớn, trở nên bắp thịt cuộn cuộn. Tiểu Miên Hoa cùng Mặc Ly lập tức áp lực chợt giảm. Mặc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, hỏi: "Tiếp xuống làm thế nào?" Nhiễm Thanh lấy ra bắt quỷ dùng màu đen cái hũ, đem cái hũ đưa cho Mặc Ly, "Cầm dùm ta cái này." Sau đó hắn đem long tông thụ ngón chân thượng buộc lấy dây đỏ giật xuống đến, triệt để đoạn mất ác quỷ đường lui lo lấy, đem tay vươn vào túi vải buồn bên trong, lấy ra trang dê rừng huyết bình nước suối khoáng, cùng một cọng lông mút. Nhìn thấy Nhiễm Thanh chuẩn bị động tác, Mặc Ly đoán được cái gì, lập tức trừng lớn mắt. "Ngươi muốn dùng khu tà chú?" Thiếu nữ hồ nghi nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, "Ngươi âm lực đủ sao?" Nhiễm Thanh một tay áp chế dãy rùa thiếu niên, một cái tay khác xoáy mở nước khoáng nắp bình, đem cái bình bày ra tại xa hơn một chút một điểm vị trí. Sau đó giật ra thiếu niên lồng ngực quần áo, đem long tông thụ kia gầy cho cả xương lồng ngực xương sườn bại lộ trong không khí. Mặt nạ ác quỷ dưới, chuyển đến Nhiễm Thanh trở nên khàn giọng trầm thấp như ác quỷ quái dị tiếng nói. Âm lực kém một chút, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Khu tà chú là vu quỷ thần thuật thượng cổ lao chú thuật, cần 10 trụ trở lên hồn hương mới có thể sử dụng, vu quỷ thần thuật đã nói 10 trụ hồn hương là thấp nhất cánh cửa. Âm lực không đủ, sẽ bị hút không khí huyết, dẫn đến tự thân bị hao tổn. Nhưng khu tà chú là đối tông thụ nguy hại thấp nhất biện pháp, ta cùng lắm thì tổn thất một điểm huyết khí, quay đầu nghĩ biện pháp bù lại là được. Nhiễm Thanh ngữ khí kiên định. Nói chuyện đồng thời, hắn đem dài nhỏ bút lông luồn vào nước khoáng bình nước bên trong chấm huyết. Sau đó dùng chấm huyết bút lông tại long tông thụ trên lồng ngực cẩn thận viết xuống ba cái cổ quái văn tự. Ba chữ này Nhiễm Thanh cũng không nhận ra, không phải hắn quen thuộc chữ bông, cũng không phải chữ phồn thể. Nhưng trước đó nhìn vô quỷ thần thuật lúc, Nhiễm Thanh đã dùng giấy bút diễn luyện qua rất nhiều lần, đêm nay mặc dù là lần đầu ứng dụng, nhưng viết ra ký tự cũng là coi như hợp quy tắc. Chương 184. Bác đế hắc luật. Chương 184. Bác đế hắc luật. Chấm huyết lạnh buốt bút lông trên ngực long tông thụ không ngừng xẹt qua, liều mạng dãy rủa thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, ánh mắt toán độc. Trong miệng của hắn phát ra phẫn hận nghẹn ngào gào thét, lại bởi vì miệng bị gậy gỗ tắt lại, một câu đều nói không nên lời. Nhưng hắn điên cuồng dãy rủa, ra sức bày túi đầu muốn cắn xé, kia nhét vào trong miệng hắn gậy gỗ lại bị hắn cắn được két rung động, xuất hiện rất sâu lỗ hổng. Mặc Ly vội vàng dùng tay đè chặt long tông thụ đầu, làm hắn đầu lâu không thể chi phối đong đưa. Có thể điên cuồng cắn gậy gỗ răng, lại không cách nào ngăn cản. Nhiễm Thanh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, không nói gì, chỉ là bút lông tại thiếu niên trên lồng ngực viết tốc độ càng nhanh, âm lãnh hàn phong trong mê vụ thổi qua, thiếu niên bóng loáng gầy yếu trên lồng ngực rất nhanh tràn ngập lít nha lít nhít nhỏ bé màu đỏ. Ba cái một hàng màu đỏ giống chú văn tràn ngập thiếu niên lồng ngực, cái bụng, một mực viết đến bụng của hắn rốn dưới, khoảng chừng mấy trăm cái chữ nhỏ. Chợt nhìn đi, thiếu niên trước ngực tựa như khoác một kiện chú văn cả sa. Tràn ngập huyết hồng quái dị ký tự, xem ra không hiểu quỷ dị. Hoàn thành một chữ cuối cùng phụ về sau, Nhiễm Thanh lập tức đem bút lông dứt bỏ. Hắn thở dài nhẹ nhõm, hoàn thành. Vạn sự khởi đầu nan, làm tay mơ hắn, đây là hắn lần thứ nhất dùng khu tà chú, tại không người hướng dẫn tình huống dưới, viết phi thường cẩn thận, sợ cái nào một bút viết sai. Mạc Ly nhìn xem long tông thụ trên bụng kia lít nha lít nhít huyết sắc chữ nhỏ, hiếu kỳ nói, thế mà một chữ đều không có viết sai, đọc sách người tốt cũng không có đọc qua sách người khác biệt lớn như vậy. Lão bà từ trước kia viết thời điểm, viết cẩn thận hơn đều sẽ sai mấy cái. Đem ba chữ liên tục không ngừng bạn sao, chợt nghe xong giống như rất đơn giản. Có thể loại này buồn tẻ nhàm chán bạn sao, đối người chuyên chú lực yêu cầu rất cao. Một khi có chút phân tâm, liền có thể viết sai. Nhiễm Thanh viết xong những này màu đỏ, vừa cẩn thận kiểm tra hai lần, xác nhận không có viết sai về sau, lúc này mới lấy ra tàn hương. Hắn đem tẩu âm nhân tàn hương tinh tế vỡ nát vẩy vào thiếu niên trên lồng ngực những cái kia huyết sắc văn tự bên trên, thẳng đến tàn hương thật mỏng một tầng, đem thiếu niên ngực chữa bằng máu toàn bộ đắp lên. Nhiễm Thanh mới lấy ra biến bà ra chế thành trống nhỏ, một tay đem trống để dưới đất, nhẹ nhàng sao động đông đông đông. Tiếng trống trầm trầm tại xương mù bên trong vang lên, khí tức âm lanh thuận Nhiễm Thanh đặt tại thiếu niên trên lồng ngực tay, không ngừng thấm vào thiếu niên thể nội. Long tông thụ trên lồng ngực vẩy xuống tầng kia tàn hương, bắt đầu chậm rãi phát run đứng dậy. Thiếu niên ánh mắt trở nên càng phát ra hoán độc, thân thể của hắn dãy rủa cường độ lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Có thể mang theo mặt nạ ác quỷ Nhiễm Thanh cánh tay to lớn, một tay gắt gao đè lại long tông thụ lồng ngực mặc cho thiếu niên thể nội quỷ dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát đông đông đông. Tiếng trống trầm trầm tiếp tục vang lên, thiếu niên trên lồng ngực tàn hương không ngừng nhảy lên, tựa như cái sảng bên trong cho bụi đang khiêu vũ. Kia từng cái huyết hồng chữ nhỏ tại tàn hương nhảy lên bên trong, dường như cũng biến thành tươi sống đứng dậy. Từng cái màu đỏ chữ nhỏ không ngừng mà hướng thiếu niên thể nội chui, màu đỏ cùng da thịt phát ra tê tê tiếng vang kỳ quái, bốc lên từng sợi hôi thối khói đen. Cho dù bị gậy gỗ tắc lại miệng, có thể cái này quỷ vẫn như cũ đau đến từ trong cổ họng phát ra tiếng hét thảm, tiếng nghẹn nào. Nó giống như là bị điện giật bình thường, thân thể tứ chi tại thống khổ run rẩy. Nhiễm Thanh nhìn như không thấy, chỉ là đưa bàn tay ấn ở trên lồng ngực của nó, không ngừng đem thể nội âm lực rót vào, kích hoạt thiếu niên trên lồng ngực khu tà chú văn. Cái này đến cái khác huyết hồng chữ nhỏ, tại tàn hương hạ trở nên tươi sống, nhảy lên. Nhiễm Thanh sắc mặt cũng càng ngày càng kém, khí tức trên thân càng ngày càng suy yếu. Cái này lúc, kia thống khổ dễ rủa ác quỷ đột nhiên nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, không động đậy được nữa. Một cái oán độc thanh âm khàn khàn tại thiếu niên thể nội vang lên, giống như là một cái đầy cõi lòng oán hận trung niên nam nhân, lại giống là một thanh âm sắc nhọn thái giám. Nó gào thét mắng, đáng chết tổ âm nhân, đạo gia cùng ngươi không oán không kiều, ngươi lại đến hại ta, ngươi là Mặc Bạch Phượng đồ đệ a, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, ngươi đem đạo gia thả, đạo gia hôm nay không so đo với ngươi. Không phải vậy đạo gia liều mạng hồn phi phách tán, cũng phải cùng ngươi cái này đổ dê con mất dịch liều mạng. Ác quỷ âm thanh tràn ngập oán độc phẫn hận, đang uy hiếp lấy Nhiễm Thanh. Có thể thanh âm của nó lại là như thế tỉnh táo, lý trí, tuyệt đối là Nhiễm Thanh trước mắt tiếp xúc ác quỷ bên trong nhất thanh tỉnh. Gia hỏa này thậm chí tự xưng nhận biết lục thẩm. Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, động tác trong tay mặc dù không ngừng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ác quỷ hai mắt, hỏi, ngươi là cái gì người? Nhiễm Thanh ngữ khí rất lạnh lùng, không có bị ác quỷ uy hiếp hù đến. Kia ác quỷ âm thanh oán độc vô cùng, cả giận nói, đạo gia đại danh Lưu Đại Sơn, đạo hiệu Huyền Cơ Tử, người giang hồ xưng Ngũ Lĩnh Đại Thiên Sư, cùng ngươi tẩu âm nhân một mạch ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Đạo gia tại cái này âm dương sắt trong huyệt tu ta thi giải tiền, không hại mệnh không màng tài, cùng ngươi tẩu âm nhân một mạch có liên can gì? Ngươi cái này ba cái tiểu bối không lý do đến hư đạo gia đại sự. Ác quỷ oán độc phẫn nộ, lại không dừng tay, đạo gia liều mạng chịu Bắc Đế hắc luật trừng trị, cũng muốn dẫn cái này ô giang quỷ giới tà thần ác quỷ đi ra đem các ngươi ba cái tiểu bối moi tim móc lá gan, chia ăn hầu như không còn. Đạo gia dù tu vi pháp lực mất hết, có thể phát ra vận động, đem cái này u minh quỷ giới bên trong tà chủ dẫn ra không khó. Ác quỷ thê lương rú thảm, âm thanh lại tại phát run. Khu tà chú văn không ngừng kích hoạt, vì nó mang đến đau đớn kịch liệt. Nó oán độc gào thét mặc dù hung lệ, lại tràn ngập ngoài mạnh trong yếu e ngại. Nhiễm Thanh lần thứ nhất nhìn thấy loại này ác quỷ, chẳng những có lý trí, đồng thời còn sợ chết. Dường như người sống một mặt, hoàn toàn áp đảo ác quỷ mặt khác. Chỉ là cái này ác quỷ nói lời có chút bừa bãi, Nhiễm Thanh nghe không hiểu nhiều. Hắn không khỏi nhìn về phía Mạc Ly, thiếu nữ vào nam ra bắc, có lẽ có thể nghe hiểu cái này ác quỷ tiếng lóng đối mặt Nhiễm Thanh nhìn chăm chú, thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nói, cầu thí thi giải tiên. Cái này trong quan tài thi thể, hẳn là mấy trăm năm trước cái kia Trương đạo sĩ. Hắn dùng thi thể lưu tại xà thần xào huyệt, lấy thi chấn thi, mới chấn trụ tà thần thi hải. Cái này trong quan tài quỷ rõ ràng là lao bà tử cùng thời đại nhân vật, không biết dùng cái gì tà pháp, trốn ở trong quan tài. Có thể là muốn mượn Trương đạo sĩ thi thể hoàn hồn. Đến nỗi Bắc Đế Hắc Luật. Mạc Ly cười lạnh nhìn về phía ác quỷ, nói, ngươi đều dùng loại tà pháp này, Bắc Đế Hắc Luật sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi là sợ sau khi chết vào Thiết Vi Sơn chịu trừng trị a? Hoặc là nói, ngươi mượn Trương đạo sĩ thi thể, chính là muốn tránh né Bắc Đế Hắc Luật trừng trị. Mạc Ly quả nhiên nghe hiểu được ác quỷ tiếng lóng. Nhìn thấy Nhiễm Thanh thần sắc kinh ngạc hoang mang, thiếu nữ cũng không thừa nước đục thả câu, mở miệng đơn giản giải thích nói, Bắc Đế Hắc Luật là huyền môn tu sĩ một loại luật pháp, Bắc Đế sát quỷ một mạch đạo sĩ nhất định phải tuân theo pháp lệnh. Làm trái Bắc Đế Hắc Luật, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì sau khi chết vào Thiết Vi Sơn, chịu Bắc Đế trừng trị, vậy nhưng so biến thành quỷ còn muốn đáng sợ. Chương 185, Quỷ La Tiên Cổ. Chương 185, Quỷ La Tiên Cổ. Mạc Ly hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi, đối huyền môn tà đạo chi thức hiểu rõ không phải Nhiễm Thanh có thể so sánh. Bắc Đế Hắc Luật loại này huyền môn tà đạo chi thức, là Thẩm Nhị Tỷ Chu Yêu Chuyện cùng Chí Quái Lục đều không có nói tới. Bây giờ nghe Mạc Ly giải thích, Nhiễm Thanh mới hiểu được cái gọi là Bắc Đế Hắc Luật là cái gì. Tàu âm nhân một chuyến cũng có cùng loại cấm kỵ, làm trái sẽ thu nhận tai họa. Hoặc là nói, huyền môn tà đạo đều có riêng phần mình cấm kỵ, pháp lệnh, có rất ít loại kia không gì kiêng kỵ truyền thừa. Hắn đối cái này ác quỷ lai lịch, đại khái có hiểu rõ. Một cái cùng Lục Thẩm cùng thời đại người trong huyền môn, vì tránh né Bắc Đế Hắc Luật trừng trị, trốn đến hoa giác hố trời bên trong tiến hành một loại nào đó tà ma nghi thức. Lục Thẩm lại đem cái này quỷ ghi tạc sách nhỏ tốt nhất. Nhiễm Thanh huyết hồng trong con ngươi lóe ra nguy hiểm quan mang. Ngươi là đồng tiền cổ chủ nhân. Trước mắt đạo sĩ vậy mà có được người sống lý trí, trốn ở trong quan tài chuẩn bị một loại nào đó tà ác nghi thức, lại hư hư thực thực có được đồng tiền cổ. Hàn La Nguyệt chiếu cục chính là nó thiết, hoặc là cùng nó có quan hệ. Nhiễm Thanh lạnh giọng hỏi thăm, trong quan tài ác quỷ lại sửng sốt một chút, cái gì đồng tiền cổ? Sau đó nó sắc mặt đột nhiên đại biến, làm sao ngươi biết ta có quỷ La tiền cổ? Các ngươi là hướng về phía vật kia đến. Nguyên bản bình tĩnh trở lại ác quỷ, đột nhiên lại kịch liệt dãy rủa. Nó phẫn nộ kêu gào nói, đừng hòng cướp đi bảo bối của ta. Kia là ta bảo vật, ta liều mạng chịu Bắc Đế Hắc Luật giành được, là ta một người. Các ngươi đừng hòng cướp đi, ta giết các ngươi. Đạo gia muốn sống ăn các ngươi. A a a a a ba. Nguyên bản lý trí tỉnh táo ác quỷ, nghe được Nhiễm Thanh để nó tiền cổ tệ, đột nhiên lập tức điên cuồng lên. Hắn làm ác quỷ kia một mặt đột nhiên chiếm cứ chủ đạo, để nó trở nên điên cuồng táo bạo. Cho dù bị dây thừng buộc chặt, có thể nó cũng muốn liều mạng dãy rủa, lại buộc phát ra lực lượng khổng lồ. Mang theo Na Hí mặt nạ Nhiễm Thanh, trong lúc nhất thời lại đè không được hắn. Cái này ác quỷ đột nhiên buộc phát lực lượng cường đại, vượt qua Nhiễm Thanh đoạn trước. Bất ngờ không đề phòng, Nhiễm Thanh lại bị trấn khai. Phẫn nộ ác quỷ gào thét nhảy dựng lên, giống cương thi giống nhau nhảy hướng Nhiễm Thanh, đầu hung tợn đánh tới, vọt tới Nhiễm Thanh giữa hai chân. Nhiễm Thanh hốt hoảng tránh né, mới không có bị đụng vào. Nhưng ác quỷ bay nào đánh tới to lớn lực đạo, vẫn là đụng hắn một cái lảo đảo, trái đùi bị đâm đến kịch liệt đau nhức. Mạc Ly liền vội vàng tiến lên áp chế, từ phía sau ngăn chặn thiếu niên gầy cao hai chân. Nhiễm Thanh cũng cố nén đau đớn, cùng Mạc Ly tiểu Miên Hoa lần nữa cố gắng, hoa 3 phút đồng hồ mới đem cái này phát cuồng ác quỷ khó khăn đè xuống đất. Tiểu Miên Hoa lòng còn sợ hãi nói, "Nhiễm Thanh, ngươi kém chút bị đụng thành thái giám." Nhiễm Thanh mặt sầm lại. Nhưng vừa rồi tràng diện cũng hoàn toàn chính xác nguy hiểm, vừa rồi kia một chút nếu là thật đụng vào hắn hai chân trung gian, hắn liền thật thành thái giám. Hắn một cái tay sao động chống nhỏ, một cái tay khác lại ấn được càng dùng sức, gắt gao đem thiếu niên đè xuống đất, sợ cái này ác quỷ lần nữa tránh thoát. mà không ngừng gào thét dây rùa ác quỷ mắt thấy tránh thoát vô vọng, liền giữ tợn nhìn hằm hằm bọn hắn, gầm thét lên: đáng chết tàu âm nhân, đáng chết tiểu bối, các ngươi muốn hại đạo gia muốn cùng các ngươi liều mạng. Có thể đã mất lý trí, trở nên điên nóng này ác quỷ, lúc này gào thét không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Nó lý trí tỉnh táo tình huống dưới, có lẽ còn có thể thi triển cái gì quỷ dị tà thuật đem ô giang quỷ giới chỗ sâu tà chủ dẫn ra. Nhưng hôm nay điên nóng này ác quỷ, căn bản không có thi triển tà thuật năng lực. Phẫn nộ của nó gào thét, Nhiễm Thanh nhìn như không thấy. Một tay ấn lại thiếu niên lồng ngực, một cái tay khác sao động chống nhỏ, không ngừng đem long tông thụ trước ngực viết màu đỏ tỉnh lại. Những này màu đỏ tỉnh lại về sau, liền ngọ ngậy muốn hướng thiếu niên thể nội chui, kích thích từng đợt đen nhánh sương mù. Dần dần, ác quỷ theo như vậy trả tấn, vậy mà lại khôi phục lý trí ý thức. Thanh âm của nó trở nên suy yếu, kêu rên nói: "Dừng tay. Các ngươi hai cái tiểu bối, không nên ép đạo gia cùng các ngươi liều mạng." Nhìn thấy đạo sĩ lại khôi phục lý trí, Nhiễm Thanh nhíu mày lướt qua, hỏi: "Ngươi nói cái kia quỷ la tiền cổ là thế nào đến? Ai đưa cho ngươi?" Đây là Nhiễm Thanh vấn đề quan tâm nhất. Có thể hắn vừa nhắc tới quỷ la tiền cổ, kia ác quỷ liền đột nhiên lại phát cuồng táo bạo lên ác quỷ kia một mặt, lần nữa chiếm cứ chủ đạo. "Kia là đạo gia chính ta giành được, chỉ có ta có, chỉ có ta biết. Các ngươi muốn cướp đạo gia bà bối?" "A a a. Đạo gia ta muốn sống ăn các ngươi, sẽ sống các ngươi." Thiếu niên gầy yếu thân thể, lần nữa manh liệt giằng co. Chỉ là hiện tại hắn dãy rủa cường độ, so trước đó nhỏ đi rất nhiều đương nhiên, theo âm lực tiêu hao, Nhiễm Thanh sức lực cũng suy yếu rất nhiều. Hắn nhìn xem lại phát cuồng ác quỷ, có chút thất vọng. Xem ra cái này quỷ la tiền cổ rất quái thật đấy. Chỉ cần nhắc lên thứ này, trước mắt ác quỷ liền sẽ phát cuồng mất lý trí. Mạc Ly Tắc nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, chí ít chúng ta đã biết một sự kiện, đó chính là đồng tiền cổ cùng cổ La Quốc có quan hệ. Tại Tường Kha, lại là cổ xưa như vậy tiền, lại gọi quỷ la tiền cổ. Nghĩ như thế nào, đều cùng trong truyền thuyết cái kia cổ La Quốc thoát không khỏi liên quan. Thiếu nữ suy đoán, lệnh Nhiễm Thanh đồng ý, hoàn toàn chính xác. Chỉ ít tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết loại kia thần bí tiền cổ tệ tồn tại, không còn là hoàn toàn không biết gì. Nhìn xem không ngừng kêu gào ác quỷ, Nhiễm Thanh dưới mặt nạ trở nên thanh âm khàn khàn nói, mà lại đạo sĩ này quỷ, giống như không biết cái khác quỷ la tiền cổ chuyện. Tiền của nó là chính nó giành được, cái khác quỷ la tiền cổ không có quan hệ gì với hắn. Nhiễm Thanh vốn cho rằng Nguyệt Chiếu có một cái phía sau màn hấp thụ tại bốn phía tản đồng tiền cổ nuôi quỷ. Nhưng bây giờ xem ra, chân tướng sự tình cùng dự đoán có xuất nhập. Chỉ ít cái này trong quan tài đạo sĩ quỷ la tiền cổ, là hắn khi còn sống chính mình cướp được. Hắn cũng không biết cái khác quỷ la tiền cổ chuyện, thậm chí cho là mình có quỷ la tiền cổ chuyện là một cái bí mật. Bởi vậy nó đôi Nhiễm Thanh mấy người đến mưu đồ hắn tiền cổ, phi thường phẫn nộ hoảng sợ. Mà theo Nhiễm Thanh thể nội âm lực dần dần hao hết, thiếu niên trên lồng ngực toát ra từng tia từng sợi hắc khí càng ngày càng nhiều, ác quỷ âm thanh càng ngày càng suy yếu. Nhiễm Thanh cũng một trận choáng váng, giống như là bị rút rất nhiều huyết bình thường, thể nội nổi lên vô cùng suy yếu cảm giác. Mạc Ly Ân cần nhìn xem hắn, nói: "Ngươi mới tám nén hương liền dùng khu tà chú lần này trở về không được tĩnh dưỡng cái 12 tuần." Thiếu nữ thở dài, cảm thán Nhiễm Thanh lỗ mãng. Nhiễm Thanh không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, không nói một lời. Mắt thấy khu tà chú dần dần lên hiệu quả, cái này lúc, Long Tông Thụ thể nội ác quỷ rốt cuộc không một tiếng động. Hai đạo trắng bệnh hơi mở vật thể, giống con sen giống nhau từ Long Tông Thụ trong lỗ mũi ép ra ngoài. Kia là bị khu tà chú chấn áp qua ác quỷ, lúc này đã không có phản kháng lực lượng, suy yếu vô lực từ thiếu niên lỗ mũi bên trong hướng ra phía ngoài chạy ra. Chương 186. Thần tướng. Chương 186. Thần tướng. Trắng bệnh ác quỷ, cứ như vậy như bong bóng nước mũi giống nhau từ Long Tông Thụ trong lỗ mũi chạy ra. Khí huyết hao tổn Nhiễm Thanh có chút chóng đầu, vội vàng chào hỏi Mạc Ly đem giả quỷ màu đen cái hũ cầm tới. Hắn một tay bóp lấy màu trắng, bong bóng nước mũi, một đầu, đem ác quỷ từ Long Tông Thụ thể nội kéo ra đến, không ngừng nhét vào màu đen cái hũ. Lúc này ác quỷ đã bị khu tà chú dạy vò đến thoi thóp, căn bản vô lực phản kháng. Cứ như vậy liên miên không ngừng bị Nhiễm Thanh kéo ra đến, nhét vào bùn bình bên trong. Cuối cùng, tất cả trắng bệnh dịch nhờn đều bị nhét vào bình, quỷ nhập vào người Long Tông Thụ mí mắt run rẩy, dường như muốn tỉnh lại. Nhiễm Thanh cẩn thận giúp hắn lau khô trên người tàn hương, kéo lên quần áo khóa kéo, thở ra trên tay chân dây thừng. Lúc này mới nhìn về phía một bên quan tài, có thể chuẩn bị đi. Nhiễm Thanh đi đến quan tài bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nặng nghề nắp quan tài. Tự nắp quan tài bên trong, toát ra dẫn hồn đèn ánh nến. Nhưng Nhiễm Thanh sớm trốn ở một bên, tránh cho bị ánh nến soi sáng, hắn đem một thanh dây đỏ tiểu nhân vậy đi vào. Những cái kia hê a hét quái dị dây đỏ tiểu nhân nhảy vào trong quan tài, ở bên trong nhanh chóng chạy. Rất nhanh, từng cây dây đỏ tiểu nhân ngọ ngậy từ trong quan tài bò đi ra. Bọn chúng hắc hưu hô hào, hợp lực kéo lấy một viên tương đối bọn chúng đến nói có chút nặng nghề cổ lão đồng tiền leo ra. Nhìn thấy cái đồng tiền này, Nhiễm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Thật sự có. Hắn đưa tay lấy đi cái này viên cổ lão đồng tiền, lại đem dây đỏ lũ tiểu nhân thu vào túi vải buồm, lúc này mới nhìn về phía Mạc Ly cùng Long Tông Thụ. Lúc này Long Tông Thụ đã thức tỉnh. Hắn thống khổ xoa đầu ngồi tại quan tài bên cạnh, xem ra có chút choáng. Làm, chuẩn bị cho tốt sao? Bị quỷ nhập vào người Long Tông Thụ một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa tỉnh táo lại hắn, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân như nhũn ra, giống như là chạy cự ly dài 2 cây số. Nhiễm Thanh gật đầu, tỏ vẻ đã bắt đến quỷ, chúng ta nên trở về nhân gian. Nhìn chung quanh âm lãnh mê vụ, Nhiễm Thanh nói, nhưng chúng ta đi lên, có thể sẽ trực tiếp đối mặt đầu kia khổng lồ cự xà. Con cự xà kia rất có thể ẩn nút tại trong xào huyệt chờ đợi Nhiễm Thanh mấy người trở về. Long Tông Thụ xoa nở mi tâm, có chút không hiểu buồn nôn, cái mũi cũng cảm giác lạnh lạnh, giống như là lưu rất nhiều nước mũi. Hắn hít một hơi, nói, nhưng con rắn kia giống như không phải rất lợi hại. Con cự xà kia nếu quả thật rất đáng sợ, vọt thẳng đi ra liền có thể cắn chết tất cả mọi người ở đây. Có thể như vậy cự xà lại lựa chọn ẩn nút, chậm chạp không có công kích, nó có lẽ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Lại có lẽ, nó khả năng sợ hãi dẫn hồn đèn. Nhiễm Thanh nhìn về phía quan tài, bên trong để mấy trăm năm trước Trương đạo sĩ thi thể, cùng chậm chạp thiêu đốt dẫn hồn đèn. Chúng ta có thể lợi dụng chiếc đèn này. Nhiễm Thanh chỉ vào nắp quan tài nói, cái này quan tài cái nắp, có thể ngăn trở dẫn hồn đèn ánh đèn. Chúng ta đem nắp quan tài đơn độc lấy đi, mấy người đứng ở nắp quan tài phía dưới nhấc lên nắp quan tài đi, mà dẫn hồn đèn bày ở nắp quan tài trên đỉnh. Như vậy động đá vôi bên trong tà ma bọn quái vật cũng không dám tới gần chúng ta. Chúng ta có thể nhấc lên nắp quan tài đi thẳng ra ngoài, thẳng đến đi ra hô trời. Đây là Nhiễm Thanh nghĩ đến, an toàn nhất ổn thỏa biện pháp. Hắn vô pháp giải quyết dẫn hồn đèn tà lực, nhưng có thể dùng loại biện pháp này đến lợi dụng dẫn hồn đèn chấn nhiếp cái khác tà ma. Mạc Ly biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, nói, ngươi thật đúng là cái lanh lợi, loại này ý đồ xấu đều muốn lấy được. Bất quá cái này nắp quan tài có chút trọng, chúng ta một mực khiêng có thể chịu bao lâu? Vạn nhất nửa đường vậy dầu thắp, sẽ xảy ra chuyện a. Nhiễm Thanh đi đến quan tài bên cạnh, nhẹ nhàng giơ lên sai chỗ nắp quan tài, nói, có chút trọng, nhưng chúng ta ba người cùng nhau nhấc, cũng không có vấn đề. Nửa đường mệt mỏi cũng không phải không thể nghỉ ngơi. Như vậy nặng ba lô chúng ta đều lương tiền đến, hiện tại đem ba lô ném, chỉ nhấc nắp quan tài, hẳn là có thể khiêng đi ra. Nhiễm Thanh cái chủ ý này là đi qua suy xét đặt ở trong xào huyệt hong khô mấy trăm năm, sớm đã héo gỡ mục nát nắp quan tài so bình thường nắp quan tài muốn nhẹ hơn nhiều, ba người hợp lực nhấc như thế một cái nắp quan tài, không có vấn đề gì. Duy nhất cần cẩn thận chính là nửa đường không nên đem dầu thắp vẩy ra tới. Long Tông Thụ nghe xong Nhiễm Thanh kế hoạch về sau, không cần nghĩ ngợi gật đầu, vậy liền làm như thế, cẩn thận một chút là được, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Hiện tại trong quan tài quỷ đã giải quyết, nắp quan tài khiêng đi cũng không có vấn đề. Mạc Ly lại nhìn xem Nhiễm Thanh, chần chờ nói, nhưng là vạn nhất nửa đường gặp được những đồ vật khác cản đường, vậy coi như phiền phức. Chúng ta một khi nhấc cái này nắp quan tài đi lại, tay liền không có nhàn rỗi. Thiếu nữ có ý riêng. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ tất cả đều nhìn về phía nàng. Nhiễm Thanh có chút hoang mang, ngươi chỉ là cái gì? Mạc Ly gượng cười chỉ hướng Nhiễm Thanh túi vải bượm, nói, ngươi cái kia bình bên trong quỷ a mặc dù đã bị ngươi thu, nhưng nếu như nó khi còn sống thật là Bắc Đế sát quỷ một mạch đạo sĩ, vậy thì có chút phiền phức. Bắc Đế hắc luật rất khắc nghiệt, đạo sĩ kia sử dụng ngoại đạo tà pháp, xúc phạm Bắc Đế hắc luật, sau khi chết ấn luật muốn vào Thiết Vi Sơn. Ngươi khả năng mang không quay về, nói không chừng chúng ta đi đến nửa đường liền. Mạc Ly nói còn chưa dứt lời, một cỗ âm lạnh mãnh liệt hàn phong đột nhiên từ mê vụ biên giới truyền ra. Một giây sau, nặng nề chói tai chống trận thanh âm tại trong sương mù vang lên. Một loại Nhiễm Thanh chưa hề cảm thụ qua, nóng rực mãnh liệt như liệt dương khí tức tại trong sương mù truyền đến, nương theo lấy bước chân nặng nề, giáp trụ va chạm tiếng vang. Quan tài bên cạnh mấy người sắc mặt đều là đại biến. Tại sương mù kia bên trong, lại mơ hồ có hai hàng khôi ngô to con bóng người xuất hiện. Bọn chúng khoác giáp trụ, sao động chống trận, tựa như thời cổ xuất chinh binh sĩ, mang theo lệnh người run rẩy sợ hãi khí thế khủng bố. Mạc Ly lập tức kéo lấy Tiểu Miên Hoa đi vào Nhiễm Thanh bên người, kinh ngạc nói, tới nhanh như vậy. Long Tông Thụ còn tại choáng váng, nhìn xem trong sương mù đột nhiên tới gần nặng nề tiếng chống trận, không biết xảy ra chuyện gì. Thứ gì tới nhanh như vậy? Long Tông Thụ cuốn quýt đặt câu hỏi. Mạc Ly lo lắng nói, Bắc Đế sát quỷ một mạch, khu tả viện chính thần a. Dựa theo Bắc Đế hắc luật pháp lệnh, môn hạ đạo sĩ pháp sư nếu như dùng tà pháp, vi phạm hắc luật, sau khi chết muốn bị kéo vào Thiết Vi Sơn, chịu vô tận trả tấn. Những này là đến bắt đạo sĩ quỷ chính thần. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, đem cái kia bình ném ra bên ngoài. Ngươi không thể trêu vào chính thần. Mạc Ly có chút lo lắng, sợ Nhiễm Thanh không nỡ cái này vừa bắt tác quỷ. Nhưng Nhiễm Thanh chưa từng là không nghe thuyết phục người lỗ mãng. Nhìn thấy kia trong sương mù lắc lư bóng người trong nháy mắt, hắn không chút do dự, lập tức đem túi vải buồn bên trong hắc bình đem ra, ném đến phía trước đồng thời lôi kéo Mạc Ly mấy người lui lại đến quan tài bên cạnh, cảnh giác lại hoảng hốt nhìn chăm chú kia trong sương mù khôi ngô bóng người. Bắc Đế khu tả viện chính thần, mà không phải tả đạo bên trong người cung phụng tả chủ sao? Hắn chưa bao giờ thấy qua chính thần, nhưng Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong, đối chính thần miêu tả dường như không phải rất thân mật. Chương 187. Thế hệ đều biết bí mật. Chương 187. Thế hệ đều biết bí mật. Thối lui đến quan tài bên cạnh. Đừng lộn xộn. Nhiễm Thanh lôi kéo mấy người co lại đến quan tài một bên, kinh hai cảnh giác nhìn chăm chú trong sương mù những bóng người kia đến đầy trời sương mù tại trong gú minh nhấp nô, mãnh liệt âm phong tự trong sương mù gào thét mà đến, điên cuồng nuốt ở đây thân thể tất cả mọi người. Loại này uy thế kinh khủng, lại so với lúc trước đám kia trắng bệnh quỷ ảnh còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lại cân nhắc đến nhóm này chính thần đi vào ô giang quỷ giới sẽ lực lượng suy yếu, thần nhóm hiển nhiên so đám kia quỷ dị cổ lao trắng bệnh tà ảnh còn muốn đáng sợ. Tuyệt đối là Nhiễm Thanh trước mắt thấy qua, cường đại nhất đáng sợ tồn tại, chính thần. Nhiễm Thanh vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn ngập bất an. Theo lý thuyết, thường nhân nhìn thấy chính thần không nên e ngại. Có thể được xưng tụng là chính thần, liền sẽ không là yêu ma tà ma, sẽ không hại người. Có thể Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong đối chính thần miêu tả thực tế quá mức cổ quái đáng sợ, đến mức Nhiễm Thanh nghe được chính thần hai chữ, trong lòng liền nổi lên bóng tối. Hắn lôi kéo tất cả mọi người trốn đến quan tài bên cạnh, làm tốt dự tính xấu nhất, nếu là thật sự xảy ra bất trắc, trong quan tài dẫn hồn đèn còn có thể sử dụng. Nhiễm Thanh ôm dự tính xấu nhất. Mà kia trong sương mù khủng bố tiếng trống trận không ngừng tiếng vọng, hai hàng khôi ngô cao lớn, hình bóng lắc lư cái bóng đã đi tới bọn hắn phụ cận. Lạnh như băng xiềng xích tiếng va chạm từ trong sương mù truyền đến. Một đạo khôi ngô cao lớn bóng đen đi ở trước nhất, tại trong sương mù như ẩn như hiện. Thần Lãnh Khốc nhìn chăm chú lên trên đất hắc bình, khan giọng giọng trầm thấp tại trong sương mù tuyên bố. Thường Châu đệ tử Lưu Đại Sơn, làm trái hắc luật, làm nam cương tà pháp, đánh vào Thiết Vi Sơn, không được siêu sinh. Lạnh như băng xiềng xích tiếng va chạm vang lên, một đầu dài nhỏ xiềng xích đột nhiên từ trong sương mù bay ra, trực tiếp đâm vào đen nhánh bùn bình bên trên. Có thể màu đen bùn bình nhưng lại không bị đánh nát, kia dài nhỏ xiềng xích lại xuyên thấu bùn bình, từ bình bên trong lôi ra một đầu trắng bệch dây rủa bóng người. chỉ là bị nhiễm thanh khu tà chú làm hao mòn về sau, đầu này trắng bệnh quỷ ảnh liền dãy rủa đều hưu khí vô lực. Cuối cùng, lạnh như băng xiềng xích kéo lấy quỷ ảnh biến mất tại trong sương mù. Trầm muộn tiếng trống trận vang lên lần nữa, đám kia quỷ dị kinh khủng thần tướng chậm chạp quay người, hướng về nơi đến con đường rời đi. Mà kia đơn độc ra khỏi hàng bóng người cao lớn, tại một khắc cuối cùng liếc quan tài bên cạnh mấy người liếc mắt một cái. Hai bên ánh mắt đụng vào trong nháy mắt, nhiễm thanh lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Một loại chưa bao giờ có âm lãnh khủng bố, lan tràn đến toàn thân hắn. Hắn tại đạo nhân ảnh kia trên mặt, nhìn thấy một đầu nhúc nhích huyết nhục xúc tu. Kia huyết nhục xúc tu, vậy mà thay thế bóng người con mắt, tại trong sương mù nhúc nhích. Nhiễm thanh đột nhiên lui lại mấy bước, biểu lộ vô cùng kinh hãi, cái này kinh khủng diện mạo là chính thần. Nhiễm thanh đầu góc trống rỗng, tẩu âm nhân cảm giác cảm thấy chưa bao giờ có khủng bố kinh hãi. Tiếp như cuồng phong như mưa rào hung mãnh đánh tới kinh hãi hoảng sợ, làm hắn mất đi năng lực suy tính. Thằng đến kia chống trận âm thanh biến mất tại sương mù bên trong, Long Tông Thủ cùng Mặc Ly đến nâng hắn, Nhiễm Thanh mới phát hiện tự mình tay chân chẳng biết lúc nào trở nên cứng đờ lạnh như băng, thật giống như bị đông cứng bình thường, nửa ngày vô pháp hoạt động. Long Tông Thủ kinh ngạc nhìn xem Nhiễm Thanh, hỏi: "Nhiễm Thanh, ngươi làm sao rồi?" Mặc Ly hồ nghi nhìn xem hắn, nói: "Coi như chính thần lợi hại, cũng không đến nỗi đem ngươi sợ đến như vậy đi. Ngươi là gan như thế tiểu." Hai người hiển nhiên không có phát giác được cái gì dị thường, kinh ngạc tại Nhiễm Thanh kịch liệt phản ứng. Trong sương mù, Nhiễm Thanh sắc mặt tái nhợt, lạnh cả người cứng đờ. Vừa rồi nhìn thoáng qua nhìn thấy khủng bố một màn, vẹn vẹn chỉ là diện mạo quỷ dị lời nói, không dọa được hắn. Chân chính lệnh Nhiễm Thanh cảm thấy run sợ, là hắn cùng kia chính thần đối mặt thời điểm, làm tẩu âm nhân cảm giác được, loại kia không gì sánh kịp khổng lồ âm lãnh khí tức. Tẩu âm nhân đối tà ma tử vật cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Mà vị kia chính thần cho Nhiễm Thanh cảm giác, không giống với gì vãng thấy qua bất luận cái gì tà ma, ác quỷ. Có thể loại kia âm lãnh cảm giác khủng bố, lại đồng dạng kích thích tẩu âm nhân bản năng cảm giác. Những này chính thần. Nhiễm Thanh sắc mặt tái nhợt đứng thẳng bất động một hồi lâu, đại não có chút trống không. Thế giới này chính thần, đều là như vậy sao? Thần nhóm vậy mà là chính thần. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ Ân cần hỏi thăm, Nhiễm Thanh lại không lời nào để nói, cũng không thể nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên lý giải Thẩm Nhị Tỷ Chu yêu chuyện đối chính thần miêu tả, tại sao lại cổ quái như vậy lại tối nghĩa hậu bối đệ tử gặp được chính thần nhất định phải tránh lui, thực tế vô pháp tránh đi, cũng cần giữ bí mật tuyệt đối. Vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng không thể nói cho những người khác, cần đem việc này nát tại trong bụng vu quỷ thần thuật bên trong, cũng nâng lên tẩu âm nhân tốt nhất đừng rời đi Tường Kha. Coi như vạn bất đắc dĩ rời đi Tường Kha, cũng ít cùng cung phụng chính thần những cái kia huyền môn chính tông liên hệ. Nhiễm Thanh vốn cho rằng cái này khuyên bảo là bởi vì tẩu âm nhân loại này tà đạo sẽ bị huyền môn chính tông tu sĩ xa lánh. Nhưng bây giờ xem ra, giống như có nguyên nhân khác ga cứng đờ đứng ở quan tài bên cạnh trầm mặc một hồi lâu, Nhiễm Thanh đại não bay nhanh chuyển động, không ngừng tiêu hóa lấy tối nay ngoại ý muốn lấy được kinh dị tin tức. Khi hắn sau khi tỉnh hồn lại, nhìn thấy Mạc Ly cùng Long Tông Thụ lo lắng nhìn xem hắn. Nhiễm Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi thôi, hết thảy đều vô sự." Hắn mở miệng an ủi Mạc Ly cùng Long Tông Thụ, để bọn hắn không cần lo lắng đêm nay phát sinh bí mật, hắn dự định dựa theo Thẩm Nhị nương nương dặn dò, không nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời hắn cũng bản năng cảm giác được, cái này đại bí mật nếu là nói ra, có lẽ sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Coi như không có Thẩm Nhị nương nương căn dặn, hắn cũng sẽ lựa chọn ngậm miệng không nói, giả vờ như cái gì cũng không biết. Chuyện này, có thể là nhiều đời tẩu âm nhân ở giữa miệng không tương truyền, lại tất cả đều biết được bí mật. Mà Mạc Ly cùng Long Tông Thụ mặc dù lo lắng Nhiễm Thanh, nhưng nhìn Nhiễm Thanh khôi phục như thường, có thể nói chuyện bình thường giao lưu, cũng chỉ làm Nhiễm Thanh thật bị chính thần khí thế hù đến. Bất quá cái này bình bên trong thế mà còn có chút phân lượng. Nhiễm Thanh đi đến quan tài bên cạnh, nhặt lên bình lắc lắc, có chút kinh ngạc. Hắn mở ra bình về sau, kinh ngạc phát hiện bình bên trong vậy mà không có không, còn lại một điểm trắng bệnh trong suốt bóng người co quắp tại bình bên trong. Những cái kia chính thần không có đem đạo sĩ quỷ toàn bộ bắt đi. Nhiễm Thanh rất là tò mò. Mạc Ly lại gần nhìn một chút, cũng kinh ngạc nói, thật đúng là lưu lại một điểm hồn phách. Xem ra chính thần đến Tường Kha, hoàn toàn chính xác lực lượng nhận hạn chế a. Nhiễm Thanh cẩn thận đem màu đen bùn cái hũ dùng dây đỏ một lần nữa có tốt, bỏ vào túi vải bượm. Sau đó hắn nhìn về phía trước mắt quan tài, nói, chúng ta nên rời đi, những này chính thần đến động tĩnh, khẳng định kinh động Ô Giang quỷ giới chỗ sâu tà chủ. Ô Giang quỷ giới là tà chủ nhóm địa bàn, nơi khác chính thần đến chỗ này, tất nhiên sẽ kinh động tà chủ. Nơi này đã không thể đợi lâu. Nhiễm Thanh mấy người đi đến quan tài bên cạnh, cẩn thận kéo động nắp quan tài, cuối cùng đem nắp quan tài dơ lên. Cuối cùng từ bị dẫn hồn đèn chiếu cố thời gian ít nhất Long Tông Thụ ra mặt, đem trong quan tài thanh đồng dẫn hồn đèn cầm lên phóng tới nắp quan tài phía trên. Chương 188. An mòn. Chương 188. An mòn. 46. Âm lãnh sương ngủ, tại mọi người bên người chậm rãi tối lui. Nặng nề nắp quan tài đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn. Giờ phút này Nhiễm Thanh, Mạc Ly, Long Tông Thụ cùng Long Tông Thụ Đường Ca đều đứng ở nắp quan tài phía dưới, đại gia cùng nhau đưa tay, giơ đỉnh đầu nắp quan tài đã điên hai tiếng Long Tông Thụ Đường Ca, tại đám kia chính thần rời đi sau rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng rõ ràng tự thân tình cảnh, lập tức hỗ trợ cùng nhau nhấc vách quan tài. Bốn cá nhân cùng nhau nhấc nắp quan tài, đặc biệt là có Long Tông Thụ Đường Ca cái này lâu dài xuống đất làm việc trưởng thành lao lực, lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Làm sương mù ở bên cạnh họ tán đi về sau, Nhiễm Thanh bốn người một chó một lần nữa trở lại đen nhánh trong xào huyệt. To lớn xà thần thây khô vô thanh vô tức co quắp tại một bên, không có thay đổi gì. Từng cái trắng men âm trầm quỷ dị Bồ Tát, thâm trầm mà cười cười, đứng ở trong sào huyệt. Làm quan tài cùng trên nắp quan tài dẫn hồn đèn xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia trắng men Bồ Tát vậy mà trong nháy mắt thối lui đến ánh nến biên giới. Rõ ràng bọn chúng không có bất luận cái gì tươi sống động tác, có thể ánh nến vẩy xuống đi ra trong nháy mắt, bọn nó lại trong chớp mắt bình di đến ánh nến bên ngoài, quái dị vô cùng. Mà sứ Bồ Tát sau lưng hắc ám bên trong, cũng truyền tới quỷ dị tiếng động. Nhìn thấy người sống xuất hiện, những biến bà đó sơ quái lại ngao ngoe muốn động. Nhiễm Thanh ánh mắt lạnh như băng trong bóng đêm liếc nhìn, chậm rãi nói, chí ít có 17 con biến bà cùng những đồ vật khác. Những quái vật kia không ngờ đến Nhiễm Thanh mấy người lại đột nhiên xuất hiện, đến mức cách rất gần, không có ngay lập tức gần tàng thân hình. Nhiễm Thanh ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, tẩu âm nhân nhạy cảm thị lực trong bóng đêm lờ mờ nhận ra biến bà quầng lưng bóng đen. Mặc dù những quái vật kia rất nhanh lại biến mất trong bóng đêm, nhìn không thấy thân hình, nhưng bọn quái vật đại khái số lượng cùng quy mô, Nhiễm Thanh trong lòng đã nắm chắc. Mấy cái người sống dơ nắp quan tài cẩn thận di chuyển về phía trước, trên nắp quan tài đèn đồng vẩy xuống ánh nến cũng trong bóng đêm không ngừng di động ánh nến chiếu rọi xuống, những quái vật kia lại thật không dám tới gần ánh nến hướng về phía trước, trắng men bồ tát nhóm nhìn như bất động, có thể bọn chúng lại hoàn toàn tránh đi ánh nến phạm vi, không bị ánh nến chiếu xạ. Cuối cùng, mấy người thành công đi vào cái kia hướng lên sườn dốc trước. Cái này nghiêng độ rất lớn sườn dốc, mặt ngoài thô ráp vô cùng, mọc ra rất nhiều xấu xí quái thạch. Nhưng từ phía trên đi xuống khó khăn, từ phía dưới leo đi lên lại đơn giản rất nhiều. Long Tông thụ đường ca đối nhất đổ vật lên dốc chuyện rất có kinh nghiệm, dù sao tại Tường Kha nông thôn nhất vật nặng lên núi xuống núi là chuyện thường. Hắn đứng ở chính giữa, cẩn thận chỉ huy đám người bảo trì quan tài cân bằng. Bốn cá nhân nghe chỉ huy của hắn, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên quan tài, dẫm lên nghiêng sườn dốc, cuối cùng lại hoàn hảo không chút tổn hại nhấc lên ngọn đèn bò lên trên sườn dốc sườn núi đỉnh. Lúc này đứng ở trên vách núi phương, quay đầu quan sát phía dưới xào huyệt, phía dưới chỉ có đen kịt một màu âm u, trận trận âm lãnh hàn phong gào thét lên đập thân thể của bọn hắn. Nhiễm Thanh mấy người không dám dừng lại, nhấc lên nắp quan tài tiếp tục đi ra ngoài. Trong động đá vôi âm phong gào thét, có thể lúc đến cảm giác vô cùng dài con đường, đi trở về thời điểm lại cảm giác ngắn rất nhiều. Nửa đường nghỉ ngơi một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là tại sau một tiếng một lần nữa trở lại cửa động cái kia vết tế trước thạch thai. Ngưng kết lấy vết máu tế tự bệ đá, lặng lặng đứng ở trong sơn động gian, giống như là tại cho đám người chỉ đường bảng chỉ đường. Mà phía trước chính là đi ra cửa hang. Mặc dù ngoài động tia sáng đen nhánh âm u, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể lờ mờ nhận ra cửa động vị trí. Nhiễm Thanh mấy người tất cả đều quay đầu nhìn về phía sau lưng, âm phong trận trận đen nhánh động đá vôi chỗ sâu, trống rỗng, tĩnh mịch vô âm thanh. Những cái kia quỷ quái quái vật, thâm trầm sứ Bồ Tát, lại không có theo tới. Bọn chúng hiển nhiên kiêng kỵ dẫn hồn đèn ánh đến. Nhưng đầu kia quỷ dị cự xà, lần này cũng chưa từng xuất hiện. Tựa như đã rời đi. Có thể đám người không dám thư giãn, bọn họ vẫn như cũ nhấc lên nắp quan tài cùng nắp quan tài thượng dẫn hồn đèn đi ra ngoài. Tà dị đáng sợ dẫn hồn đèn, giờ khắc này vậy mà thành đám người hộ thân phủ. Khi bọn hắn nhấc lên nắp quan tài đi ra địa động, đi vào phía ngoài rừng đá lúc, rừng đá bên trong âm khí âm u, một mảnh đen kịt đã là tới gần nửa đêm, rừng đá bên trong lên sương mù. Long Tông thủ kinh ngạc nói, những đá này có điểm gì là lạ? Nhiễm Thanh nhìn kỹ lại, cũng phát hiện rừng đá bên trong tảng đá xuất hiện dị thường. U ám rơi ánh nến, đại đa số tảng đá đều cùng vào ban ngày không có gì khác biệt. Có thể những đá này trung gian lại nhiều một chút cổ quái tàn tạ sự vật, hoặc là một đoạn đổ sụp vách tường, hoặc là nửa mặt đất vàng vách tường, thậm chí còn có tạo hình cổ quái nửa cái đầu pho tượng. Những này quái dị tàn tạ đồ vật đột ngột xuất hiện tại rừng đá bên trong. Hai người kia cao to lớn đầu người một điêu, cùng một khối cao 3-4 mét cự thạch liền cùng một chỗ, cự thạch một nửa bị một điêu ăn mòn, đông dương thiếu một nửa. Giống như là những này cổ quái sự vật trống rỗng xuất hiện về sau, để ép nguyên bản tảng đá không gian. Xem ra vô cùng quái dị. Nhiễm Thanh ánh mắt có chút ngưng lại. Nay quỷ dị kỳ quái hình tượng, vô cùng nhìn quen mắt. Trước đó đi Ô Giang quỷ giới quỷ thành thời điểm, tòa kia quỷ thành bên trong cũng xuất hiện cùng loại tình trạng. Cổ lao thời đại kiến trúc đột ngột xuất hiện tại hiện đại xi măng quỷ thành bên trong, thôn tính nguyên bản quỷ thành kiến trúc. Nhưng nơi này là dương gian, không phải Ô Giang quỷ giới a. Những này cổ lao quái dị kiến trúc, chẳng lẽ cũng là từ Ô Giang quỷ giới đi ra? Cách những kiến trúc kia xa một chút. Nhiễm Thanh nghi ngờ không thôi thấp giọng cảnh cáo, nhắc nhở đồng bạn. Những vật này có thể là Ô Giang quỷ giới bên trong đi ra. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú rừng đá bên trong những này kiến trúc cổ xưa. Kia quái dị đầu người mục điêu, đổ sụp một đoạn tường đất, thậm chí còn có tàn tạ tế tự bệ đá, tất cả đều là cổ lão tường kha thời kỳ lối kiến trúc. Nhiễm Thanh lo lắng có cổ lão tà dị ác quỷ, cũng theo những kiến trúc này xuất hiện Ô Giang quỷ giới bên trong xuất hiện những cái kia kiến trúc cổ xưa, đều có đáng sợ ác quỷ chiếm cứ. Nhưng Nhiễm Thanh mấy người lách qua những cái kia cổ quái tàn tạ kiến trúc tại rừng đá bên trong chậm chạp ghé qua, mãi cho đến đi ra rừng đá, đều không có gặp được bất luận cái gì tà ma. Nhiễm Thanh tẩu âm nhân cảm giác, cũng không có phát giác được ác quỷ tà ma khí tức. Cái này rừng đá bên trong dường như chỉ có cổ lão tàn tạ kiến trúc xuất hiện, không có ác quỷ. Mạc Ly nghi ngờ không thôi mà hỏi: "Ngươi là nói những này cổ kiến trúc là từ Ô Giang quỷ giới đi ra?" Phía dưới đồ vật bắt đầu ở nhân gian xuất hiện. Nhiễm Thanh nói lời quả thực làm người nghe kinh sợ. Long Tông thụ cũng khó có thể tin nhìn một phía, nói: "Chẳng lẽ những biến bà đó, quỷ Bồ Tát là bị những vật này hấp dẫn tới?" Nhiễm Thanh nhấc lên nắp quan tài, quay đầu nhìn phía sau âm u rừng đá ánh mắt âm trầm, cũng có thể là âm dương sát đưa đến dị thường, có lẽ vẫn luôn có, chỉ là trước kia không ai phát hiện. Âm dương sát quỷ dị bất tưởng, loại này phong thủy huyệt bên trong xuất hiện cái gì chạm vốn dị thường đều không kỳ quái. Nhưng âm gian đồ vật xuất hiện tại hoa giác hô trời, chỉ bằng vào một cái âm dương sát quái dị phong thủy huyệt, thật sẽ dẫn đến loại này dị thường sao? Chương 189, dây leo cái lồng. Chương 189, dây leo cái lồng. 5-6. Dơ nắp quan tài bốn người tại hắc ám rừng bên trong chậm chạp ghé qua, dẫn hồn đèn lửa nến trong bóng đêm vô cùng ổn định. Dù là hố trời bên trong âm phong trận trận, cái này lửa nến cũng không có chút nào run run đường trở về, vẫn như cũng một đường thông thuận đỉnh lấy dẫn hồn đèn đi đường mấy người, lại thật không có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở nào nguy hiểm. Bọn hắn thông suốt rời đi rừng đá, trở lại trong rừng cây rậm rạp. Lại dọc theo trong rừng cây lúc đến sáng lập con đường, một đường trở lại tê giác động phía dưới hố trời biên giới đứng ở chỗ này ngưỡng vọng bầu trời đêm, trên bầu trời trời u ám, nhìn không thấy ngôi sao. Trong hố trời bốc lên lấy sương mù nhàn nhạt, nhưng sương mù không phải rất đậm. Bọn hắn trên đường tới, lại nhìn thấy một chút tàn tạ cổ lão kiến trúc, nhưng tất cả đều vụn vặt vô cùng, chỉ là một ít kiến trúc một góc, một đoạn đoạn tường, một cái phá cửa, nửa cái bệ đá, thậm chí còn có huyền không sinh trưởng ở trên cây hai cấp thềm đá. Cái này quỷ dị hố trời bên trong, hoàn toàn chính xác có một chút cổ lão kiến trúc tại ăn mòn hiện thực. Chỉ là rừng bên trong, không bằng rừng đá bên trong nhiều đứng ở tê giác động phía dưới, mấy người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cơ hồ cùng vách núi không có gì khác biệt con đường, biết dẫn hồn đèn chỉ có thể đưa bọn hắn đến nơi đây. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, hỏi thăm, chiếc đèn này làm sao bây giờ? Nhiễm Thanh nói, đào hố đưa nó tạm thời giấu đi, về sau lại tìm cơ hội trở về cầm. Dẫn hồn đèn là tàu âm nhân một mạch bảo vật, nhưng bây giờ dẫn hồn đèn không phải Nhiễm Thanh có thể thuần phục. Ban sơ dẫn hồn đèn, hao phí mấy đời tàu âm nhân cố gắng mới thuần phục thành công. Nhiễm Thanh coi như đem dẫn hồn đèn mang về, đời này đoán chừng đều không có cơ hội sử dụng. Long Tông Thụ Đường Ca lúc này lại nói, chiếc đèn này mang về thôi, ta vừa rồi phát hiện, chiếc đèn này ánh đèn có thể dùng đầu gỗ cản trở. Cho dù là rừng bên trong những cái kia cây đều có thể ngăn trở ánh sáng. Ta hiện tại dùng nhánh cây cùng sợi đằng biên cái rổ nhỏ cho ngươi, các ngươi đem đèn đặt vào, chẳng phải có thể đem đèn sách trở về rồi. Long Tông Thụ Đường Ca xung phong nhận việc, ta chính là thợ đan che nữa, biên trúc lam giỏ trúc tốt cực kỳ, cam đoan không thâu ánh sáng. Long Tông Thụ Đường Ca lời nói, nghe được Nhiễm Thanh kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Long Tông Thụ gật đầu, "Ừm, ta tay nghề của Tam Ca vừa vặn rất tốt." Thế là đám người nhấc lên quan tài trở về rừng bên trong, cẩn thận thu thập một chút nhỏ bé sợi đằng, Long Tông Thụ Đường Ca tắc đặt mông ngồi tại nắp quan tài phía dưới, bắt đầu hiện trường biên sợi đằng. Tay của hắn nhìn như thô ráp, đen nhánh, lại ngoài ý muốn linh xảo. Những cái kia dài nhỏ sợi đằng trong tay hắn quấn quýt nhau, vậy, cuối cùng tập kết một cái vỏ hình dây leo lồng. Ta bình thường chính là như thế biên lồng gà, Long Tông Thụ Đường Ca xoa xoa đôi bàn tay thượng sợi đằng chất lỏng, nói, lại biên cái nắp che lại quang là được. Rất nhanh, sợi đằng biên cái nắp cũng hoàn thành. Long Tông Thụ Đường Ca trước dùng đèn tin cùng ngọn nến rõ ràng bỏ vào sợi đằng biến thành lồng bên trong, đắp lên cái nắp khảo nghiệm là không thông sáng. Xác định cái này bệnh được vô cùng chặt chẽ trước lồng không thâu ánh sáng về sau, hắn mới khiến cho ba người hạ thấp nắp quan tài, chính mình đi ra ngoài đem nắp quan tài trên đỉnh đèn đồng cẩn thận nhét vào dây leo trong lồng, cũng cấp tốc đắp lên cái nắp. Hoàn thành đây hết thể về sau, hắn đem cái này dây leo lồng đưa cho Nhiễm Thanh, đèn đồng tại dây leo trong lồng chậm chạp tiêu đốt, hoàn toàn chính xác không thâu ánh sáng. Nhiễm Thanh ôm dây leo lồng bò lên trên tê giác động, mấy người đánh lấy đèn tin một lần nữa đi vào tê giác động hắc ám bên trong. Tại Long Tông Thụ Đường Ca dẫn đường hạ thông suốt xuyên qua toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi. Cuối cùng trở lại tê giác động bên kia, nhìn thấy trời âm u dưới ánh sáng đen nhánh dây núi. Những cái kia âm túy tà vật lại thật không đuổi theo ra đến, dù là dẫn hồn đèn bị trùm vào ánh sáng, cũng không còn tập kích mấy người. Trống rỗng tê giác trong động, chỉ có âm phong trận trận, biến bà sơn quái nhóm biến mất không còn tâm tích. Mấy người đi vào tê giác ngoài động, lại một lần nữa ngửi được ngoại giới không khí mát mẻ, Long Tông Thụ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đi ra. Nét mặt của hắn vô cùng hưng phấn, chúng ta đây coi như là trấn tà thành công rồi. Mạc Ly cười hì hì nói, đạt được thành công lớn. Long Tông Thụ nhịn không được cười nói, trừ ta trấn quỷ cũng không có như vậy khó nha. Mặc dù bên trong hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Truyền thừa gia tộc bản lãnh Long Tông Thụ, cái này hiển nhiên là hắn lần thứ nhất trấn tà khu quỷ. Mặc dù không thế nào dùng đến gia truyền bản sự, nhưng thành công vui sướng vẫn như cũ lệnh Long Tông Thụ mừng khắc khởi, rất có cảm giác thành công. Người thiếu niên đối loại này thần kỳ chuyện quỷ dị, luôn luôn tràn ngập tò mò. Chớ nói chi là còn tự thân đi một lần, giống Linh Huyễn trong phim ảnh đạo sĩ giống nhau hoàn thành bắt quỷ trừ tà sự nghiệp vĩ đại, đối Long Tông Thụ mà nói, đây quả thực là ảo tưởng chiếu vào hiện thực. Trên đường trở về, Long Tông Thụ cùng Đường Ca mặt mày hớn hở thảo luận bên trong nguy hiểm, thoát ly uy hiếp hai huynh đệ không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn đến vô cùng. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh theo ở phía sau, Nhiễm Thanh cẩn thận ôm dây leo lồng, không nói một lời. Mạc Ly tò mò nhìn hắn, thấp giọng hỏi, ngươi làm gì rồi? Tâm thần có chút không tập trung. Đêm nay không phải tìm tới ngươi muốn đồng tiền cổ sao? Vẫn là ngươi sợ hãi cái này dẫn hồn đèn rồi. Nhiễm Thanh nhìn xem trong màn đêm đen nhánh âm u dây núi, nghe trong núi những cái kia liên tiếp quỷ dị gọi âm thanh, chậm rãi thở dài. Cái này dẫn hồn đèn trở về được chôn xuống, ngược lại là không có nguy hiểm. Nhưng là trong hố trời những cái kia tà vật rất kỳ quái. Đầu kia dạo chơi tại hố trời bên trong, nhưng đến nay không nhìn thấy bản thể khổng lồ cự xà, còn có trong hố trời tụ tập những cái kia trắng men Bồ Tát cùng biến bà sơn quái. Sự xuất hiện của bọn nó lệnh Nhiễm Thanh bất an, đặc biệt là trong hố trời xuất hiện cùng ô Giang quỷ giới quỷ thành bên trong cùng loại tình trạng. Cái này lệnh Nhiễm Thanh cảnh giác. Mặc dù trong hố trời kiến trúc cổ xưa đều là một chút mảnh vỡ, không phải hoàn chỉnh quỷ trạch, không có ác quỷ ký sinh, nhưng mà ai biết về sau sẽ hay không có hoàn chỉnh quỷ trạch xuất hiện ở nhân gian. Nhiễm Thanh đối tà đạo bên trong chuyện biết rất ít, nhưng Thẩm Nhị Tỷ Chu Yêu chuyện bên trong tường kha, nhưng không có hiện tại hung hiểm như thế. Nhiều như vậy quỷ dị tình trạng liên tiếp xuất hiện, Nhiễm Thanh luôn cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Mạc Ly nghe xong Nhiễm Thanh suy luận, lại lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, coi như thật muốn phát sinh đại tai nạn, cái gì bách quỷ giả hành, quỷ môn mở rộng loại hình, ô Giang quỷ giới ác quỷ nhóm tràn vào nhân gian, ngươi cũng ngăn cản không được a. Ngươi bây giờ chính mình cũng trôi qua không an ổn, vẫn là trước chiếu cố tốt chính mình đi. Mạc Ly lắc đầu, nói, lần này mặc dù cầm tới đồng tiền, nhưng trong quan tài quỷ bị chính thần cướp đi. Ngươi lấy về ngâm rượu, âm lực tăng lên không có bao nhiêu. Kế tiếp bắt quỷ địa phương ở đâu? Ngươi vẫn là lúc đầu đau kế tiếp quỷ nên như thế nào bắt đi? Mạc Ly lời nói, để Nhiễm Thanh đang chát cười một tiếng. Đạo lý là đạo lý này. Những đạo lý này hắn cũng hiểu, nhưng có đôi khi hiểu về hiểu, nhưng vẫn là nhịn không được lo nghĩ. Bất quá kế tiếp bắt quỷ địa điểm. Nhiễm Thanh nghĩ, nói, lần tiếp theo đi địa phương cách nguyệt chiếu không xa, chúng ta không cần kỵ cả ngày xe. Nhớ lại lục thần sách nhỏ thượng nội dung, Nhiễm Thanh nói, tiếp xuống đi Long Tràng chợ quỷ. Sách nhỏ đã nói, Long Tràng hương mỗi tuần một lần đi chợ tiền, có sơn tiêu cùng ác quỷ sẽ lẫn trong đám người đi chợ. Chương 190. Dạ đàm. Chương 190, Dạ Đàm, 66. Trở lại Thiên Môn thôn thời điểm, trại bên trong đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy người tới gần trại về sau, trại bên trong chó lập tức trong bóng đêm gào lên. Một con chó tiếng gầm gừ trong bóng đêm vang lên, lập tức kinh động toàn thôn chó đối mặt ác quỷ tà ma cũng không sợ Long Tông Thụ, nghe được phía trước có chó sủa lúc lại giật nảy mình, vội vàng trốn đến đường ca sau lưng. Long Tông Thụ đường ca tắc vung vẩy một cây gậy gỗ, đối tất cả hướng bọn họ vọt tới chó trừng mắt gầm thét. Lan đi. Cậu Nhật Siết lại gọi đem người chân đánh gãy. Cút 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 cút. Long Tông Thụ đường ca uy phong lẫm liệt cơ gậy gỗ mở đường, dọc đường tiếng chó sủa liên tiếp. Nhưng cũng may đại đa số chó đều chỉ đứng ở riêng phần mình ra môn thổ khảm thượng gào thét, mấy người đi xa sau liền không gọi. Số ít mấy cái chó đuổi tới, cũng sẽ bị Long Tông Thụ đường ca vung vẩy gậy gỗ đuổi đi. Cứ như vậy, bọn họ tại một đám chó đất nên đón, bên trong trở lại Long Tông Thụ đường ca cửa nhà đen như mực, một nhà ngói không có đèn điện. Long Tông Thụ tam tẩu đánh lấy đèn tin, còn buồn ngủ đứng ở cổng, nói: "Làm sao muộn như vậy mới trở về a?" Phụ nữ có chút mệt mỏi, nhưng thấy mấy người hoàn hảo trở về cũng nhẹ nhàng thở ra. "Đều đói bụng không? Ta lập tức cơm nóng." Trong phòng rất nhanh vang lên dầu ấm thiêu đốt món ăn tiếng vang, cũng bay ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mượn u ám dầu hỏa đèn, mấy người ăn như hổ đói bới xong tất cả đồ ăn. Sau đó múc nước rửa chân ngủ đêm nay, Mạc Ly được an bài cùng Đường Tẩu ngủ trong nhà giường lớn. Long Tông Thụ, Nhiễm Thanh, Đường Ca tắt chen ở bên phòng trên giường nhỏ ngủ. Mệt mỏi một ngày, đầy người mồ hôi bẩn cùng tàn hương mùi huynh đệ hai người lên giường sau trực tiếp ngã đầu liền ngủ, tiếng lẩm bẩm trong nháy mắt vang lên. Nhiễm Thanh cũng rất mệt mỏi, kéo lấy một thân sền sệt mùi mồ hôi mơ mơ màng màng ngủ. Mặc dù ba người chen một tấm giường nhỏ rất khó chịu, nhưng lúc này mệt mỏi sức cùng lực kiệt ba người căn bản không rảnh quản những này, đầu dính vào gối đầu trong nháy mắt, ba người trực tiếp ngủ. Bất quá tẩu âm nhân thể chất đặc thù, lệnh Nhiễm Thanh tỉnh rất sớm. Sau nửa đêm rạng sáng 3 điểm, Nhiễm Thanh đầu não thanh tỉnh bỏ lên, có chút ngây người ngồi tại xa lạ trong phòng, ngửi ngửi trong không khí xa lạ mùi, Nhiễm Thanh trong lúc nhất thời lại có chút giật mình như mất. Loại kia tứ chi dài nhỏ quỷ dị quái vật, đêm nay vẫn không có đến đảo nội tạng của hắn. Lễ hội đốt đuốc lúc nhận trừ tà chúc phúc, dường như còn đang phát huy tác dụng. Nhưng loại kia quái vật chưa từng xuất hiện, mẫu thân của Nhiễm Thanh tự nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Trầm mặc ngây ngẩn một hồi, Nhiễm Thanh mới kéo lấy mỏi mệt bủn rủn thân thể đứng lên, trong bóng đêm lục lọi tìm tới đèn tin, mở ra đèn tin đi tới cửa bên ngoài. Cổng bên trong sân viện, trống rỗng đường ca nuôi trong nhà gà sớm tại trước khi trời tối liền đuổi tiến lồng gà, bây giờ núp ở dưới mái hiên lồng gà bên trong phát ra cô cô câu nột ngạt âm thanh. Một trận gió đêm thổi tới, trong không khí phiêu đãng tươi mát bụi đất vị, cùng phân gà phân heo hương vị. Một nhà ngói bên cạnh trong chuồng heo, thỉnh thoảng truyền đến lợn nhà âm thanh, kia chỉ heo dường như tại hội vào môn. Nhiễm Thanh ngơ ngác ngồi tại cửa ra vào, lại có chút nhàm chán. Nông thôn không có điện, trời tối sau cái gì đều làm không được. Mặc dù có dầu hỏa đèn, nhưng dầu hỏa cũng cần tiền, ngượng ngùng dùng nhà khác dầu hỏa đèn. Không thể làm bài, cũng không thể đọc sách, chỉ có thể ngồi tại âm u trong gió đêm mà người. Nhiễm Thanh giờ khắc này lại có chút ao ước mộ Long Tông Thụ, ao ước hắn có thể ngủ một giấc đến hừng đông đúng lúc này, sau lưng cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, Mạc Ly đánh lấy đèn tin đi ra. Nhìn thấy cổng ngồi Nhiễm Thanh, Mạc Ly cười cười, nói: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được ngồi người cửa nhà giả quỷ, ngươi cũng không sợ hù chết người?" Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi: "Làm sao đứng dậy rồi?" Mạc Ly thở dài, nói: "Đứng dậy đi tiểu, ai biết ngươi canh giữ ở cổng giả quỷ, đem người ta nước tiểu lập tức dọa trở về." Mạc Ly vui đùa, từ trong nhà chuyển một tấm ghế đầu đi ra, ngồi tại Nhiễm Thanh bên người. Cảm thấy nông thôn rất nhàm chán đi, Mạc Ly ngồi tại trên ghế nhỏ duỗi lưng một cái, ngáp dài nói: "Không có điện, cũng nhìn không được tivi, ngươi cái này học sinh xuất sắc cũng không có cách nào làm bài học tập, cũng không biết cái này trên núi lúc nào mới có thể mở điện a." Thiếu nữ hai tay chống cằm, nhìn xem đen như mực thôn, âm u dãy núi, nói khẽ: "Ta ở bên ngoài lữ hành thời điểm, những cái kia có tiền địa phương mười mấy năm trước liền mở điện đến trong làng. Không nghĩ tới trở về, trên núi vẫn là đen như mực, đừng nói điện, trên đường liền xe đều không có mấy chiếc. Ta đi Hương Giang thời điểm, nơi đó người địa phương đều mắng ta là bác cô, bất quá nơi đó thật sự có tiền á, trên đường tất cả đều là xe, người người đều xuyên được xinh đẹp lại thời thượng, cùng chúng ta cái này cùng sơn vùng đất hoang núi kẹt kẹt quả thực không phải một cái thế giới." Mạc Ly nói, lại nở nụ cười, nhìn về phía Nhiễm Thanh nói: "Bất quá người bên kia rất mê tín, đặc biệt tin thần thần quỷ quỷ bộ kia. Thật nhiều giang hồ phiến tử ở bên kia đi lừa gạt, ta đều gặp được mấy cái. Rõ ràng không có bản sự, lại còn có thể trang đại sư, lừa gạt một đống tiền. Ngươi cái này một thân tẩu âm nhân bản sự, nếu là về sau tìm không thấy đường ra, dứt khoát xuôi nam đi Hương Giang tốt rồi. Coi như tẩu âm nhân ra tường kha sẽ yếu đi, nhưng bắt quỷ lừa gạt tiền cũng đầy đủ. Nếu là ngươi có thể trông nom việc nhà truyền phong thủy thuật học được, vậy thì càng tốt. Ta nói với ngươi, Hương Giang người có thể tin phong thủy. Các ngươi Nhiễm gia phong thủy thuật lại là có bản lĩnh thật sự, ngươi phải học được phong thủy thuật xuôi nam Hương Giang, sợ là một năm kiếm cái mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. So ngươi kiểm tra cái gì đại học đều đến tiền nhanh đâu." Mạc Ly cười hì hì nói nàng tại lữ hành lúc kiến thức, lại lời nói xoay chuyển trò chuyện đến Nhiễm gia phong thủy thuật. Nhưng Nhiễm Thanh đối với cái này không hứng thú lắm. Hắn lắc đầu, nói: "Tính cách của ta, không thích hợp đi làm giang hồ thuật sĩ. Coi như có bản lĩnh thật sự, cũng không nhất định có thể kiếm được tiền. Tựa như Lục Thẩm nói, làm nghề này cần biết ăn nói, hãm hại lừa gạt." Nhiễm Thanh quá thành thật, điểm này liền định trước hắn vô pháp dựa vào vất tiên môn phát tài. "Bất quá ngươi hai năm này ra ngoài lữ hành, đi đâu chút địa phương a?" Nhiễm Thanh đối Mạc Ly lữ hành kinh nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Bên ngoài tỉnh thế giới, tại hắn ngọn núi lớn này bên trong trưởng thành hoa hoa trong mắt, tràn ngập kỳ huyễn mê ly sát thái. Thậm chí so quỷ quái tà ma đều muốn thần bí. Hắn rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài đến tuột cùng là dạng gì, cũng tò mò Mạc Ly kinh nghiệm. Hai người ngồi tại gió đêm trận trận bên trong sân viện, cứ như vậy hàn huyên. Cũng không có đi bao nhiêu địa phương, Mạc Ly cười hì hì nói: "Đi Hưng Giang, Quảng Đông, còn đi Nam Dương đi dạo vài vòng. Phương Bắc cũng đi được chứng kiến, bỏ Trường Thành, nhìn hoàng cung, đi Sơn Hải quan trên đường còn gặp được một cái xuất mã đệ tử. Cái kia xuất mã tiên còn rất quỷ dị, có bản lĩnh thật sự. Mặc dù bên kia không có ô giang quỷ giới, nhưng quan ngoại cũng là kỳ kỳ quái quái đồ vật chiếm đa số, cảm giác cùng chúng ta tưởng khan nơi này khác biệt không phải rất lớn. Người bên kia thờ phụng cái gì hồ liễu hoàng bạch cho, so tà chủ khó chơi, khẩu vị còn lớn hơn, có đôi khi sẽ đem người làm hại cửa nát nhà tan. Ta đêm hôm khuya khoắt cưỡi xe qua núi thời điểm, còn gặp được hoàng bì tử lấy phong đâu. Chương 191, thất tịch người yêu. Chương 191, thất tịch người yêu. Thanh lãnh trong gió đêm, Mạc Ly cùng Nhiệm Thanh ngồi tại trống rỗng bên trong sân viện, trò chuyện nữ hải lữ hành lúc những cái kia cố sự. Mạc Ly kể chuyện xưa năng lực phi thường ưu tú, những cái kia kỳ quái lữ hành kỳ huyễn cố sự bị nàng nói được kinh tâm động phách, trầm động chập trùng. Mặc dù tỉ mỉ nghĩ lại, những này cố sự cũng không có gì chỗ đặc thù, mức độ nguy hiểm còn không bằng Nhiệm Thanh lần thứ nhất mang người giấy đi bắt trong giếng quỷ nước. Bất quá là nữ hải vào Nam Gia Bắc lúc nhìn thấy tà đạo huyền tu, hoặc là gặp được linh huyễn kỳ dị sự kiện, hay là nàng tại Hương Giang giả danh lừa bịp, lừa gạt những cái kia mê tín phú thương tiểu cố sự, cơ hồ không có gì nguy hiểm. Nhưng bình thường đơn giản tiểu cố sự, từ trong miệng nàng nói ra lại lay động lòng người, nghe được Nhiệm Thanh kinh thán không thôi. Cũng cuối cùng đã rõ ràng nữ hài nhiều như vậy tiền là từ chỗ nào lấy được. Chiếu nàng lời nói, Hương Giang những cái kia phú thương tất cả đều mê tín đến cực điểm, vững tin phong thủy. Tường Kha nơi này có nguyên thủy phong bế, tại ngoại giới có rất nhiều quỷ dị truyền thuyết. Nàng cái này từ Tường Kha núi rừng bên trong đi ra miêu cương nữ hài, tại những cái kia Hương Giang mắt người bên trong vốn là tràn ngập sắc thái thần bí. Mạc Ly lại tùy tiện làm chút ít thủ đoạn, liền hù được những cái kia có tiền các phú thương đối nàng tin phục không thôi, nhao nhao lấy tiền mời nàng khu quỷ tiêu thai. Hai người trò chuyện suốt cả đêm, thẳng đến sắc trời sáng lên, trại bên trong truyền đến gáy âm thanh, Mạc Ly vẫn như cũ nói được không ngừng, mà lại càng nói càng hăng hái, tràn đầy phấn khởi hướng Nhiệm Thanh chia sẻ lấy kinh nghiệm của nàng cố sự. Mà sau khi trời sáng không lâu, Long Tông Thụ Đường Tẩu trước hết nhất rời giường, thu xếp lấy nấu nồi bát cháo cho Nhiệm Thanh hai người làm điểm tâm. Long Tông Thụ cùng Đường Ca tắc ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, hai người một cái bị quỷ nhập vào người, một cái chúng ta, tất cả đều mỏi mệt suy yếu. Mặc dù có Nhiệm Thanh khu trục trong cơ thể của bọn họ tà khí, sẽ không lưu lại mà bệnh, nhưng cũng phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục nguyên khí. Cùng Long Tông Thụ Đường Ca Đường Tẩu tạm biệt về sau, ba người đeo túi đeo lưng rời đi Thiên Môn thôn, cưỡi xe gắn máy hướng trong thành đuổi. Mặc dù đối hoa rát hố trời bên trong quỷ dị thần bí tình trạng có tò mò, Nhiệm Thanh rất muốn lại trở về nhìn xem trong hố trời tình trạng. Nhưng những cái kia quỷ dị trắng men Bồ Tát, còn có hung ác biến bà, cùng đầu kia từ đầu đến cuối không có chân chính hiện thân to lớn quái xà. Những nguy hiểm này tất cả đều lệnh Nhiệm Thanh bất an. Nếu như lại trở về một lần, cũng không biết còn có thể không toàn thân trở ra. Nhiệm Thanh cuối cùng từ bỏ trở về mạo hiểm điều tra ý nghĩ, đem tò mò tạm thời gác lại, ngồi Mạc Ly xe gắn máy trở về ngự chiếu. Không muốn chết sẽ không phải chết, hắn một mực rất cẩn thận đường trở về vẫn như cũ xa xôi, nhưng cũng may bình an thuận lợi ba người trở lại trong thành thời điểm, trời chiều đã xuống núi. Cùng Long Tông Thụ tạm biệt về sau, Mạc Ly trở Nhiệm Thanh cùng Tiểu Miên Hoa trở lại công viên đường phòng ở, xem TV, Tiểu Miên Hoa sau khi xuống xe liền tràn đầy phấn khởi muốn đi xem TV. Nhưng Mạc Ly mệt mỏi một thân mồ hôi bẩn, sau khi về nhà ôm một bộ thay giặt quần áo đi nhà tắm rửa. Nhiệm Thanh cũng đồng dạng đi nhà tắm nước nóng, mới về đến trong nhà. Bùn bình bị hắn dùng rượu ngâm, bắt đầu luyện dược. Bị sợi đằng bình trang dẫn hồn đèn, Nhiệm Thanh thậm chí không dám đánh mở lấy ra, mà là đi công viên đường đổ cũ thị trường hoa 10 khối tiền đãi một cái vô cùng bẩn cũ hòm gỗ, đem toàn bộ sợi đằng bình bỏ vào hòm gỗ bên trong. Hắn đã mời rất dài dạ, tạm thời không cần trở về đi học. Mệnh chủ bài cũng bị hắn lần nữa bắt đầu dùng, trực tiếp thi triển nguyên rủa, mệnh lệnh mệnh chủ bài đi Long Tràng Hương. Những này chính sự làm xong về sau, Nhiệm Thanh đứng ở trống rỗng nhà chính bên trong, nhìn xem vạc lớn bên trong thiêu đốt hương dây, đột nhiên có loại trống trơn tự nhiên cảm giác. Sát vách truyền đến thanh âm của TV, Tiểu Miên Hoa cùng Mạc Ly lại tại xem TV. Có thể Nhiệm Thanh lại nhất thời gian tìm không thấy chuyện làm. Hắn mời một tuần tả hữu giả, muốn trở khai giảng mới lại cần trở về đọc sách. Theo lý thuyết, Nhiệm Thanh có thể hơi trộn một hồi lười, không cần làm đề. Nhưng chân chính rảnh rỗi, Nhiệm Thanh lại rất không thích đứng, không đi đọc sách, không có đề làm, luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ không có cảm giác an toàn. Hắn nghĩ, vẫn là lật ra thật để cuốn cùng từ đơn buồn, tiếp tục chính mình buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt. Thi đại học chưa đến, Nhiệm Thanh không dám có chút thư giãn. Chỉ có khắc khổ học tập, mới có thể để cho hắn có cảm giác an toàn. Ngày thứ hai Mạc Ly đi xưng 3 cân dê rừng thịt trở về, cho Nhiệm Thanh làm một phần dê nồi đun nước, nói là để hắn bổ khí huyết. Nhiệm Thanh ăn xong nóng hổi dê nồi đun nước cũng hoàn toàn chính xác cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, lại miệng đầy trường đầu, phát hỏa được không được. Có thể tiếp xuống mấy ngày nay, Mạc Ly mỗi ngày đều mua dê rừng thịt trở về. Rất ít ăn thịt dê Nhiệm Thanh vừa mới bắt đầu còn ăn đến phi thường nghiện, có thể liên tục ăn một tuần dê rừng thịt về sau, hắn cũng có chút chán ăn. Cuối cùng nhìn thấy dê rừng thịt, người được hương vị kia đều có chút khó chịu. Mạc Ly lúc này mới bỏ qua hắn. Cũng coi là bổ được không sai biệt lắm, ngươi không phải để lão Dương bị làm cho ngươi người giấy sao? Đều đi qua nhiều ngày như vậy, ngươi người giấy cũng nên làm tốt đi. Chúng ta lúc nào đi Long Tràng? Nông thôn đi chợ ta còn thực sự không có thể nghĩ qua, trước kia lão bà tử chưa từng mang ta đi ra ngoài chơi, lại ở trong thành, không có loại này náo nhiệt có thể góp. Mạc Ly đối đi chợ chuyện phi thường chờ mong. Nhiệm Thanh lại đếm lấy thời gian, lắc đầu nói, Long Tràng muốn thứ 6 đi chợ, hôm nay mới thứ 3, kém lấy thời gian đâu. Mạc Ly nháy mắt, cười hì hì nói, đúng, ngươi đoán hôm nay là ngày gì? Âm lịch mùng ngày 7 tháng 7, thứ 3 a, làm sao rồi? Nhiệm Thanh có chút hiếu kỳ, luôn cảm thấy Mạc Ly thần thần bí bí. Mạc Ly lại cười hì hì nói, mùng ngày 7 tháng 7, lễ thất tịch đâu? Ngươi chưa từng nghe qua một cái truyền thuyết sao? Cái gì truyền thuyết? Nhiều lang trước nữ. Nhiệm Thanh đối cái này truyền thuyết không xa lạ gì, ngữ văn sách giáo khoa chính là dạy qua. Mạc Ly nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, đây là ta ở bên ngoài du lịch thời điểm, nghe những người khác nói. Hàng năm mùng ngày 7 tháng 7, qua nửa đêm canh ba về sau, một người trong phòng giữ cửa sổ quan trọng khóa trái, tắt đèn, sau đó cầm một chiếc gương, hai cây ngọn nến, một cái quả táo. Ngồi tại trước gương nhóm lửa hai cây ngọn nến, lại đối tấm gương gọt vỏ táo. Nếu như là nam, liền một bên gọt vỏ một bên nhỏ giọng hô, như lang, ta tương lai người yêu bộ dạng dài ngắn thế nào a?" Nữ liền hô trước nữ. Chỉ cần tâm đầy đủ thành, là có thể đem như lang trước nữ kêu đi ra, trong gương đoán trước tương lai người trong lòng dáng vẻ. Mạc Ly cười hì hì nhìn xem Nhiễm Thanh, nháy mắt nói, "Nhưng là không thể đem vỏ táo cắt đứt ta, mà lại gọt vỏ táo quá trình bên trong, mặc kệ nghe được cái gì âm thanh, thấy cái gì hình tượng, đều tuyệt đối không thể dừng lại. Nếu như dừng lại, hoặc là vỏ táo cắt đứt, liền sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố chuyện." Mạc Ly ngữ khí âm trầm nói lấy khủng bố cố sự. Nhiễm Thanh mặc dù cảm giác thứ này giống như là nói bậy, nhưng vẫn là không hiểu phía sau lưng phát lạnh. Hắn bất an trừng mắt Mạc Ly, nói, "Ngươi cho ta nói cái này làm gì?" Mạc Ly cười hì hì nói cho ngươi thấy người trong lòng biện pháp nha. Cái kia Lý Hồng Diệp không phải người trong lòng của ngươi sao? Nói không chừng dùng cái này biện pháp, có thể vụng trộm nhìn thấy nàng đâu. Chương 192. Dư luận xôn xao. Chương 192. Dư luận xôn xao. Mạc Ly cười hì hì trêu chọc trò đùa lời nói, lại nghe được Nhiễm Thanh giật mình trong lòng. Thấy Lý Hồng Diệp, hắn thừa nhận, giờ khắc này hắn có chút tâm động. Có thể ngẩng đầu lại nhìn Mạc Ly cười hì hì nghiền ngẫm thân sắc, nhưng lại có chút không tin, luôn cảm giác nữ hải đang cố ý đùa hắn. Mà lại loại này cổ quái tà môn nghi thức, vu quỷ thần thuật bên trong cũng không có nói tới qua. Lễ thất tịch rõ ràng là Như Lang trước nữ lục trạng, hơn nửa đêm đứng trước tấm gương gọt quả táo. Thật có thể thành công. Tâm động một cái chớp mắt, Nhiễm Thanh liền bình tĩnh lại, lắc đầu nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn gạt ta đi. Loại này lại nhải cổ quái nghi thức, hoặc là gạt người, hoặc là liền thật tràn ngập nguy hiểm. Làm huyền môn tà đạo bên trong người, muốn làm chuyện thứ nhất chính là khắc chế chính mình tràn đầy lòng hiếu kỳ, không muốn cái gì đều nghĩ đến đi nếm thử. Dù là lợi hại hơn nữa về tu, đều có thể lật thuyền trong mương. Nhiễm Thanh tỉnh táo khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, không có nghe Mạc Ly. Nhưng là nửa đêm thời điểm, hắn lại phát hiện Tiểu Miên Hoa bị Mạc Ly chạy tới, sát vách trong phòng cũng ngừng tivi âm thanh. Tiểu Miên Hoa nhỏ giọng nói, Mạc Ly nói nàng muốn gặp người trong lòng đâu. Nhà chính sát vách nữ hải gian phòng bên trong trở nên tĩnh mịch vô âm thanh, một mảnh đen kịt. Nhiễm Thanh canh giữ ở nhà chính bên trong, có chút khẩn trương bất an. Không nghĩ tới nữ hải thế mà thật tin là thật, còn muốn thân tự thí nghiệm. Nhưng nơi này là tổ âm nhân âm đàn à? Tại tổ âm nhân âm đàn bên trong thi triển tà thuật triệu hoán những đồ vật khác, có thể có hiệu lực. Nhiễm Thanh ôm người chết truy ngồi tại nhà chính bên trong, tò mò nghe sát vách động tĩnh. Nhưng gian phòng cách vách bên trong tĩnh mịch vô âm thanh, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất luận cái gì tia sáng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nhà chính bên trong thiêu đốt hương dây ngọn nến lại có một chút run run. Cái này không khí ngột ngạt khô nóng nhà chính bên trong, tựa như bay vào đến một cô âm phong. Này quái dị âm phong như có như không, lại thổi đến Nhiễm Thanh giật mình. Hắn liền vội vàng đứng lên ghé vào Mạc Ly trên cửa phòng, lại cái gì đều nghe không được. Cái này phiến đen nhánh sau cửa lớn, tựa như một cái lạ lẫm quỷ vực hắc ám thế giới, trở nên không hiểu làm người ta sợ hãi. Trọn vẹn chờ hơn nửa giờ, Mạc Ly cửa phòng mới mở ra. Nhìn thấy Nhiễm Thanh đứng ở chính mình cổng, nữ hải có chút ngạc nhiên nói, ngươi làm gì nắm sấp chúng ta miệng? Lúc này nữ hải cửa phòng đã sáng lên đèn, ấm áp ánh đèn sáng ngời chiếu sáng trong phòng hết thảy. Xem ra cùng ngày xưa không có gì sai biệt. Có thể một cỗ không hiểu âm phong lại tựa như trong phòng thổi qua. Nhiễm Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, cùng phía sau nàng phòng, hỏi, ngươi làm cái gì rồi? Mạc Ly nháy mắt, cái gì cũng không làm a. Luôn luôn tùy tiện Mạc Ly, lần này đối mặt Nhiễm Thanh lúc lại có chút chột dạ. Nàng há mồm nói lấy nói láo, ngươi sẽ không cho rằng ta vụng trộm khóa trong phòng gọt quả táo đi? Ta đối loại chuyện này mới không có hứng thú đâu. Tốt rồi Miên Hoa tỷ, còn muốn tiếp tục xem TV sao? Mạc Ly cười hì hì đưa tay kêu gọi Tiểu Miên Hoa, muốn dẫn lấy nàng tiếp tục xem phim hoạt hình. Nàng tùy ý lùa theo Nhiễm Thanh, rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt. Phía sau nàng gian phòng bên trong, trên mặt bàn bày biện một chiếc gương, hai cây thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến. Trong thùng rác có vừa gọt táo ra, cùng bị gặm cắn sạch sẽ hột. Chỉ là kia quả táo hạch phía trên gặm cắn răng ấn, có chút kỳ quái. Kia mặt bày ở trên bàn tấm gương, trong kính bóng ngược thế giới cũng quỷ dị thâm thúy, tựa như giấu cái gì kinh khủng đồ vật. Nhiễm Thanh ánh mắt quét đến tấm gương lúc, lại có loại trong lòng chột dạ cảm giác bất an. Luôn cảm giác tấm gương kia bên trong, một giây sau sẽ có vật gì đáng sợ xuất hiện. Thật sâu nhìn Mạc Ly liếc mắt một cái, Nhiễm Thanh nói, ngươi cũng đừng muốn chết ta, có đôi khi làm loạn chính là sẽ chết người. Được rồi, đã biết, ngươi so lão bà tử còn rông dài. Hai người đơn giản đối thoại kết thúc, Mạc Ly mang theo Tiểu Miên Hoa lại tiếp tục đi xem. Nhiễm Thanh mặc dù trong lòng bất an, nhưng nếu cái gì đều không có phát sinh, cũng liền không nói thêm lời. Mạc Ly lớn như vậy người, lại vào Nam gia Bắc kiến thức bên bác, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Chỉ là nàng đến cùng nhìn thấy cái gì dạng người yêu, làm sao cảm giác biểu lộ là lạ. Nhiễm Thanh có một tia tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò. Hắn trở lại gian phòng của mình, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, loại kia tứ chi dài nhỏ quái vật xuất hiện tại hắn trước giường, đây đã là quái vật trở về lần thứ ba. Lễ hội đốt đuốc trừ tà chỉ lo 7 ngày thời gian, nhưng đêm nay trừ loại kia quái vật trở về, Nhiễm Thanh rốt cuộc nhìn thấy quen thuộc thân thiết thân ảnh. Hắn cái kia biến mất tại ô giang quỷ giới chỗ sâu mâu thân cũng trở lại bên cạnh hắn, ân cần trong giấc mộng vuốt ve Nhiễm Thanh bên mặt. Cầm 3 viên quỷ la tiền cổ, Nhiễm Thanh đã có thể tại loại này ngây ngô cứng đờ trong lúc ngủ mơ động đậy đầu ngón tay. Trước đó còn chỉ có thể chớp mắt. Thu thập loại này cổ lão tiền, hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn muốn. Sáng sớm, làm Nhiễm Thanh kết thúc ác mộng lại một lần nữa tỉnh lại. Quen thuộc loại này ác mộng, Nhiễm Thanh đã không có ban đầu khó chịu như vậy. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu thần đọc, đón sáng sớm ánh nắng đọc thuộc lòng thơ cổ cùng từ đơn. Nhưng vào lúc này, xe gắn máy âm thanh vang lên, rất nhanh dừng ở hắn xi măng sân viện cổng. Long Tông Thụ vậy mà đến, còn tới được sớm như vậy. Nhìn thấy Nhiễm Thanh vẻ kinh ngạc, Long Tông Thụ nói, "Nhiễm Thanh, ngươi trà xuất viện, ngươi biết không?" Long Tông Thụ mang đến một đầu tin tức mới, hắn hôm nay muốn đi ngươi quê quán trại, nói là muốn đi cho ngươi mẫu thân viếng mộ mà, có chuyện rất trọng yếu muốn làm. "Ngươi không đi?" Nhìn thấy Nhiễm Thanh ngồi tại sân viện cổng học thuộc lòng, Long Tông Thụ hơi kinh ngạc. Hắn buổi sáng nghe được tin tức này về sau, liền lập tức cơi xe gắn máy chạy tới công viên đường, sợ không có bắt kịp. Có thể đi vào công viên đường, lại phát hiện Nhiễm Thanh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Mặc dù biết hai cha con này quan hệ phức tạp, có thể đi cho mẫu thân viếng mộ mà loại sự tình này, Nhiễm Thanh vậy mà không cùng theo. Nhiễm Thanh cũng sửng sốt một chút, "Ngươi muốn đi?" Long Tông Thụ, "Ta cho là ngươi muốn đi." Long Tông Thụ lúng túng túi đầu xuống. Nhiễm Thanh nhìn xem lúng túng cao gầy thiếu niên, lại nhíu mày, "Làm sao ngươi biết tên kia muốn đi nông thôn viếng mộ mà?" Long Tông Thụ ra đã không có tráng niên nam đinh, cũng cùng Nhiễm gia lui tới cực ít. Loại thời điểm này, Nhiễm Kiếm Phi xuống nông thôn viếng mộ mà chuyện lại truyền đến Long Tông Thụ trong lỗ tai. Nhiễm Thanh bản năng ngửi được trong này kỳ quái hương vị. Long Tông Thụ hồi đáp, "Nhiễm thúc thúc gọi điện thoại nói nha. Hắn cùng gia gia của ta gọi điện thoại, còn hỏi Nguyệt Chiếu cái khác tà đạo bạn bè. Gia gia của ta nói, đoạn thời gian gần nhất Nhiễm thúc thúc đang khắp nơi tìm người hỗ trợ đâu, nói là hôm nay muốn đi nông thôn viếng mộ mà, cần giúp đỡ. Ngươi thế mà không biết?" Long Tông Thụ cảm thấy không hiểu. Nhiễm Thanh sau lưng cửa phòng, lúc này mở ra. Mạc Ly đi ra. Nhìn thấy Nhiễm Thanh cau chặt lông mày, hai người liếc nhau một cái. Nhiễm Thanh trầm rãi nói, "Gia hỏa này tại dẫn xà xuất động." Hắn lập tức đoán được Nhiễm Kiếm Phi mục đích đem xuống nông thôn viếng mộ mà chuyện huyên náo toàn thành đều biết, rõ ràng là đang cố ý thông khí đây là muốn đem phía sau màn hắc thủ trực tiếp dẫn ra sao. Chương 193. Chợ quỷ truyền thuyết. Chương 193. Chợ quỷ truyền thuyết. Xi măng bên trong sân viện, bầu không khí có chút quái dị. Cao gầy Long Tông Thụ không làm rõ được tình huống, đầu não tương đối đơn giản. Nhưng hắn gãi đầu một cái, cũng nhìn ra bầu không khí không đúng. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh bốn mắt nhìn nhau, hai người mơ hồ đoán ra Nhiễm Kiếm Phi muốn đánh rắn động cỏ, dẫn xà xuất động mục đích. Bất quá lão gia hỏa này tự tin như vậy, đánh rắn động cỏ, dẫn xà xuất động, là cần phải có đầy đủ bản sự mới có thể làm chuyện. Nếu có thể lực không đủ, dẫn xuất một đầu đại mãng xà, đó chính là muốn chết. Nhiễm Kiếm Phi bản sự Nhiễm Thanh không quá rõ ràng, nhưng hắn liền Lý Hồng Diệp đều đánh không lại, rõ ràng so Lục Thẩm yếu rất nhiều. Lại thêm vừa xuất viện, chân gãy xương đều có thể không có tốt hoàn toàn. Loại thời điểm này như thế cao điệu, ở đâu ra tự tin? Mạc Ly chần chờ, hỏi, "Cái kia, nếu không gọi điện thoại cho Nhiễm thúc thúc, hỏi một chút hắn có cần giúp một tay hay không?" Nhiễm Thanh lắc đầu, "Không cần thiết, hắn loại kia không cần mặt mũi người nếu là cần hỗ trợ, đã sớm cứ gọi điện thoại đến gọi ta. Hắn còn thiếu đối phương một cái nhân tình. Mặc dù ân tình này đến cùng muốn hay không còn, quyết định bởi tại Nhiễm Thanh lương tâm, hắn cũng có thể học đối phương chơi xấu. Có thể Nhiễm Kiếm Phi hỏi cũng không tới hỏi Nhiễm Thanh, ít nhất nói rõ ra hỏa này rất có lòng tin. Người khác không tìm đến, Nhiễm Thanh lại đổi tới gọi điện thoại tới. Đây không phải tự rước lấy nhục sao?" Nhiễm Thanh dùng đầu gối đều có thể đoán được hắn chủ động đưa mặt đi qua sau sẽ bị đối phương như thế nào niệm ai. "Hắn làm hắn, ta làm ta," Nhiễm Thanh lạnh giọng nói, "tên kia mấy chục năm lão giang hồ, còn chưa tới phiên ta đến nhọc lòng. Chúng ta chuẩn bị một chút, hậu thiên đi Long Tràng." Long Tràng chợ quỷ mới là Nhiễm Thanh trước mắt cần nhức đầu đồ vật. Lần này, hắn đặc biệt xin nhờ lão Dương bị làm mấy cái áo tơi người giấy. Người giấy dễ dàng tụ âm dẫn quỷ, có đôi khi mang người giấy xuất hành ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, cho mình đưa tới phiền phức. Cho nên lần trước Hoa Giác Hố Trời Nhiễm Thanh không mang người giấy, khi đó hắn còn không biết Hoa Giác Hố Trời khủng bố, nghĩ đến lặng yên không một tiếng động đi vào. Lại không nghĩ rằng đi vào liền bị biến bà vây quanh. Sớm biết ở trong đó tà ma đầy đất, đi vào liền sẽ bị để mắt tới, hắn ngay từ đầu liền nên làm mấy cái người giấy đi theo. Mà lần này đi Long Tràng chợ quỷ, không chỉ ở Lục Thẩm sách nhỏ thượng xuất hiện, ngay cả lão Dương Bỉ đều biết cái này truyền thuyết. Truyền thuyết Long Tràng Hương Phiên chợ bên trên, thường xuyên sẽ có quỷ dị tà ma đồ vật tận hiện, đã từng có người nhìn thấy toàn thân lông dài, có kỳ quái diễn viên Hy Khúc Sơn tiêu khoác đấm máu ra người đi chợ, pha trộn trong đám người mua chư nhi ba ăn, còn cùng đi chợ tiểu quỷ đụng rượu, kết quả uống đến say khướt lộ ra ra người hạ xấu xí quái mặt, dọa chạy một đống người. Cũng có truyền thuyết, nói Long Tràng trấn là một chỗ âm dương giao hội, phong thủy đặc thù quỷ sát chi địa. Mỗi cái thứ 6 nơi này ban ngày người sống đi chợ, trong đêm ác quỷ đi chợ. Màn đêm vừa xuống, toàn bộ Long Tràng trên đường đều âm trầm trầm. Ở tại người trên đường phố qua nửa đêm, thường xuyên sẽ nghe phía bên ngoài truyền đến quỷ dị thanh âm kỳ quái. Có đôi khi thậm chí sẽ có người tới nửa đêm gõ cửa, hoặc là tại cửa sổ bên ngoài hâu người trong phòng ra ngoài uống rượu. Một khi nghe được tiếng đập cửa mở cửa, hoặc là nghe phía bên ngoài tiếng la đi ra ngoài chơi, như vậy người này liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Nghe nói còn có người nghe được trong đêm trên đường truyền đến thời cổ loại kia hát vở kịch tâm thanh. Toàn bộ Long Tràng trấn, có thể nói là cổ quái hiểm ác đến cực điểm. Thậm chí có truyền thuyết, kia trên trấn dân trấn là một nửa người sống một nửa ác quỷ. Ác quỷ nhóm sớm đã ngụy trang sống được người sinh sống tại trong trấn, chỉ là bình thường người phát hiện không được. Lão Dương bị giảng thuật đủ loại quỷ dị truyền thuyết, nghe được Nhiễm Thanh lông mày cao chặt. Hết lần này tới lần khác càng về sau, Lục Thẩm sách nhỏ thượng cho tin tức càng ngày càng ít. Liên quan tới cái này Long Tràng trấn, Lục Thẩm viết rất ít. Cái này Long Tràng trấn quỷ dị, chỉ có thể Nhiễm Thanh mấy người chính mình đi dò xét. Cứ như vậy, ba người ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, thẳng đến âm lịch mùng 10 tháng 7 ngày này sáng sớm lần nữa tập hợp. Sau đó hai chiếc xe gắn máy đón Triệu Dương lái ra Nguyệt Chiếu thành, hướng phía Long Tràng trấn phương hướng mà đi. Chỉ là lần này trên xe gắn máy trừ mang Tiểu Miên Hoa bên ngoài, còn mang nhiều 4 cái người giấy. 3 cái đơn bạc người giấy bó thành một đâm, đặt ở Long Tông Thụ sau xe gắn máy chỗ ngồi, Nhiễm Thanh trên lưng cũng bó một cái. Cứ như vậy cưỡi xe gắn máy, có người giấy, bọn họ tại trong quần sơn chạy hơn 2 tiếng, lại một lần nữa đi vào bắc bản bờ sông. Bất quá lần này tại Hoa Giác bên kia thượng du, rời thành khu muốn gần thượng rất nhiều. Cái này đoạn nước sông càng thêm chảy xiết, thế núi cũng càng thêm nguy hiểm. Long Tràng trấn tại vượt qua bắc bản sông sau bờ sông bên kia, bò lên trên một tòa cao lớn uy nga to lớn dãy núi, đỉnh núi chính là Long Tràng Hương đường đi. Nơi này là dòng xe cộ giao hội, giao thông khu vực cần phải đi qua, toàn bộ Long Tràng trấn đều có chút náo nhiệt. Nhiễm Thanh bọn hắn cưỡi xe gắn máy đến trấn đuôi lúc, phía trước đất vàng trên đường tất cả đều là người ổ gà lợm chầm đất vàng hai bên đường, cái này đến cái khác quán nhỏ sắp xếp bày ra. Cái này hai hàng bán hàng rong giống như là hai đầu song hành trường xà, một mực đặt tới Long Tràng đường phố bên kia. Bán quần áo, bán gạo dầu, bán bột lô, bán làm quý trái cây, còn có rất nhiều bán bánh bút đậu, chư nhi ba, nổ khoai tây có nhỏ. Toàn bộ phiên chợ thượng nhân đầu nhốn áo, chen vai thích cánh, phóng tầm mắt nhìn tới phía trước tất cả đều là người. Tiên áo nhiệt chen chúc dòng người, cơ hội chật ních toàn bộ Long Tràng đường phố. Mạc Ly sợ hãi than trừng lớn mắt, nói, thật là đồ sộ. Tỉnh ngoài nhưng không có loại cảnh tượng này nhìn. Nhiễm Thanh nghe được tò mò, bên ngoài không đi chợ. Hương Trấn mỗi tuần đi chợ một lần, cái này theo Nhiễm Thanh là chuyện tiên kinh địa nghĩa, hắn cho rằng cả nước các nơi đều như thế. Có thể Mạc Ly lại lắc đầu, nói, ta đi rất nhiều nơi đều không có. Lại nói nơi này gọi Long Tràng, là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Mạc Ly tò mò nhìn về phía Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ, hỏi, tưởng kha rất nhiều loại động vật này đặt tên Hương Trấn, cái gì hầu tràng mèo tràng châu tràng. Những cái kia hầu tràng mèo tràng nơi phát ra ta có thể hiểu được, có lẽ là trước kia nuôi hầu hoặc là nuôi mèo mới dùng động vật đặt tên. Nhưng nơi này gọi Long Tràng, luôn không khả năng là nuôi long a. Mạc Ly rất là tò mò. Nhiễm Thanh cũng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Từ nhỏ chỉ nghe các đại nhân nói đi đi chợ, hắn khi còn bé ở trại giống nhau đi Dương Mai, đi Quả Bồ Giác, hoặc là Châu Tràng đi chợ. Cũng nghe nói sông cửa đối diện có Thuận Tràng Long Tràng, nhưng cách quá xa không có đi qua. Mạc Ly có chút thất vọng, cao gầy Long Tông Thụ lại mở miệng giải thích. Trước kia đám người không phải ấn dương lịch sinh hoạt, cũng không có cái gì ngày nào trong tuần hoặc là thứ mấy thuyết pháp. Khi đó đại gia là dựa theo thiên can địa chi kỷ ngày pháp đến tính toán thời gian, cũng chính là thiên can giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, địa chi căn nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi. Long Tông Thụ giải thích nói, từng cái địa phương đi chợ thời gian đều không giống, nhưng một cái hương trấn đi chợ thời gian tại thiên can địa chi thượng là cố định. Mà thiên can địa chi lại cùng 12 cầm tinh móc đối, để cho tiện xưng hô, liền dùng đối ứng cầm tinh đến hô. Chẳng hạn như tại có nhiều chỗ là dần hổ một ngày này đi chợ, nơi này liền gọi mẹo tràng. Long Tông Thụ nói, chúng ta đến nơi này trước kia cố định tại long một ngày này đi chợ, cho nên liền gọi Long Tràng. Long Tông Thụ hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định, chi thức bên bác, cho hai người giảng thuật bản địa phong tục thưởng thức. Chương 194. Đi chợ. Chương 194. Đi chợ. Tại Tường Kha, đi chợ là phi thường chuyện quan trọng. Cao lớn nguy nga dãy núi đem hương trấn, thôn xóm cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, giữa người và người giao lưu cực ít. Phong bê cằn cỗi nông thôn bên trong, liền cơ bản nhất tạp hóa gia vị đều không thể tự cấp tự túc. Mỗi tuần một lần đi chợ, đã muốn mua sắm sinh hoạt vật tư, cũng có thể bán ra đồ trong nhà đổi tiền, là các hương dân trao đổi lẫn nhau nhất muốn con đường. Bần cùng tiền tài, ngay tại như vậy lần lượt đi chợ bên trong lẫn nhau lưu thông. Người chen người long tràng trên đường, trừ những cái kia nghề nghiệp đi chợ, lái xe lôi kéo hàng hóa khắp nơi đi chợ tiểu thương ngoài trời, cũng có thật nhiều là các hương dân ngồi xổm ở ven đường mang lên một điểm rau quả trái cây hình thành tiểu hàng vỉa hè. Năm nay vừa thành thục lê, phơi khô đậu đũa, trên phiến la có trùng cắn ấn ký mới mẻ rau quả, bị dây thừng trói lại chân gà đất. Ồn ào chen chúc phố xá kiếm hàng vật rực rỡ muôn màu. 7-8 tháng phần chính là nấm cùng gà tung ngoi đầu lên mùa, có hương dân giỏ trúc nhỏ bên trong nhồi vào mới mẻ nấm, dính đầy bùn đất gà tung. Trên núi hái lâm sản, có thể bán đi cực tốt giá tiền. Nhưng cũng bởi vì giá tiền hơi cao, đại đa số đi chợ người đều chỉ là đi ngang qua nhìn xem, liền hỏi giá đều chẳng muốn hỏi. Mạc Ly đứng ở ven đường quán nhỏ trước, chờ lấy chủ quán trong nồi nấu chư nhi ba đun sôi. Nhiễm Thanh đi theo một bên, tả hữu tứ phương, đã qua đối đồ ngọt cảm thấy hứng thú niên kỷ. Long Tông Thụ tắc lưu tại bên ngoài trấn mặt ngủ, trông coi kia bốn cái người giấy, cùng hai chiếc xe gắn máy. Hắn rất cần giấc ngủ, hôm nay xuất phát được quá sớm, bây giờ cần ngủ trưa, tại một gốc anh đào dưới cây ngủ rất say. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly hai cái tinh lực tràn đầy người không cần nghỉ ngơi, đi đến phố xá bên trong thăm viếng. Nhiễm Thanh là nghĩ thừa dịp ban ngày dạo chơi Long Tràng đường phố, quen thuộc nơi đây đường xá, tìm kiếm quỷ quái tồn tại. Mạc Ly ngoài miệng nói là đến bồi hắn tìm quỷ, nhưng thiếu nữ đối phiên chợ thượng náo nhiệt càng cảm thấy hứng thú. Loại này nông thôn phiên chợ thượng hàng hóa thương phẩm, đối với nàng mà nói rất rẻ, có tràn đầy mua sắm dục. Nếu không phải Nhiễm Thanh ngăn đón, nàng đã sớm mua một đống lớn đồ vật quổng. Liên ven đường nhìn thấy tươi sống gà trống đều muốn mua về nhà, nói là gà đất xào gà cay trùng khánh sẽ ăn thật ngon, lại hoàn toàn quên trong nhà căn bản không ai sẽ xào gà cay trùng khánh. Nhìn thấy gà tung nàng cũng muốn mua, lão bà tử hàng năm đều sẽ luyện gà tung dầu ăn, dùng để ăn mì vừa vặn rất tốt ăn. Chen chúc phố xá bên trong, hai người cứ như vậy từ đầu đường một đường đi dạo đến cuối phố, đem toàn bộ Long Tràng đường phố đi một vòng đã đi hơn 4 giờ. Long Tràng trấn vốn là có chút lớn, lại thêm trên đường người trên người, đi rất chậm, Mạc Ly lại thỉnh thoảng dừng lại mua đồ, ăn cái gì, tốc độ của hai người liền chậm hơn. Bọn hắn đi đến trấn đuôi sau khi ra ngoài, nơi này đã không có nhiều dòng người, con đường trở nên trống trải, hai bên không có bóng người, cũng không có phòng ốc. Trong không khí cuối cùng không có loại kêu ồn nào chói hai tiếng người, các loại tiếng giao hàng lần nữa trở nên an tĩnh lại lốt hai, lệnh Nhiễm Thanh thở dài nhẹ nhõm. Phía trước rộng rãi trên đồng cỏ, buộc lấy rất nhiều ngựa thổ. Nhìn thấy Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh xuất hiện, những cái kia ngựa thổ đều hiếu kỳ đánh giá hai người. Mạc Ly nói, đi một vòng, ngươi có phát hiện cái quỷ gì phải sao? Lúc này đã là buổi chiều, Mạc Ly bưng một bát khoai tây vừa đi vừa ăn. Đến trưa, nàng miệng cơ hồ không ngừng, cái gì đều muốn đi nếm thử. Ngay cả ven đường khỉ làm xiết hí nàng cũng chen vào xem náo nhiệt. Bất quá cái kia khỉ làm xiết hí chỉ là người bình thường, cũng không phải là mông lão thất loại kia tà đạo bên trong người, đối phương nuôi hầu tử chỉ là bình thường khỉ mạ cả cả. Nhiễm Thanh ở một bên quan sát hồi lâu, có chút thất vọng đều nói Long Tràng trên đường quỷ dị bất tường, có Sơn Tiêu khoác ra người đi chợ, có ác quỷ chen trong đám người uống rượu. Có thể Nhiễm Thanh đi khắp cả con đường, lại cái gì quái vật tà ma đều không có đụng vào ánh mặt trời sáng rỡ dưới ánh nắng chói chang, cả thị tập náo nhiệt phồn hoa, trong không khí tựa hồ cũng thiêu đốt lên lửa nóng nhân khí. Như thế tràn đầy nhân khí, không có khả năng con tà ma sẽ chui vào đến nỗi trong truyền thuyết Long Tràng đường phố hộ gia đình có một nửa là quỷ, cái này càng là đơn thuần nói nhảm. Nhiễm Thanh tự mình đi một vòng, xác nhận không có một con quỷ đối mặt Mặc Ly hỏi thăm, Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, không có. Hắn lật ra âm trầm thẻ gỗ. Mệnh chủ bài là hắn trọng yếu nhất bảng chỉ đường. Bây giờ mệnh chủ bài chỉ hướng tòa này tiểu trấn, nhưng tiến Long Tràng sau phố, cái này mệnh chủ bài chỉ dẫn phương hướng lại lơ lửng không cố định, thật giống như bị nguyền rủa cái kia ác quỷ tại phiên chợ bên trong đi thẳng động. Nhiễm Thanh hoài nghi, Long Tràng đường phố dị thường muốn chờ trời tối sau mới có thể xuất hiện. Chỉ ít ban ngày cái trấn này bên trong không có gì hung hiểm. Mặc Ly nói, kia về trước đi cùng tông thụ tụ hợp, hắn hẳn là ngủ được không sai biệt lắm. Hai người đi ra đến trưa, Long tông thụ lớn hơn nữa ngủ gật cũng nên ngủ đủ. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly từ bên ngoài trấn đường cái quấn thị trấn một vòng, đi vào tiểu trấn đường đi một chỗ khác, tại ven đường anh đào dưới cây tìm được mê man Long tông thụ. Buổi chiều ánh nắng đã thay đổi góc độ, ở phương xa dãy núi phía trên vẩy xuống ánh nắng ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống anh đào dưới cây, vừa vặn chiếu vào cao gầy thiếu niên trên người. Nam dưới tàng cây, bên người đứng thẳng bốn cái người giấy Long tông thụ dùng mũ che lại mặt, ngủ rất say. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly tiếp cận, có thể nghe được Long tông thụ tiếng lẩm bẩm. Hai người liếc nhau một cái, Nhiễm Thanh nói, "Tính, để hắn ngủ tiếp đi. Dù sao hiện tại không chuyện làm, coi như đánh thức Long tông thụ cũng chỉ là ngẩn người." Bọn hắn muốn chờ trời tối, phố xá thượng đi chợ người tan hết, mới có thể bắt đầu tìm quỷ. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly đi đến một bên, Mặc Ly lật ra một hộp bài bộ kẻ, cười hì hì nói, "Đến đánh bài, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì." Tiểu Miên Hoa ghé vào một bên, nhắm mắt lại cũng ngủ. Chân trời mặt trời bắt đầu dần dần tây thủy, thiếu niên thiếu nữ ngồi tại ven đường trên đồng cỏ nhàm chán chơi lấy bài bộ kẻ. Cách đó không xa anh đào dưới cây, Long tông thụ tiếng lẩm bẩm lúc đứt lúc nối, ngủ được cực hương. Lúc này đã bắt đầu tan cuộc. Phía dưới đất vàng trên đường, đi chợ các hương dân lục tục no ngoe bắt đầu đường về. Những này đến từ 10 dặm 8 hương các thôn dân, có chút muốn đi 3, 4 tiếng, treo leo lội suối đến đi chợ, tự nhiên cũng muốn đuổi tại trời tối trước về nhà. Giác tiểu hai chúng phụ nhân top 5 top 3 vừa đi vừa nói lấy gần nhất trong thôn ngoài thôn chuyện nhà. Những người trẻ tuổi kia tại đất vàng trên đường vừa đi vừa về truy đuổi, tiếng cười vui không ngừng. Lớn tuổi trung niên nam nhân nhóm đứng ở ven đường, giơ trong tiệm nhựa tợ lật cái chén, uống vào mấy mao tiền một lạng rượu đế, vừa nói đường bên cạnh uống. Có thể nói từ biệt lại nói ba bốn hồi, nhựa tợ lật tịch trong chén uống rượu xong lại thêm, cuối cùng vẫn là không có bỏ đi. Phụ trách đánh rượu tiểu hài ngồi tại vò rượu một bên, tay nâng lấy cái cằm nhảm chán nhìn xem các đại nhân nói nhảm chờ đợi bọn hắn trả tiền. Nhiễm Thanh chơi bài đồng thời, một mực đang chăm chú đất vàng trên đường rời đi hương dân. Nhưng những nam nam nữ nữ này, già trẻ không đồng nhất trong đám người, không gặp bất luận cái gì tà ma quái vật. Thẳng đến chân trời dần dần bị nhuộm đỏ, mấy giờ trước còn náo nhiệt ồn ào phố xá cấp tốc trở nên quẩn quẽ, Nhiễm Thanh mới quay đầu lại, nhìn về phía một bên. Tông thụ có phải hay không ngủ quá lâu? Chương 195 Bún thịt dê. Chương 195, bún thịt dê. Nhiễm Thanh nhìn về phía bốn cái người giấy trung gian mê đầu ngủ say bóng người. Lại thế nào ngủ gật, cái này đều ngủ cả một cái ban ngày, vẫn là như thế ồn ào ngoài trời hoàn cảnh. Tông thụ ngủ gật lớn như vậy. Nhiễm Thanh bản năng cảm giác được không ổn. Hắn buông xuống bài bộ kẹ, đi đến anh đào dưới cây gọi hai tiếng. Tông thụ. Tông thụ. Nhiễm Thanh ý đồ tỉnh lại Long Tông thụ, có chút khẩn trương lấy ra Long Tông thụ trên mặt đang đắp mũ đã thấy mũ lấy ra về sau, ngủ được choáng đầu hoa mắt Long Tông thụ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trước mắt Nhiễm Thanh. A. Nhiễm Thanh. Long Tông thụ rủi rủi con mắt, biểu lộ ngốc trệ, hiển nhiên còn có chút mơ hồ, các ngươi trở về rồi. Hắn ngồi thẳng sau nhìn thấy chân trời tây thủy huyết hồng sắc trời chiều, lập tức giật nảy mình. Ta ngủ lâu như vậy. Long Tông thụ hiển nhiên bị chính mình siêu dài giấc ngủ cho kinh đến. Nhiễm Thanh nhìn xem sau khi tỉnh dậy Long Tông thụ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Mặc Ly cũng cất kỹ bài bổ kẹ đi tới, cười hì hì nói, ngươi ngủ nhanh một ngày. Làm sao? Tối hôm qua đi trộm chó rồi, ngủ gật lớn như vậy. Long Tông thụ xấu hổ cười một tiếng, nói, cái kia, hôm qua có chút mất ngủ, ngủ không ngon. Ta gần nhất một ngủ liền mơ tới có quỷ đuổi ta, mỗi ngày buổi tối làm ác mộng. Vàng không chính là mơ tới rắn. Long Tông thụ khổ não thở dài, nói, nếu không phải ta dùng ra truyền biện pháp tự tra, ta cũng hoài nghi chính mình là gặp tà. Long Tông thụ buồn rầu, nghe được Nhiễm Thanh khẽ giật mình, ngươi mỗi ngày buổi tối làm ác mộng, mơ tới quỷ đuổi ngươi. Hắn vô ý thức ngồi xuống, nói, ta giúp ngươi nhìn một chút. Nhiễm Thanh vén lên Long Tông thụ ống tay áo, tại trên cổ tay của hắn vẩy một điểm tàn hương. Sau đó lại từ túi vải buồn bên trong lấy ra một sợi dây hương, nhóm lửa sau để hắn dùng ngón tay kẹp lấy. Kẹp lấy cái này cây hương không nên động, Nhiễm Thanh lấy ra chống nhỏ, nhẹ nhàng gõ gõ. Rất đơn giản trừ tà nghi thức, thăm dò Long Tông thụ phải trang bị tà ma quân thân. Có thật nhiều ác quỷ tà ma cũng sẽ ở trong mộng hại người. Người sống đầu vai đều có ba cây đuốc, là người sống dương khí. Dương khí càng đủ, tà ma ác quỷ càng khó tới gần. Có chút tà ma ác quỷ không dám trực tiếp hại người, cho nên muốn trong giấc mộng đe dọa người sống, dùng hoảng sợ làm hao mòn người sống dương khí, chờ người sống đầu vai hỏa diễm ảm đạm thậm chí dập tắt, loại thời điểm này ác quỷ tà ma mới có thể đến. Long Tông thụ nói, rõ ràng là rất thường gặp tà hiện tượng. Có thể Nhiễm Thanh dùng tẩu âm nhân biện pháp cho hắn trừ tà, nhưng không có phát giác được bất luận cái gì gặp tà vết tích. Ừm, thế mà thật không có gặp tà. Nhiễm Thanh hơi kinh ngạc. Long Tông thụ lúc này mới buông xuống tay áo, xấu hổ cười nói, ta gọi điện thoại hỏi gia gia của ta mắng ta, nói ta là quỷ nhát gan, đi một lần hoa rát hố trời liền bị hù dọa làm ác mộng. Long Tông thụ đến giúp Nhiễm Thanh chuyện, hắn chẳng những thu hoạch được mẫu thân đồng ý, bây giờ hiển nhiên liền nông thôn quê quán ra đều biết. Nhưng người nhà của hắn nhưng không có phản đối hắn đến giúp đỡ. Nhiễm Thanh trong lòng rõ ràng, khả năng này là Nhiễm Kiếm Phi năm đó lương thi hồi hương nhân tình đang có tác dụng. Hắn trầm mặc mấy giây, nói, không có việc gì liền tốt, chúng ta đi ăn một chút gì đi, đợi lát nữa liền muốn trời tối. Cách đó không xa bên lề đường bày một cái bột gà bày, một đôi trẻ tuổi vợ chồng ở nơi đó chống lên nhà bếp, nấu dê canh bán gạo phấn. Bây giờ phiên chợ dần dần tan cuộc, kia hai vợ chồng đã tại rửa chén thu dọn đồ đạc. Nhiễm Thanh ba người đuổi cuối cùng một trận, mỗi người điểm một bát bún thịt dê. Mạc Ly rất hiếu kỳ Long Tông Thụ mộng cảnh, ngươi mỗi lúc trời tối đều mơ tới cái quỷ gì đang đuổi ngươi à? Long Tông Thụ gật cười, nói, có đôi khi là mọc đầy lông xanh cương thi, có đôi khi là mặc quần áo trắng nữ quỷ, có đôi khi là trong phim ảnh loại kia mặt hoàn toàn mục nát, trên thân trường giỏi quái vật, có đôi khi là dẫn theo đao ăn mặc áo mưa, đầy người máu tươi sát nhân ma. Long Tông Thụ trong miêu tả, những cái kia quỷ đủ loại, lai lịch bất đồng. Cái này cũng không phù hợp gặp tà dấu hiệu, giống nhau đụng tà hậu, trong động nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu đều là cùng một cái. Nghe xong Long Tông Thụ giảng thuật, Mạc Ly im lặng lắc đầu, ngươi không phải gặp tà, ngươi hiện tại khẩn yếu nhất là đem những cái kia hương giang quỷ điện ảnh đi thay. Ngươi bình thường rất thích nhìn quỷ điện ảnh a? Ngươi nói chuyện, ta liền biết ngươi đại khái nhìn những cái kia quỷ điện ảnh. Mỗi ngày xem TV Mạc Ly, hiển nhiên nói với Long Tông Thụ những này quỷ không xa lạ gì. Nhiễm Thanh đối phim ảnh TV biết rất ít, thấy đồng bạn trò chuyện lên điện ảnh, lập tức không chen lời vào. Hắn lắc đầu, đối một bên lão bà nói, lại nấu một bát phấn. Đã ăn xong một bát bún thịt dê Nhiễm Thanh, đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là rất đói. Hôm nay muốn ăn so bình thường phải lớn hơn nhiều. Cũng có thể là đôi này tiểu phu thê nấu bún thịt dê ăn thật ngon. Hắn đối xong trong chén bún thịt dê về sau, làn da ngăm đen thanh niên lão bản liền cười ha hả lại bưng tới một bát nóng hổi bún thịt dê. Nhiễm Thanh đào hai ngụm, phát hiện chén này bún thịt dê càng ăn ngon hơn, mà lại trong chén mang ra thịt dê so trước đó càng nhiều, bóng ánh hơi mở dê rừng ra rất có nhai kỉnh, lại cắt được phi thường mảnh mỏng, tại trong miệng nhai nuốt lấy tràn ra một cỗ mùi thơm. Nhiễm Thanh kinh ngạc nói, lão bản, ta không muốn thêm thịt. Chén này phấn thịt dê nhiều lắm, chẳng lẽ là lão bản nghe lầm, cho hắn thêm thịt. Thêm thịt chính là muốn thêm tiền. Nhiệt khí bốc lên nhà bếp bên cạnh, làn da ngăm đen lão bản thân mật mà cười cười, nói, nhanh thu quán, thịt liền thừa một điểm, cho nên cho thêm một chút. Lão bản cười đến vô cùng thân mật, thê tử của hắn ngồi đang chứa đầy nước đại thiết buồn bên cạnh, có nằm ngáy hó hó tiểu hài, xoay người túi đầu tắm bát. Mặt ngoài phiêu một tầng tràn dầu đại thiết trong chậu, từng cái trắng men chén lớn cũng ở trong nước chìm nổi. Hai vợ chồng này một mạc thân mật, lệnh Nhiễm Thanh sinh ra hảo cảm. Hắn nhanh chóng đới xong chén này nóng hổi bún thịt dê, rốt cuộc cảm giác bụng no bụng. Liếm môi một cái, Nhiễm Thanh cầm chén đưa cho lão bản, có thể chuẩn bị canh sao? Nhà ngươi chẳng những phần ăn ngon, cái này canh cũng ngao được tốt. Rõ ràng là rất thô ráp nông thôn quán ven đường, lại so trong thành bún thịt dê quán hương vị đều tốt hơn, Nhiễm Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đứng dậy đi đến nhà bếp bên cạnh, nóng hôi hổi nổi và bếp bên trong, dê canh cơ hồ múc xong. Dê xương cốt, không có thịt dê rừng đầu ngâm tại dê trong suốt, tản mát ra mãnh liệt mùi thơm. Lão bản nghe được khen ngợi, xấu hổ cười, dùng đại thiết môi từ trong nồi múc một muỗng canh nóng cho Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh đưa tay tiếp nhận trang dê canh bát sứ, cười đang muốn nói chuyện. Có thể ngón tay của hắn lại chạm đến lão bản tay đầu ngón tay đụng vào trong ngáy mắt, một cỗ như có như không âm lãnh hàn ý đột nhiên lan tràn đến Nhiễm Thanh toàn thân. Nguyên bản trên mặt mang nụ cười Nhiễm Thanh, biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt ngại ngùng lão bản, nhìn đối phương ngại ngùng thân mật, không có địch ý chút nào thần sắc. Lại nhìn một chút một bên phố xá âm phong trận trận trên đường, chẳng biết lúc nào bay tới kỳ quái mê vụ,